Chương 24 hóa thần cản đường, Mục Lôi tương trợ chương 24 hóa thần cản đường, Mục Lôi tương trợ bởi vì Lãnh Nguyệt Ngưng cùng Lý Dạ cho thấy thực lực cường đại, khiến cho trong bí cảnh các tu sĩ từng cái lòng sinh kính sợ, không còn dám có bất kỳ ý nghĩ xấu. Bọn hắn biết rõ, tại hai vị cường giả này trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều chỉ sẽ là tự chịu diệt vong. Thế là, bọn hắn ngược lại đem tâm tư đặt ở chờ mong bí cảnh lối ra sớm ngày mở ra bên trên, hy vọng có thể mau rời khỏi cái này tràn ngập nguy hiểm thị phi chi địa. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua, bí cảnh lối ra mở ra. Hai người chậm rãi đứng dậy, hướng về bí cảnh lối ra tiến đến, vừa ra bí cảnh liền bị bên ngoài người ngăn cản đường đi. Định Nhãn xem xét chính là Hợp Hoan Tông cùng Hạo Thiên Đế quốc người hộ đạo. Trên mặt mấy người đều là mặt mũi tràn đầy nộ khí, nhất là Hợp Hoan Tông trưởng lão, sắc mặt kia âm phảng phất có thể vặn xuất thủy đến. Hắn làm lần này hộ tống đệ tử đến bí cảnh trưởng lão, trong tông được sủng ái nhất đệ tử ở trong bí cảnh bị người giết, hắn làm sao trở về cùng tông chủ bàn giao cùng lão tổ bàn giao? Không mang theo hai người này trở về giao nộp, chỉ sợ lão tổ muốn lột hắn một lớp da. Đại trưởng lão, chính là hai người bọn họ giết Thanh Phong sư minh, mà lại bọn hắn còn thu được thánh nhân truyền thừa. Một tên Hợp Hoan Tông đệ tử tại đại trưởng lão bên cạnh nói ra. Lập tức, mấy vị người hộ đạo giật mình, bọn hắn biết hai người này ở bên trong khiến cho long trời lở đất, giết Thanh Phong còn hành hung Hạo Vân Dương, chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới chính là hai người này còn thu được thánh nhân truyền thừa. Một cái tông môn phàm là có thể thu được thánh nhân truyền thừa, nhất định có thể khiến cho thực lực nâng cao một bước. Trong lúc nhất thời song phương Dương cùng Bạc Kiếm, lúc nào cũng có thể ra tay đánh nhau. Phía sau từ bí cảnh đi ra tán tu thấy thế cũng không nóng nảy đi, dự định lưu lại xem náo nhiệt. Giết Thanh Phong, đạt được thánh nhân truyền thừa, chỉ sợ hai người muốn bàn giao tại cái này. Mặc dù bọn hắn cũng nghĩ cấp đoạt cơ duyên, nhưng có hai đại siêu cấp thế lực người hộ đạo tại, bọn hắn chính là có cái kia tâm cũng không có cái kia gan. Lần này đẹp mắt lạ, ở trong bí cảnh không ai có thể đánh thắng hai người bọn họ, ra bí cảnh coi như khó làm lạ. Cũng không phải sao? Lần này mấy đại thế lực đến hộ đạo đều là hóa thần cảnh cường giả. Tránh xa một chút nhìn, đừng lan đến gần chúng ta. Hai người gặp tình hình này trong lòng không khỏi rụt rè, dù sao hộ đạo đây chính là hóa thần cảnh a, một bàn tay liền có thể chụp chết bọn hắn. Bất quá làm đại sư Minh Lý Dạ hay là kiên trì tiến lên ôm quyền nói, các vị tiền bối tại sao muốn ngăn đón đường đi của chúng ta? Ngươi giết chúng ta đệ tử, còn có mặt mũi hỏi chúng ta nguyên nhân? Lập tức cùng ta trở về tiếp nhận sự phạt. Hợp Hoan Tông đại trưởng lão nói đi liền đưa tay muốn bắt bọn hắn rời đi. Coi như lúc này, Hạ Vân Dương đi ra, hắn giết các ngươi đệ tử là không giả, nhưng cũng bị thương ta Hạo Thiên Đế quốc mặt mũi, ta Hạo Thiên Đế quốc muốn đem bọn hắn mang về lúc này Hạo Vân Dương sớm đã không phải trong bí cảnh cái kia sợ bộ dáng. Ở bên trong đánh không lại các ngươi, ở bên ngoài còn không thu thập được hai người sao? Con quỷ nhỏ này xuất thủ ác độc như vậy, ta nhất định phải mang về để nàng để mắt. Hạo Vân Dương sắc mặt cực kỳ âm trầm ở trong lòng nói ra. Chờ ta Hợp Hoan Tông trừng phạt hai người bọn họ lại giao cho ngươi Hạo Thiên Đế quốc. Trong lúc nhất thời, hai phe siêu cấp thế lực vậy mà cãi vã. Người sáng suốt đều biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Vì cho đệ tử báo thù, vì tìm cho mình về mặt mũi. Đều không phải là, bọn hắn rõ ràng chính là vì cái kia thánh nhân truyền thừa. Nếu như muốn báo thù lấy lại thể diện, tại chỗ chấn sát hai người liền có thể, làm gì tốn công tốn sức mang về xử lý. Không bằng dạng này, ta dẫn bọn hắn về Hợp Hoan Tông, Hạo Thiên Đế quốc cũng phái người đi theo chúng ta cùng nhau trở về. Hợp Hoan Tông đại trưởng lão suy nghĩ một cái điều hòa biện pháp. Như vậy rất tốt, không đợi Hạo Vân Dương nói chuyện, Hạo Thiên Đế quốc một vị lão giả liền mở miệng. Không được, Tam thúc, con quỷ nhỏ kia mà ta nhất định phải mang về. Hạo Vân Dương gấp, hắn không thèm để ý cái gì thánh nhân truyền thừa. Hắn hiện tại đầy đầu đều là muốn để Lãnh Nguyệt Ngưng thần phục tại dưới người hắn, hung hăng tra tấn nàng. Vân Dương, không thể hồi náo, ngay bản vương an bài lão giả ngự khí không thể nghi ngờ. Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng gặp đối với mình vận mệnh bị đối phương như vậy không để vào mắt, cũng là nộ khí tiêu thăng. Lý Dạ tiến lên hét lớn, làm sao, liền đồng ý với các ngươi đệ tử giết người và bảo, thì không cho chúng ta xuất thủ chống cự sao? Chết tại trên tay của ta chỉ có thể nói hắn tài nghệ không bằng người, các ngươi có phải hay không quá phận? Lời này vừa nói ra, mấy đại thế lực cường giả đều sử sốt. Sau đó mặt lộ ý cười, nụ cười kia tràn đầy trào phúng. Quá phận, liền ngươi cũng xứng nói chúng ta quá phận. Chẳng lẽ không biết ở thế giới này thực lực vi thượng, cường giả vi tôn sao? Ha ha, bọn hắn chỉ là đoạt các ngươi đồ vật, các ngươi xuất thủ chống cự liền có thể, bạn không nên động thủ giết người. Xung quanh tu sĩ nghe nói như thế, đều than thở. Đúng vậy à, đúng phải những thế lực lớn này người cấp đoạt, chỉ có thể nén lên giận, không có cách nào ai bảo bọn hắn sau lưng không có cường đại tông môn không có thế lực cường đại bảo hộ đâu. Lý Dạ hai người nghe nói như thế nhịn không được cả giận nói, cương tử đoạt lý. Các ngươi nói lời này cũng quá không đem ta Côn Luân Tông để ở trong mắt đi. Côn Luân Tông, chỗ nào xuất hiện bất nhập lưu tông môn, cũng dám nói chúng ta cưỡng từ đoạt lý, nói cho tiểu tử ngươi, ở chỗ này thực lực chính là để ý. Ta so với ngươi còn mạnh hơn chính là so ngươi có lý. Rõ chưa? Hạo Vân Dương khinh thường nói. Đi có lời gì, đến tông ta hình phạt đường lại nói. Hợp Hoan Tông đại trưởng lão lúc này vung tay lên liền muốn mang hai người rời đi. Chư vị tiền bối chậm đã, một thanh niên cầm trong tay quạt xếp mang theo một vị tay cầm la bàn lão giả từ Lý Dạ hai người hậu phương đi tới. Chư vị tiền bối, ta nhìn người này nói cũng không phải không có lý, bí cảnh bảo vật vốn là tới trước được trước, xuất thủ tranh đoạt bị người đánh giết cũng đúng là tài nghệ không bằng người. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Thiên Cơ Các tiểu tử, làm sao? Ngươi Thiên Cơ Các chẳng lẽ lại muốn bảo vệ hai người này? Bảo đảm khó giữ được tạm thời khác nói, chỉ là vạn bối cảm thấy các vị tiền bối quả thật có chút quá mức. Mục Lôi quạt xếp vừa thu lại, áo bào không gió mà bay, giống như muốn động thủ bình thường. Tiểu tử ngươi Thiên Cơ Các coi là thật muốn cùng chúng ta hai thế lực lớn đối nghịch. ngươi có thể đại biểu các ngươi Thiên Cơ Các sao? Ta là Thiên Cơ Các thiếu các chủ, lời nói của ta chính là các chủ lời nói, về phần đối nghịch, vạn bối không dám. Nếu không dám vậy thì tránh ra, nếu không đừng quản chúng ta quyền cước không có mắt, đối diện đám người đối với hắn hét lớn. Vân trưởng lão, làm phiền ngươi xuất thủ. Mục Lôi đối với một bên lão giả nói ra. Thiếu các chủ khách khí, nói xong, quanh thân khí thế bộc phát, la bàn trong tay cũng lơ lửng tại trước người. Chuẩn Thánh, không nghĩ tới Thiên Cơ Các coi trọng như thế người, thế mà ngay cả Chuẩn Thánh đều phái ra hộ đạo hai thế lực lớn lập tức giật mình. Có Chuẩn Thánh ở đây, sợ là chúng ta mang không đi hai người kia. Hừ, Thiên Cơ Các, ta Hợp Hoan Tông ghi lại món nợ này, ta Hạo Thiên Đế Quốc cũng nhớ kỹ. Chúng ta đi. Đa tạ vị huynh đệ kia, tiền bối tương trợ. Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng gặp nguy cơ giải trừ, vội vàng đối với Mục Lôi hai người hành lễ. Hai vị không cần phải khách khí, ta chỉ là nhìn không được thôi. Tại hạ Mục Lôi Thiên Cơ Các thiếu các chủ, vị này là ta Thiên Cơ Các trưởng lão Vân Vân trưởng lão. Đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ, bây giờ bí cảnh sự tình đã qua, ngày khác ta hai người định tới cửa bái tạ. Mục huynh Vân trưởng lão xin từ biệt nói xong hai người liền vội vàng hướng tông môn chạy trở về. Thiếu các chủ, vì sao muốn bảo vệ hai người này a? Vân Vân hướng Mục Lôi hỏi. Vân trưởng lão bất mãn ngươi nói, hai người này tuổi còn trẻ liền có lần này tu vi, phía sau tông môn không thể khinh thường, lúc ra cửa các chủ từng khuyên bảo tại ta, hắn từng thôi diễn thiên cơ 10 vạn năm trước hạo kiếp không ban đêm lại tương lai lầm, để cho ta lần này rời núi nhiều kết giao một chút người tài ba trí sĩ, ngày sau tại ngăn cản ma tộc xâm lấn lúc, cũng có thể trở thành ta thiên cơ các một sự giúp đỡ lớn. Thì ra là thế, nếu sự tình giải quyết chúng ta cũng trở về đi hướng các chủ phục mệnh đi. Chương 25 đi thần đan thánh địa nhận người, chương 25 đi thần đan thánh địa nhận người bên này, Côn Luân Tông bên trong. Đốt, ký chủ đệ tử tại bí cảnh lịch luyện hoàn thành, thu hoạch được thánh nhân truyền thừa, ban thưởng ký chủ, bất tử thần dược 100 gốc, tiên cấp lò luyện đan 100 cái, cảnh giới tăng lên thẻ 1 tầng A. Đây cũng là ẩn tàng nhiệm vụ sao? Thời khắc này Lâm Ly ngay tại tông chủ trong điện cùng các trưởng lao thương thảo đến tiếp sau Côn Luân Tông phát triển công việc, trong đầu đột nhiên truyền ra hệ thống thanh âm. Tiên cấp lò luyện đan, không sai, về sau trong tông môn đệ tử cũng không cần ra ngoài cầu đan, chỉ bất quá bây giờ tông môn ta bên trong giống như không có luyện đan sư a. Lâm Ly nhìn xem hệ thống trong không gian ban thưởng hơi nhíu lên lông mày. Phía dưới mấy vị trưởng lao thấy thế không hiểu, tông chủ đây là thế nào? Vừa mới cùng ta thảo luận thời điểm không phải còn có nói có cười sao? Không biết ta, chưa từng có gặp tông chủ vẻ mặt như thế à, nếu không đại ca ngươi hỏi một chút đâu. Mấy vị này trưởng lao chính là lần trước triệu hồi ra 5 vị thánh nhân nội môn trưởng lao, theo thứ tự là Thanh Vi, Thương Cổ, Tịnh Minh, U Huyền, Hòa Dương. Ta mới không sợ cái này lông mày, vạn nhất tông môn đánh ta làm thế nào? Muốn hỏi ngươi hỏi. Lâm Ly nghĩ một lát ngẩng đầu, trông thấy tất cả mọi người nhìn hắn chằm chằm, thế là ngượng ngùng cười một tiếng. Chư vị trưởng lão không cần lo lắng, không có chuyện gì phát sinh, bản tông vừa mới chỉ là đang nghĩ, bây giờ ta Côn Luân Tông xuất thế, tông môn rất nhiều công việc chưa hoàn thiện, muốn làm sao nhanh chóng phát triển. Tông chủ lấy lão phu ngũ kiến, bây giờ trong tông môn có công pháp điện, huyền cảnh tháp, thời không tháp các loại tu luyện công trình, tài nguyên phương diện có tông chủ người ban thưởng 10 tấn linh thạch, Xích Nguyên Tiên Thiết khoáng sơn một tòa, tại tài nguyên cùng tu luyện phương diện này chúng ta Côn Luân Tông có thể nói là vạn vật có, chỉ là chúng ta dưới mắt thiếu nhất chính là một dạng tu sĩ đều cần đồ vật. Thanh Vi trưởng lão chậm rãi mở miệng. A, là cái gì? Mau nói đến xem. Lâm Ly vội vàng hỏi. Đan dược, ta Côn Luân Tông thực lực cường đại, tài nguyên vô số, mặt khác thiên tài địa bảo chúng ta đều có thể dùng tài nguyên đi đổi, đi mua, nhưng dù cho là ta Côn Luân Tông là chư thiên đệ nhất tông, nếu như chúng ta không có luyện đan năng lực, chỉ sợ cũng đến túi đầu đi cầu những luyện đan sư kia. Lâm Ly vô đuổi, ai, không dối gạt các vị trưởng lão, bản tông vừa mới cũng là đang suy nghĩ chuyện này, bản tông trong tay có 100 gốc bất tử thần dược, cùng 100 cái tiên cấp lò luyện đan, chỉ là không có luyện đan sư những vật này đối với ta cũng là vô dụng à. Tông chủ ngươi nói là sự thật. Thật sự có 100 gốc bất tử thần dược cùng tiên cấp lò luyện đan. Thương cổ trưởng lão đằng một chút từ trên ghế nhảy dựng lên. Tông chủ nếu quả như thật có những vật này, chúng ta có thể dùng cái này đến mời chào một nhóm luyện đan sư à. Bình thường luyện đan sư có một cái luyện đan lô địa giai chính là ghê gớm sự tình, cái này tiên cấp lò luyện đan thế nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ a. Thương cổ sở dĩ biểu hiện ra mãnh liệt như thế kích động, là bởi vì hắn đối với luyện đan có xâm nhập hiểu rõ cùng tình cảm đặc biệt. Luyện đan với hắn mà nói không chỉ là một loại kỹ năng, càng là một loại đối với vị trí truy cầu cùng khát vọng đối với lực lượng. Hắn biết rõ những bảo vật này đối với luyện đan sư tới nói ý vị như thế nào, bọn chúng là để thăng đan dược phẩm chất, tăng cường dược hiệu mấu chốt, cũng là luyện đan sư đang theo đuổi cảnh giới cao hơn lúc tất yếu trèo trống. Nhưng mà cứ việc thương cổ chính mình cũng là một cái luyện đan sư, nhưng hắn chỉ là nhị phẩm luyện đan sư, năng lực có hạn. Đối với đơn giản một chút đan dược, như bổ khí đan, hắn quả thật có thể nhẹ nhõm luyện chế. Nhưng đối mặt cao cấp hơn, chân quý hơn bảo vật lúc, hắn liền lộ ra lực bất tòng tâm. Ân, thương cổ trưởng lão nói phương pháp có thể thực hiện, chỉ bất quá ta Côn Luân Tông không cần những cái kia phổ thông luyện đan sư, muốn chiêu liền chiêu tốt nhất, chư vị trưởng lão nhưng biết chỗ nào luyện đan sư mạnh một chút. Bẩm tông chủ có thể đi thần đan thánh địa mời chào, nam vực bên trong có thiên phú phẩm giai tương đối cao luyện đan sư cơ bản đều là thần đan thánh địa đệ tử. Làm hệ thống triệu hồi ra nhân vật, bọn hắn đối với phương thế giới này tin tức đang triệu hoán thời điểm liền đã bị hệ thống cắm vào, cho nên đối với những chuyện này là phi thường hiểu rõ. Thần đan thánh địa làm trung vực một cái siêu cấp thế lực, cùng những thế lực khác tại cấu thành trên có chỗ khác biệt. Nó rõ rệt đặc điểm ở chỗ, nó cũng không có chuẩn đế tọa chấn, cũng không có đại đế truyền thừa tông môn để ẩn. Bối cảnh như vậy, khiến cho nó tại mặt ngoài trên thực lực tựa hồ cùng với những cái khác siêu cấp thế lực tồn tại trên lệnh. Nhưng mà, thần đan thánh địa chân chính thực lực cùng địa vị, lại bắt nguồn từ nó đặc biệt luyện đan kỹ nghệ. Trong thánh địa tông chủ, tu vi cũng chỉ đạt đến nhập thánh cảnh. Tu vi như vậy, tại siêu cấp thế lực bên trong cũng không tính siêu quần bạt tụy. Nhưng là, thần đan thánh địa các luyện đan sư lại có được cực cao danh vọng cùng lực ảnh hưởng. Tại tu sĩ trong thế giới, hành tẩu giang hồ, lịch luyện thám hiểm, thụ thương là không thể tránh được. Mà đan dược, làm trị liệu thương thế, tăng cao tu vi vật phẩm trọng yếu, đối với tu sĩ mà nói có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Chính là bởi vì thần đan thánh địa nắm giữ luyện đan hoạch tâm kỹ thuật, bọn hắn có thể là tu sĩ cung cấp cần thiết đan dược, khiến cho bọn hắn trong giang hồ có được cực lớn quyền nói chuyện. Mặt khác siêu cấp thế lực, cho dù là thực lực cường đại, cũng không dám tùy tiện đắc tội thần đan thánh địa. Dù sao, trong tương lai thời khắc nào đó, bọn hắn có thể sẽ cần thần đan thánh địa trợ giúp để cầu đến chân quý đan dược. Tốt, vậy chúng ta liền đi thần đan thánh địa nhận người. Tông chủ, thần đan thánh địa là trung vực siêu cấp thế lực, đi nhận người chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy sự tình. Không có việc gì, thực sự không được liền cướp người. Lâm Ly khỏe miệng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Khu khu, chúng ta tông chủ thật đúng là không giống bình thường a, tất cả mọi người ở trong lòng cười khổ. Từ lúc bọn hắn xuất quan đến nay luôn cảm giác tông chủ ý nghĩ khác hẳn với thường nhân, lúc này Lâm Ly lời nói này càng là ấn chứng bọn hắn phỏng đoán, mềm không được liền đến cứng rắn. Sau đó liền lại đem mấy người sau này an bài công việc một chút, Thanh Vi phụ trách tiên tiên linh hà, Thương Cổ phụ trách huyền cảnh tháp, Tịnh Minh phụ trách thời không tháp, U Huyền phụ trách trông giữ công pháp điện, mà Hòa Dương thì là tạm quản trong tông môn vật tư, đợi về sau có khác tại an bài. Tốt, các ngươi đi xuống trước đi. Thuộc hạ cáo lui mấy vị trưởng lão cung kính chắp tay sau liền rời đi. Hệ thống, sử dụng cảnh giới tăng lên thẻ Lâm Ly dự định một mình đi thần đan thánh địa nhận người, mặc dù hắn hiện tại là nhập thánh đỉnh phong, nhưng vẫn là đem cảnh giới tăng lên một chút ổn thỏa một chút, để tránh vừa đi vừa về trên đường đụng tới cái gì lao bất tử quái vật. Cảnh giới tăng lên thẻ sử dụng thành công mấy hơi qua đi, Lâm Ly tu vi liền đạt đến đại thánh cảnh đỉnh phong, lại đột phá chính là một tôn chí tôn. Đại thánh cảnh đỉnh phong sao? Ai, đột phá thật sự là đơn giản, lúc nào có thể làm cho ta nếm từng tu luyện khổ a ký chủ? Ngươi quên không có khóa lại trước đó ngươi tên ăn mày kia dạng sao? Ta đến chậm một bước ngươi liền chết đói, tục ngữ nói, đánh người không đánh mặt, nói chuyện không giải quyết điểm, ngươi quá mức cá ống. A ngay nói thật mà thôi, lần đột phá này cũng không có như cùng dĩ vãng một dạng, gây nên kinh khủng tử kim lôi kiếp, từ lúc lần trước xuất hiện cảnh tượng kinh khủng chưa sau, Lâm Ly liền để hệ thống biến mất khí tức của mình, về sau trừ phi hắn tự nguyện bại lộ, hắn bất quá đột phá đến cảnh giới gì cũng sẽ không tái dẫn lên thiên địa dị tượng. Không cùng ngươi kiến thức, tốt, nói cho ta biết thần đan thánh địa ở đâu. Đốt một tiếng sau, Lâm Ly trong đầu liền có thần đan thánh địa tọa độ. Sau đó, hắn tay không xé rách hư không đi vào. Xé rách hư không, ở trong hư không xuyên thẳng qua, chính là đại thánh cảnh trở lên cường giả có thể làm được sự tình. Kỳ thật ngự không phi hành, xé rách hư không tại đạt đến kim đan kỳ sau đều có thể làm đến, chỉ là tại kim đan cảnh giới ngự không phi hành linh khí tiêu hao rất lớn, bù đắp được một cuộc chiến sinh tử đấu, cho nên các tu sĩ mới có thể tại vượt qua một cái đại cảnh giới đạt tới nguyên anh cảnh lúc mới có thể làm như vậy. Mà ở trong hư không xuyên thẳng qua, không phải thánh nhân không thể, dù sao trong hư không kia tràn ngập các loại loạn lưu, thánh nhân phía dưới không để ý liền dễ dàng bị loạn lưu đánh trúng. Ở trong hư không mất phương hướng, thậm chí thân tử đạo tiêu. Chương 26 đại trưởng lão mộ dung lạc, chương 26 đại trưởng lão mộ dung lạc, trong chớp mắt, Lâm Ly đã đến thần đan thánh địa trụ sở, trung vực Thanh Linh Sơn. Trung vực không hổ là trung vực, linh khí này so bắc vực dư giả nhiều. Chỉ bất quá so ta Côn Luân Tông hay là kém xa, nơi này chính là thần đan thánh địa sao? Lâm Ly nhìn cách đó không xa sơn môn nói ra. Đốt, tuyên bố một hạng nhiệm vụ trọng yếu, mời chào luyện đan sư một nhóm vì tông môn phát triển trợ lực, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng Nam Minh Ly Hỏa, Thanh Liên Địa Hỏa, Cửu Lôi Long Cương Hỏa, Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng Cốt Linh Lánh Hỏa, tất cả một phần bạch kim triệu hoán thẻ hai tâm có thể triệu hoán đại thánh cảnh đến chí tôn cảnh đại đạo thối đan đỉnh một cái luyện đan phòng nhất gian coi như không tệ nha, mời chào luyện đan sư còn có thể có ban thưởng, hệ thống ta yêu. Ngươi. Tại Lâm Ly hướng thần đan sinh hoạt trước sơn môn tiến thời điểm trong đầu chuyển đến hệ thống thanh âm. Năm phần dị hỏa, lần này những thầy luyện đan này khẳng định đều được đi theo ta đi đi. Lâm Ly cười hắc hắc. Tăng nhanh hướng thần đan thánh địa đi bộ pháp. Lâm Ly nguyên bản định dùng vũ lực trực tiếp giáng lâm tại trên không thánh địa cũng hàng phục đối phương, nhưng trải qua nghị sâu tính kỹ sau, hắn quyết định từ bỏ một chuyến này động. Hắn ý thức đến, làm đến đây mời chào luyện đan sư một phương, nếu như lần đầu đến nhà liền dùng vũ lực trấn áp, sẽ cho Côn Luân Tông mang đến mặt trái thanh danh ảnh hưởng. Vì trở thành đệ nhất thần tông, không chỉ cần phải thực lực cường đại, còn cần tốt đẹp danh dự. Đến Thanh Linh Sơn dưới chân, hắn nhìn thấy thành quần kết đội tu sĩ ngay tại hướng về trên núi xuất phát. Hắn đem khí tức thu liễm đội vàng đi theo, "Tiểu ca, các ngươi nhiều người như vậy đều là đi thánh địa cầu đan sao?" "À, nhìn dáng vẻ của ngươi không giống như là trung vực người, hôm nay thế nhưng là thánh địa lễ lớn ngươi không biết sao?" Cái kia tiểu ca nhìn sang Lâm Ly vừa đi vừa nói, "Ta là từ Bắc vực đi cầu đan, không biết hôm nay là ngày gì a? Ngươi đi cầu đan ngươi ngay cả thánh địa đại sự cũng không biết. Nói cho ngươi đi, hôm nay là thần đan thánh địa mỗi năm một lần đại hội giảng đạo, hôm nay tất cả đi cầu đan tu sĩ đều có thể đi nghe. Không chỉ như vậy, đại hội giảng đạo sau khi kết thúc, tất cả luyện đan sư đều sẽ xuất thủ luyện đan đem luyện đan dược tặng cùng hôm nay ở đây tu sĩ. Xem ra thần đan thánh địa cũng không tệ lắm thôi, còn tốt chính mình không có võ lực chinh phục, không phải vậy coi như phiền toái." Lâm Ly nghe xong tiểu ca lời nói, ở trong lòng thầm nghĩ, "Tiểu ca, ngươi nhìn ta cũng là mới đến, một hồi đại hội giảng đạo ta đi theo ngươi thôi." Nói xong cũng lấy ra một túi linh thạch đưa tới. Tu sĩ kia tiếp nhận linh thạch trước lượng phân lượng thu vào nhận không gian, "Tiểu tử ngươi vẫn rất thượng đạo, vậy được một hồi ta mang theo ngươi." Thế là hai người liền kết bạn hướng trên núi đi đến. Về phần tại sao không ngự không bay đi lên, nhiều như vậy tiết kiệm thời gian, đó là bởi vì bất kỳ một tông môn nào trừ trưởng lao trở lên cũng sẽ không cho phép đệ tử cùng tu sĩ ngoại lai ngự không phi hành. Dù sao cái này liên quan đến một cái tông môn mặt mũi, đương nhiên nếu như ngươi là đến trả thù vậy liền coi là chuyện khác. Đến sân môn, đệ tử thủ vệ hỏi thăm một phen liền đem hai người bỏ vào. Đi vào Lâm Ly liền nghe đến bốn phía truyền ra trận trận hương khí, đây là đan dược mùi thuốc hay là ngũ phẩm trở lên đan dược? Xem ra cái này thần đan thánh địa luyện đan thực lực danh bất hư truyền a, như vậy dư giả mùi thuốc chắc hẳn nơi này đều là ngũ phẩm trở lên luyện đan sư. Lâm Ly nghe những này hương khí vừa đi vừa nghĩ, rất nhanh liền tại thánh địa đệ tử dẫn đầu xuống đến giảng đạo hội trường. Hội trường ở giữa để đặt lấy một tòa đan lô to lớn, Lâm Ly dùng thần thức xem chính là một tòa luyện đan lô thiên giai. Tại đan lô phía trước trưng bày hơn ngàn tòa mô hình nhỏ huyền giai đan lô. Thời khắc này trong hội trường ba tầng ngoài ngồi đầy tu sĩ, chừng trên vạn người nhiều. Những tu sĩ này 3 năm tụ tập cùng một chỗ đàm luận lần này giảng đạo biết sự tình. Nghe nói không, lần này phụ trách giảng đạo chính là thánh địa đại trưởng lão. Ngươi nói thật, là đại trưởng lão Mộ Dung Lạc đến giảng đạo? Ta còn nghe nói lần này Mộ Dung trưởng lão tại sau khi kết thúc sẽ còn tự mình xuất thủ luyện đan. T, Mộ Dung trưởng lão thế nhưng là bát phẩm luyện đan sư a, lại để cho tự mình xuất thủ. Ta nếu là có hạnh thu hoạch được Mộ Dung trưởng lão đan dược liền tốt. Quên đi thôi, đừng có nằm động, ta chỉ hy vọng tin tức ngầm này là thật, ta có thể trông thấy Mộ Dung trưởng lão một mặt là đủ rồi. Nghe nói như thế Lâm Ly lập tức lên lòng hiếu kỳ, tu sĩ không cầu đan dược, chỉ vì gặp người một mặt là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại cái này Mộ Dung trưởng lão có cái gì không giống mới. Ngay tại Lâm Ly không hiểu thời điểm, hội trường đột nhiên yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người ngẩng đầu hướng cửa vào nhìn lại. Mộ Dung trưởng lão đến. Lối vào một vị thân mang thần đan thánh địa phục sức nam tử hô. Ngay sau đó một đạo huyền chuyển thân ảnh xuất hiện, là một vị nữ tử trẻ tuổi, nàng thân mang một bộ xanh biết váy, váy theo nàng vũ bộ nhẹ nhàng phiêu động, tựa như gió xuân phất qua mặt hồ, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Nàng mày như trăng non, tinh tế tỉ mỉ như vẽ, trong mắt hiện ra tinh quang, phảng phất có thể thấu thị lòng người. Sống mũi thẳng, môi như hoa đào, đỏ đến tiên diễm mà không mất đi đoan trang. Da thịt như ngọc, tinh tế tỉ mỉ đến phảng phất có thể bóp ra nước đến, lộ ra một cô thanh lãnh khí chất. Mái tóc dài của nàng như là thác nước rủ xuống, đen bóng cong trạch, theo bước tiến của nàng khẽ đung đưa, phảng phất là đang thì thầm lấy ngàn năm cố sự. Nàng chậm rãi đi hướng trong hội trường, đi theo phía sau ngàn tên đệ tử, tại hội trường chính giữa ngồi xuống. Từ nàng từ cửa vào đi hướng chủ tọa, ở đây tu sĩ ánh mắt liền chưa rời đi, bao quát Lâm Ly lúc này cũng nhìn ra thần. Thật là Mộ Dung trưởng lão. Mụ mụ, ta nhìn thấy Mộ Dung trưởng lão, một người tu sĩ kích động hô to. Ở đây tu sĩ thấy rõ người tới sau đều là kích động không thôi, trong lúc nhất thời thổ lộ âm thanh, tiếng khóc nối liền không dứt. Vì cái gì khóc? Bởi vì trông thấy nàng nữ thần, kích động khóc. Hệ thống, xem xét tin tức của nàng. Tính danh, Mộ Dung Lạc thế lực, thần đan thánh địa tu vi, nhập thánh cảnh tam trọng, bát phẩm luyện đan sư thiên phú, hỗn nguyên đan thể đã thức tỉnh tin tức, cốt linh 27, chính là 10 vạn năm trước đại chiến bên trong vẫn lạc thiên huyền nữ đế chuyển thế, sau khi sống lại liền thức tỉnh hỗn nguyên đan thể, được trước một đời thánh chủ nhìn chúng, gia nhập thần đan thánh địa, tu tập thuật luyện đan, hiện là thần đan thánh địa đại trưởng lão chỉ so với ta lớn hơn. 3 tuổi liền có nhập thánh cảnh tu vi không hổ là nữ đế chuyển thế, có chút ý tứ. Nhìn xem những tin tức này, Lâm Ly ở trong lòng làm một cái quyết định, muốn đem cái này Mộ Dung Lạc lừa gạt về phi, mời chào về Côn Luân Tông. Yên lặng. Hôm nay là ta thần đan thánh địa mỗi năm một lần đại hội giảng đạo, mọi người ở đây không được ồn ào. Bên cạnh đồng tử sẽ trận đám người quát lớn qua đi, Mộ Dung Lạc chậm rãi mở miệng. Các vị đạo hữu, hôm nay để ta tới cho mọi người truyền đạo, hy vọng đối với chư vị về việc tu hành có chỗ trợ giúp. Mộ Dung Lạc thanh âm, phảng phất suối trong dốc rách trên đá, tinh tế tỉ mỉ mà êm tai, có thể làm người tâm thần yên tĩnh. Khi nàng thanh âm vang lên lúc, toàn bộ hoàn cảnh phảng phất đều đắm chìm tại một mảnh tươi mát yên tĩnh bầu không khí bên trong. Phảng phất có một dòng thanh tuyền đang lặng lặng chảy xuôi, giọt nước nhẹ nhàng đụng chạm lấy tảng đá, phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Thanh âm này tinh khiết mà thanh thúy, phảng phất có thể gột rửa mọi người nội tâm mỏi mệt cùng bực bội. Theo Mộ Dung Lạc lời nói, những âm thanh này hội tụ thành một dòng nước trong, chảy xuôi khắp nơi trận người trái tim. Lâm Ly lặng lặng nhìn chăm chú Mộ Dung Lạc, lắng nghe nàng như là tiên lạc giống như thanh âm, không khỏi nghĩ nhập thà rằng không. Chương 27 cựu chuyển hồi nguyên đan, chương 27 cựu chuyển hồi nguyên đan mới thoáng cái, và canh giờ đi qua. Lâm Ly ngồi ở chỗ đó mệt mỏi muốn ngủ, hắn nguyên lai tưởng rằng nữ đế chuyển thế giảng đạo hội có chính mình độc đáo kiến giải, nhưng nghe lâu như vậy xuống tới, phát hiện cũng không có cái gì khác biệt. Hắn có chút không kiên nhẫn được nữa, hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian mang cái này Mộ Dung Lạc về Côn Luân Tông, sau đó hảo hảo ngủ một giấc. Ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ đối với thần đan thánh địa truyền đạo không có hứng thú, trên thực tế bọn hắn càng thêm chú ý giảng đạo sẽ sau khi kết thúc đưa tặng đan dược. Những tu sĩ này đại bộ phận là tán tu, bởi vì bọn họ khuyết thiếu tài lực hùng hậu mua sắm đan dược, bởi vậy giảng đạo sẽ trở thành bọn hắn cơ hội khó được đến thu hoạch những này quý giá tài nguyên. Rốt cục, Mộ Dung Lạc kết thúc truyền đạo, các vị đạo hữu, đạo giảng không sai biệt lắm, sau đó chính là do ta thánh địa luyện đan sư là các vị luyện chế đan dược. Nói xong, nàng liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mộ Dung trưởng lão, không phải nói lần này ngài biết tự mình luyện đan sao? Trong đám người một người tu sĩ gặp Mộ Dung Lạc muốn rời khỏi, lúc này hô một tiếng. Mộ Dung trưởng lão cho các ngươi giảng đạo đã tiêu hao rất lớn, làm sao có thể lại luyện chế đan dược? Huống hồ cũng không phải người nào đều đáng giá Mộ Dung trưởng lão luyện đan. Mộ Dung Lạc còn chưa mở miệng, đi theo nàng một bên đạo đồng liền mở miệng hồi đáp. Mộ Dung trưởng lão, ta từ Côn Luân Tông mà đến, hôm nay muốn cầu đến một viên cựu chuyển hồi nguyên đan, không biết trưởng lão có thể hay không xuất thủ luyện chế, ta sẽ giao thủ lao tương ứng. Lâm Ly từ đám người hậu phương đứng lên đối với Mộ Dung Lạc đi lễ. Nghe vậy, Mộ Dung Lạc thân thể chấn động, nâng lên chân chậm rãi để xuống. Hắn muốn ta luyện chế cựu chuyển hồi nguyên đan. Mộ Dung Lạc đối với cái này cảm thấy 10 phần chấn kinh. Cái này cựu chuyển hồi nguyên đan tên như ý nghĩa có cải tử hồi sinh công năng, chỉ cần ngươi còn có một hơi tại, nó liền có thể đưa ngươi cứu sống, thậm chí để cho ngươi thương thế hoàn toàn khôi phục, mà thử đan chỉ có bát phẩm trở lên luyện đan sư có thể luyện chế. Mộ Dung Lạc cảm thấy chấn kinh cũng không phải là nó công hiệu nghịch thiên như vậy, mà là luyện chế thử đan chủ yếu vật liệu chính là bất tử thần dược. Bất tử thần dược làm thiên địa chí bảo, nàng kiếp trước làm đại đế đều không có gặp qua loại nghe đồn này bên trong bảo vật. Mộ Dung Lạc quay đầu nhìn về phía nói chuyện thanh niên, nàng nhíu mày, thanh niên này tu vi hắn nhìn không thấu. Nếu là thử đan ta có thể xuất thủ, bất quá tài liệu này chúng ta thần đan thánh địa nhưng không có. Chỉ cần trưởng lão nguyện ý xuất thủ thuận tiện. Lâm Ly cười ha hà nói, ngươi có biết luyện chế thử đan cần nhất là thuốc gì tại sao? Đương nhiên biết, chủ dược tài là bất tử thần dược, thuốc này ta đã mang đến. Coi là thật. Mộ Dung Lạc mặt mũi tràn đầy hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ta Côn Luân Tông người chưa bao giờ nói dối. Tốt, ta thay ngươi luyện chế, đi theo ta. Mộ Dung Lạc lúc này mang theo Lâm Ly rời đi giảng đạo hội trường, chỉ để lại một mặt mộng bức chúng tu sĩ. Tình huống như thế nào, Mộ Dung trưởng lão không phải không xuất thủ sao? Vị tiểu các kia, ngươi mới vừa cùng tiểu tử kia cùng đi, ngươi biết bọn hắn nói cựu chuyển hồi nguyên đan là cái gì không? Cùng Lâm Ly đồng hành tiểu ca trên mặt cũng là thật to dấu chấm hỏi, ta không biết à, ta là tại chân núi gặp phải hắn, hắn là bác của tới, liền hỏi ta chút liên quan tới giảng đạo biết sự tình à, mặt khác ta cũng không biết. Bên này, Mộ Dung Lạc mang theo Lâm Ly đi tới thần đan thánh địa phòng luyện đan, đi vào phòng luyện đan nàng liền phân phó nói đồng xuống dưới chuẩn bị đồ vật. Thử đan luyện chế phương thức ta chỉ ở trong ghi chép nhìn thấy qua, chưa bao giờ chân chính luyện chế qua, ta không có khả năng cam đoan một lần thành công. Mộ Dung Lạc suy nghĩ một chút vẫn là đem ý nghĩ nói cho Lâm Ly. Không sao, trưởng lão một mực luyện chế liền có thể, dù cho không thành công cũng không có việc gì. Mộ Dung Lạc không nói thêm gì nữa mà là quay người hướng phòng luyện đan chỗ sâu đi đến, nàng muốn đi cầm cổ quyển nhìn nhiều mấy lần luyện đan phương thức, đến mức đợi chút nữa khai lò sau không lộ vẻ như vậy luôn cuống tay chân. Nói thật, luyện chế cựu chuyển hồi nguyên đan Mộ Dung Lạc không có một chút chắc chắn nào, dù sao cũng là trong truyền thuyết đồ vật, nàng cũng chỉ tại trong ghi chép gặp qua. Chỉ chốc lát đạo đồng đem còn lại dược liệu đều mang đến, Lâm Ly cũng lấy ra bất tử thần dược đưa cho Mộ Dung Lạc. Đợi đến đồ vật đều chuẩn bị xong, Mộ Dung Lộ từ trong không gian giới lấy ra nàng lò luyện đan. Nàng đi đến trước lò luyện đan, hít sâu một hơi khẽ kêu một tiếng, mở. Nắp lò ứng thanh bay lên, trôi nổi tại trên lò luyện đan. Làm thuốc. Hai bên đạo đồng mau đem chuẩn bị xong dược liệu đổ đi vào. Huyền Lôi Viêm. Mộ Dung Lạc hai trưởng chắp tay trước ngực, trong miệng đọc lên một đạo pháp quyết, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện hai đạo liệt diễm. Liệt diễm hướng đan lô bay đi, đối với đan đỉnh không ngừng tiêu đốt, dược liệu tại liệt diễm tiêu đốt bên dưới, từ từ hóa thành tàn hương. Lại vào thuốc. Đạo đồng đội vàng lại rót vào một bộ phận dược liệu. Lâm Ly đối với luyện đan kỹ nghệ hoàn toàn không biết gì cả, hắn lựa chọn một chỗ an tĩnh tọa hạ, quyết tâm không cho Mộ Dung Lạc thêm bất cứ phiền phức gì. Đối với hắn mà nói, giờ phút này trợ giúp lớn nhất chính là không đi quấy rầy chính toàn thân tâm đầu nhập luyện đan Mộ Dung Lạc. Mộ Dung Lạc hết sức chăm chú vùi đầu vào trong quá trình luyện đan, tay trái của nàng nhẹ nhàng bung lên, Huyền Lôi Viêm liền nhảy vọt mà ra, tại trong lô hỏa bung lên. Cùng lúc đó, tay phải của nàng tinh chuẩn mà nhanh chóng bắt lấy dược liệu, sau đó chuẩn xác đầu nhập trong lò. Luyện đan đã đến thời khắc mấu chốt nhất, mỗi một cái trình tự cũng không thể có chút nào sai lầm. Nàng không thể để cho bất luận kẻ nào nhúng tay, chỉ có thể tự mình điều khiển mỗi một chi tiết nhỏ, lấy bảo đảm luyện đan thành công. Theo Mộ Dung Lạc tinh chuẩn điều khiển, trong lò hỏa diễm dần dần trở nên hừng hực, dược liệu tại hỏa diễm nướng bên dưới bắt đầu phát sinh biến hóa, tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt. Mộ Dung Lạc ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi lô hỏa, nàng nương tựa theo kinh nghiệm phong phú cùng cảm giác bén nhạy, không ngừng điều chỉnh hỏa hầu cùng dược liệu đầu nhập thời cơ. Thời gian tại từng giờ từng phút trôi qua, Mộ Dung Lạc nhịp tim cũng dần dần tăng tốc. Nàng biết, khoảng cách luyện đan thành công thời khắc đã không xa. Nàng hít sâu một hơi, xuất ra Lâm Ly cho nàng bất tử thần dược đầu nhập trong lò, sau đó cấp tốc điều chỉnh hỏa hầu, khiến cho trong lò hỏa diễm đạt tới trạng thái tốt nhất. Mộ Dung Lạc tay phải một chỉ, nắp lò kia tinh chuẩn rơi vào trên lô đỉnh đem nắp đan lô cực kỳ chặt chẽ, lúc này không cần lại dùng linh hỏa thiêu đốt, chỉ cần chờ đợi trong lò dư ôn đem dược liệu ngưng thực thành đan liền có thể. Nửa khắc đồng hồ sau, trong lò truyền đến một đạo yếu ớt tiếng cạch cạch, như là một hạt giống phá đất mà lên rất nhỏ vang động. Mộ Dung Lạc nhịp tim tựa hồ cũng theo thanh âm này vang lên mà gia tốc, trên mặt của nàng lộ ra khó mà che giấu vui sướng. Đối với luyện đan sư mà nói, cái này thanh âm yếu ớt mang ý nghĩa đan dược kết đan thành công, là trải qua thiên tân vạn khổ sau rốt cục đợi đến hy vọng thanh âm. Lại đợi nửa khắc đồng hồ, trong lò không còn gì khác tiếng vang, phản phất hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc. Mộ Dung Lạc trong lòng hơi động, khẽ quát một tiếng, khai lò, vừa dứt lời, nắp lò tựa như cùng bị lực lượng vô hình bắn ra, bay về phía không trung. Theo nắp lò mở ra, một vệt kim quang tùy theo dâng lên mà ra, sáng chói chói mắt. Trong kim quang kia, còn kèm theo một loại kỳ dị không gì sánh được hương khí, làm lòng người thần rung động. Sau đó, một viên kim quang lóng lánh đan dược chậm rãi từ trong lò dâng lên, lơ lửng giữa không trung. Viên đan dược kia tròn trịa như châu, mặt ngoài lưu chuyển lên kim quang nhàn nhạt, phản phất nội luận lấy vô tận sinh cơ cùng sức sống. Nhìn kỹ lại, trên đan dược ngưng kết ra bảy đạo đan văn. Đạo hữu, thành. Mộ Dung Lạc lấy ra một cái bạch ngọc bình, nhẹ nhàng đem cựu chuyển hồi nguyên đan đặt vào, giao cho Lâm Ly. Chương 28 Côn Luân bị nhục, Lâm Ly tức giận. Chương 28 Côn Luân bị nhục, Lâm Ly tức giận. Mộ Dung trưởng lão không hổ là bát phẩm luyện đan sư, lần thứ nhất luyện cựu chuyển hồi nguyên đan liền có thể luyện ra bảy đạo đan văn. Lâm Ly tiếp nhận bình ngọc, chắp tay nói ra. Không dối gạt trưởng lão nói ta lần này đến đây không riêng gì vì cái này cựu chuyển hồi nguyên đan, ta cần thay tông môn mời chào một nhóm luyện đan sư. Có lần này luyện đan kinh lịch Lâm Ly đối với thần đan thánh địa các luyện đan sư cũng có rõ ràng hơn hiểu rõ, thần đan thánh địa quả thật có chút đồ vật. Dạng này à, đạo hữu, chúng ta trong thánh địa hiện tại ngũ phẩm trở lên luyện đan sư đều tại giảng đạo hội trường bên trong, không bằng ngươi đi trước nhìn xem, có nhân tuyển vừa ý lại tới tìm ta. Mộ Dung Lạc đối với Lâm Ly muốn dẫn đi một nhóm luyện đan sư cũng không có phản đối, tương phản nàng rất là duy trì. Tại tu sĩ này trong thế giới, luyện đan sư lấy đặc biệt địa vị trở thành thế lực khắp nơi tranh nhau định đoạt đối tượng. Cùng thông thường tu sĩ tu vi tăng lên phương thức khác biệt, luyện đan sư tu vi tăng lên cùng đan đạo có mật thiết liên quan. Chỉ có tại đan đạo bên trên lấy được đột phá, luyện đan sư tu vi mới có thể đạt được tính thực chất tăng lên. Chính là bởi vì dạng này đặc tính, rất nhiều tông môn luyện đan sư tại đan đạo có thành tựu sau, đều sẽ lựa chọn gia nhập một cái thế lực trở thành cung phụng. Cái này không chỉ có là một loại tìm kiếm tài nguyên ủng hộ phương thức, càng là một loại tìm kiếm che chở cùng phát triển sách lược. Dù sao, luyện đan sư mỗi ngày cần tiêu hao linh dược linh thực số lượng to lớn, mà tông môn dược liệu tài nguyên phân phối bình thường là có hạn. Cái này đưa đến rất nhiều luyện đan sư tại thời khắc mấu chốt bởi vì tài nguyên không đủ mà không cách nào thực hiện đột phá. Thần đan thánh địa làm luyện đan sư thánh địa, loại tình huống này cũng không ngoại lệ. Các luyện đan sư biết rõ, nếu muốn ở đan đạo bên trên lấy được càng lớn đột phá, trừ tự thân cố gắng cùng thiên phú bên ngoài, còn cần phía sau có thế lực cường đại duy trì. Bởi vậy, bọn hắn nguyện ý trở thành tông môn cung phụng, vì tông môn cống hiến chính mình luyện đan kỹ nghệ, đồng thời cũng từ tông môn nơi đó thu hoạch cần thiết tài nguyên cùng che chở. Đây đối với bọn hắn tới nói cũng không tính thay đổi địa vị, khi sư diệt tổ, ngược lại thánh địa là rất duy trì các luyện đan sư tìm tới một cái thế lực cường đại làm chèo chống. Mộ Dung trưởng lão, ta đã tìm kiếm đến trung ý nhân tuyển, chỉ bất quá người này cần các ngươi thánh chủ gật đầu mới có thể, ta muốn thấy các ngươi thánh chủ một mặt. Gặp thánh chủ? Thánh chủ không phải muốn gặp là có thể gặp, ngươi hay là tìm người khác đi, tìm xong đằng sau nói cho ta biết. Mộ Dung Lạc quả quyết cự tuyệt Lâm Ly yêu cầu, sau đó rời đi phòng luyện đan. Thật sự là bất cận nhân tình a, xem ra muốn tới cứng rắn. Vừa dứt lời Lâm Ly liền xông lên trời. Lập tức một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm từ chân trời truyền hướng toàn bộ thánh địa, để cho các ngươi thánh chủ đi ra gặp ta, bản tông có chuyện quan trọng tương lượng. Trong thánh địa đám người mộng, tình huống như thế nào? Không biết đây là thánh địa sao? Ai dám tới này dương ai? Lẻ loi một mình đến đây, tuyên bố chính là thánh chủ tới gặp, đây cũng quá không đem thánh địa coi ra gì đi. Ai, đây không phải là cùng ngươi cùng nhau lên núi tiểu tử kia sao? Đây cũng quá cùng đi, tại thánh địa trên địa bàn ngự không còn muốn gặp thánh chủ, đây không phải muốn chết sao? Giảng đạo trong tràng còn đang chờ cầm đan dược các tu sĩ nhìn lên trên trời nói. Người nào dám tại ta thần đan thánh địa dương ai? Một lao giả ngự không bay đến Lâm Ly trước mặt. Bản tông, Côn Luân tông chủ, ngươi là người phương nào dám cùng ta đứng một dạng cao, xuống dưới. Lâm Ly vung tay lên một cái, lúc này đem người tới đánh rơi xuống xuống dưới. Về phần tại sao không phải đánh xuống, hắn là đến nhận người không phải đến kết thủ, tới cứng không có nghĩa là hắn liền muốn động thủ. Lao giả kia sau khi hạ xuống trong lòng giật mình, thật mạnh, cái này Côn Luân tông là nơi nào thế lực à, ta mới lên đảm nhiệm ngày đầu tiên a liền gặp kẻ khó chơi sao? Không thích hợp, không thích hợp. Hắn gặp cái kia không trung thanh niên khí độ bất phàm, một bộ áo trắng phong độ nhẹ nhàng, sau lưng như có mênh mông tinh thần, mà lại nghiêm mặt một lời không hợp liền động thủ, khẳng định không phải tốt gây chủ. Dám một mình đến thánh địa quấy rối, không phải người ngu chính là bối cảnh lớn hơn trời, không phải vậy đây không phải là muốn chết sao? Không có khả năng làm loạn, đoán chừng hiện tại trong môn các cao tầng cũng đã nhận ra, các loại trưởng lão tới lại nói. Hắn một mặt đoán chắc biểu lộ nhỏ. Các hạ an tâm chớ đổi, ta là thánh địa hộ vệ trưởng lão, có chuyện gì không ngại trước nói với ta nói. Nếu là ta không giải quyết được lại bẩm báo thánh chủ cũng không muộn. Côn Luân Tông vừa mới xuất thế, trước mắt phạm vi hoạt động cũng cơ bản chỉ ở Bắc Bực, mà lại hủy diệt Hồ Khiếu Môn, quyền đả huyết nguyệt tông các loại sự tình đối với thánh địa tới nói tính không được việc đại sự gì, cho nên thần đan thánh địa người đối với Côn Luân Tông có thể nói là hoàn toàn không biết. Không phải đâu, người ta cứ như vậy tại trên địa bàn của ngươi Dương Oai ngươi làm hộ vệ trưởng lao không có phản ứng. Đây không phải phong cách của ngươi a? Xa xa tu sĩ bên trong có người nhận ra tên trưởng lão này. Xác thực không phải là phong cách của hắn, trước đó có người đắc tội hắn, hắn tự thân lên cửa cho người ta một trận bạo truy, ngay cả vậy người ta chó đều chịu hai bàn tay, không biết hôm nay làm cái gì đâu. Thời khắc này Lâm Ly không hiểu cảm giác được tâm phiền, không biết thế nào, từ lúc nhìn thấy Mộ Dung Lạc lên, tim của hắn đập liền bắt đầu không bị khống chế, hiện tại một hồi không thấy càng là có chút phiền lòng. Nhưng vào lúc này thánh địa các trưởng lão cùng cung phụng đều hướng phía Lâm Ly bay tới. Thật to gan, tại động thủ trên đầu thái tuế. Bọn hắn muốn nhìn là ai dám ở trung vực khiêu khích bọn hắn thần đan thánh địa. Thần niệm bao phủ toàn bộ thánh địa, thánh chủ Từ Hồng cũng đã nhận ra một màn này. Côn Luân Tông, từ đâu tới con rùa nhỏ, nghe đều không có nghe qua. Hắn giờ phút này đang bệ bộn luận dưỡng bảo bối của mình trà sùng. Người nào dám ở ta thánh địa làm càn? Tiếp lấy bảy cái trưởng lão, ba cái cung phụng xuất hiện tại Lâm Ly trước mặt, một người trong đó chính là mới vừa rồi cho hắn luyện đan Mộ Dung Lạc. Là ngươi? Ngươi đây là vì gì? Thánh chủ không phải ngươi muốn gặp là có thể gặp, ngươi đi nhanh lên đi, chúng ta cũng không truy cứu tội lỗi của ngươi, cứ vậy rời đi. Mộ Dung Lạc lúc này hạ lệnh chủ khách. Mấy người còn lại thì là đứng sừng sững ở Mộ Dung Lạc bên cạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Ly. Đại trưởng lão, người này lai lịch gì? Làm gì thả hắn đi? Mộ Dung Lạc tại mấy người bên cạnh nói vài câu, bọn hắn lập tức hiểu rõ. Cái gì Côn Luân Tông, nghe đều không có nghe qua, A Miêu A Cẩu nào liền muốn đến chiêu luyện đan sư, còn có gặp mặt thánh chủ, có tư cách gì? Ha ha, bản tông nguyên muốn cùng các ngươi lấy lễ để tiếp đón, có thể các ngươi lối ra nhục tông môn ta, thì nên trách không được ta. Dứt lời, Nhất thời gió nổi mây phun, cuồng bạo linh khí quét sạch thiên địa. Các loại thiên địa dị tượng, từ kim lôi kiếp phô thiên cái địa, như là lao thiên đang phát tiết lửa giận của mình. Lâm Ly khí thế toàn bộ triển khai, đại thánh cảnh đỉnh phong tu vi bộc phát ra. Cường đại uy áp của tới, tất cả mọi người ở đây bị ép tới nằm rạp trên mặt đất. Thánh nhân, hắn là một tôn thánh nhân. Ta chỉ nói một lần cuối cùng, gọi các ngươi thánh chủ đi ra gặp ta. Lâm Ly chậm rãi mở miệng, từng chữ âm đều như là thiên thạch va chạm giống như nặng nề. Thanh âm của hắn tại cái này không gian trống trải bên trong quanh quẩn, như là cự long tại gầm nhẹ, rung động lòng người. Không khí chung quanh tựa hồ cũng bởi vì thanh âm này mà rung động, một cô áp lực vô hình ép về phía bốn phương tám hướng. Lâm Ly là thật tức giận, vừa mới bắt đầu hắn dù cho bị hạ lệnh đuổi khách cũng không chút tức giận nào, dù sao cũng là tới cửa cầu người bái sư, nhưng hôm nay dám lối ra nhục hắn tông môn, hắn không giận mới là lạ. Trong thánh địa, còn tại ẩn dưỡng trà sủng Từ Hồng, cũng cảm nhận được cô uy áp này. Không tốt, có cường địch. Hắn đi ra nội phủ, cảm thụ một chút cố khí tức này, hơi nhướng mày. Người tới tu vi ở trên hắn, chỉ sợ là đại thánh cảnh cường giả. Hắn mạnh đỉnh lấy Lâm Ly uy áp, một cái chớp mắt liền đến trên không trung. Các hạ cớ gì đối với ta thánh địa xuất thủ? Thấy người tới là một thanh niên nam tử, hắn tinh tế nhớ lại một phen, bọn hắn giống như chưa từng trêu chọc nhân vật này. Chẳng lẽ lại là thế lực nào đại năng hậu bối đến trả thù? Không đối, chúng ta thánh địa từ trước đến nay cùng người giao tốt, cãi nhau đều ít có, tại sao có thể có người trả thù? Từ Hồng tại nội tâm suy tư một phen được đi ra cái kết luận này. Bản tông chính là Côn Luân tông chủ Lâm Ly, đến ngươi thánh địa chính là chuyện quan trọng thương lượng. Nếu là thương nghị chuyện quan trọng, các hạ vì sao khí thế toàn bộ triển khai trấn áp ta thánh địa trưởng lão đâu? Thử, có ý tốt hỏi ta. Bản tông muốn gặp ngươi, ngươi người của thánh địa luôn miệng nói ta không có tư cách gặp thánh chủ, không thấy cũng được, ta lần sau lại đến chính là, nhưng vì sao lối ra nhục tông môn ta? Lâm Ly nộ khí không có chút nào tiêu giảm, hắn giờ phút này thật muốn một bàn tay chụp chết mấy trưởng lão kia trừ ra Mộ Dung Lạc. Nếu như không phải là các ngươi Mộ Dung trưởng lão vừa mới vì bản tông luyện đan, bản tông đã sớm một bàn tay đem bọn hắn chụp chết, dĩ tạ mối hận trong lòng ta. Từ Hồng nghe vậy quay đầu trừng mắt liếc mấy trưởng lão kia, biểu tình kia phảng phất tại nói, ngươi xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Chương 29 mang về Mộ Dung Lạc, triệu hoán hai vị phong chủ, 1, chương 29 mang về Mộ Dung Lạc, triệu hoán hai vị phong chủ, 1, các hạ bất giận, việc này đúng là ta thánh địa trưởng lão không đối, ta sẽ cho các hạ một cái công đạo, không bằng đi trước nội phủ ngồi xuống, uống chén trà vừa vặn rất tốt. Từ Hồng mặt mũi tràn đầy đều là định nọt chi sắc, hiển nhiên là bị Lâm Ly thân phận cùng thực lực rung động. Lâm Ly là một vị đại thánh cảnh cường giả, thực lực như vậy tại bất luận cái gì siêu cấp thế lực bên trong đều là nội môn đại trưởng lão tồn tại, lại càng không cần phải nói hắn là một tông chi chủ. Cứ việc Từ Hồng cũng không có nghe nói qua Côn Luân tông, nhưng hắn biết rõ không thể đắc tội cường giả như vậy. Tính ngươi sẽ còn là người dẫn đường. Lâm Ly rốt cục thu liễm khí thế, mọi người ở đây mới lấy run run rẩy rẩy từ dưới đất đứng lên. Hình ảnh nhất chuyển, Từ Hồng mang theo Lâm Ly đến hắn phòng trà. Không biết các hạ lần này đến đây là có chuyện gì thương lượng? Bản tông lần này là vì mời chào một nhóm luyện đan sư nhập ta Côn Luân tông. A, vậy các hạ có vật sắc người tốt chọn sao? Lâm Ly cầm lấy chén trà nhấp một miếng, có là có, bất quá liền sợ ngươi không chịu thả người. Các hạ yên tâm, chỉ cần đối phương chính mình nguyện ý ta tuyệt đối sẽ không ép ở lại, các hạ nói rõ đi, muốn mời chào ai? Từ Hồng cười nói, ta muốn dẫn đi Mộ Dung Lạc. Lập tức, Từ Hồng như là xét đánh bình thường cứ thế tại nguyên chỗ. Mộ Dung Lạc là ai? Mộ Dung Lạc là bọn hắn thánh địa ngàn năm không ra luyện đan kỳ tài, bây giờ tuổi vừa mới 20 mấy cũng đã là bát phẩm luyện đan sư, huống chi nàng thế nhưng là đời trước thánh chủ Khâm Điểm thánh địa đại trưởng lão, tại trong thánh địa uy vọng thậm chí đều cao hơn hẳn cái này đương nhiệm thánh chủ. Không có khả năng. Mộ Dung trưởng lão chính là ta thánh địa đại trưởng lão, làm sao có thể để cho ngươi mang đi? Từ Hồng giờ phút này đã phản ứng lại, ngữ khí mang theo một chút phẫn nộ. Ngươi chẳng lẽ muốn lật lọng? Từ Hồng gặp Lâm Ly nói như vậy, mới phát hiện chính mình ngữ khí không thích hợp. Lâm tông chủ chớ có tức giận. Không phải ta lật lọng, chỉ là cái này Mộ Dung trưởng lão chính là tiền nhiệm thánh chủ Khâm Điểm đại trưởng lão, nàng đi ở ta quyết định không được. Ngươi chỉ cần không làm ngăn cản là được, nàng nếu là không nguyện ý, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Từ Hồng hơi nhướng mày, xem ra hôm nay cái này Lâm Ly không phải là Mộ Dung Lạc không thể. Bây giờ, chỉ hy vọng Mộ Dung Lạc sẽ không đồng ý thỉnh cầu của hắn đi. Tốt, chỉ cần Mộ Dung trưởng lão tự nguyện, bản thánh chủ tuyệt đối không làm ngăn cản. Dứt lời, Từ Hồng liền truyền âm Mộ Dung Lạc tới gặp. Tham kiến thánh chủ, không biết thánh chủ truyền âm ta có chuyện gì. Mộ Dung Lạc đi tới ôm quyền hành lễ. Mộ Dung trưởng lão, sự tình là như thế này, Mộ Dung Lạc tại nghe xong Từ Hồng lời nói sau, sát thực lâm vào một cái tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Đầu tiên, cân nhắc đến Lâm Ly địa vị cùng thực lực, Mộ Dung Lạc minh bạch đắc tội nàng đối với thánh địa tới nói cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Trước đây, trưởng lão nhà mình đã chọc giận qua Lâm Ly một lần, cái này khiến nàng càng thêm cẩn thận. Mộ Dung Lạc minh bạch, giữ gìn cùng đại thánh cảnh cường giả tốt đẹp quan hệ đối với thánh địa phát triển lâu dài cực kỳ trọng yếu. Nhưng mà, một phương diện khác, Mộ Dung Lạc đối với tiến về Côn Luân Tông cảm thấy lo lắng. Nàng lo lắng Côn Luân Tông có thể là một cái không có danh tiếng gì tam lưu tông môn, lựa chọn như vậy có thể sẽ đối với nàng đan đạo tu hành sinh ra ảnh hưởng bất lợi, thậm chí khả năng để nàng trên con đường này dừng bước không tiến. Mộ Dung Lạc đối với mình đan đạo phát triển có cực cao kỳ vọng cùng truy cầu, bởi vậy nàng không nguyện ý tùy tiện làm ra khả năng trở ngại mình tiến bộ quyết định. Trong phòng trà nhất thời lâm vào một trận trầm mặc. Ba người không nói một lời, Lâm Ly yên lặng uống trà, chờ đợi Mộ Dung Lạc quyết định. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Mộ Dung Lạc mở miệng. Nếu là muốn ta tiến đến không phải không được, chỉ bất quá ta có ba cái điều kiện. Đương nhiên, ba điều kiện này sẽ không tổn hại ngươi Côn Luân Tông cùng của cá nhân ngươi bất luận cái gì lợi ích. A, nói đến nhìn xem. Lâm Ly nội tâm vui mừng, có hy vọng. Thứ nhất, trước đây trưởng lão mở miệng làm tức giận ngươi một chuyện như vậy coi như thôi, không thể đối với thánh địa trong lòng còn có bất mãn. Thứ hai, tại luyện đan một chuyện bên trên không thể đối với ta có bất kỳ yêu cầu, luyện cái gì đan, luyện bao nhiêu đan đều là bằng ta ý nguyện. Thứ ba, kể trên hai đầu nếu có một đầu làm cũng được, ta lúc nào cũng có thể sẽ rời đi, ngươi không có khả năng ngăn cản. Mộ Dung Lạc hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra nàng ba cái yêu cầu. Cứ việc trước hai cái yêu cầu nghe còn thuộc hợp lý, nhưng yêu cầu thứ ba lại làm cho trong nội tâm nàng tràn đầy tâm thần bất định. Yêu cầu này đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại khiêu chiến. Nàng biết rõ, một khi đưa ra yêu cầu này, thì tương đương với tại khiêu chiến Côn Luân Tông quyền uy. Nàng lặng lặng nhìn Lâm Ly, chờ lấy Lâm Ly trả lời chắc chắn. Lâm Ly đứng người lên, tốt, bản tông không bao giờ làm ý thế hiếp người sự tình, điều kiện của ngươi ta đáp ứng. Đồng thời Lâm Ly ngay trước hai người mặt phát thiên đạo lợi thể. Nếu Mộ Dung trưởng lão tự nguyện, bản thánh chủ cũng không nói thêm cái gì, chỉ hy vọng Lâm tông chủ có thể thiện đãi Mộ Dung trưởng lão. Nếu là Mộ Dung trưởng lão tại ngươi Côn Luân Tông nhận được lăng đủ, dù là ngươi là thánh nhân, ta thần đan thánh địa cũng muốn trả sát các ngươi một lớp ra. Từ hướng mắt thấy Mộ Dung trưởng lão rời đi đã thành sự thật, cũng chỉ có thể thả ra một câu ngoan thoại uy hiếp một chút Lâm Ly. Yên tâm. Lâm Ly nói xong tay trái xé mở hư không, tay phải duỗi ra đem Mộ Dung Lạc đưa đến trước người, cũng không quay đầu lại mang theo Mộ Dung Lạc bước vào hư không, rời đi. Mấy tức thời gian, hai người đã về tới Côn Luân Tông. Vừa bước vào tông môn, Mộ Dung Lạc liền cảm nhận được mấy đạo khí tức cường đại, cái này mấy đạo khí tức xa so với thần đan thánh địa thánh chủ còn phải mạnh hơn mấy lần. Tê, lại có nhiều như vậy thánh nhân. Cái này Côn Luân Tông nội tình có chút quá tại cường đại. Mộ Dung Lạc vừa cảm thán xong, ngay sau đó lại là một đạo khí tức truyền đến. Cố khí tức này đến từ Côn Luân Tông hậu phương đệ tứ phong lão tổ Lâm Vô Đạo. Không sai, cái này tiểu ni mà thể chất không tệ, tu vi còn có thể, xứng với ta Lâm Vô Đạo hậu đại. Lâm Vô Đạo uống trà cười híp mắt nói, "Uy uy uy, tình huống như thế nào, Lâm lão đầu, ngươi chỉ là ta triệu hắn đi ra đó à, làm sao ta liền thành ngươi đời sau, hệ thống đến cùng cho ngươi cắm vào cái gì ký ức à?" Khí tức này so vừa rồi còn cường đại hơn. Ngọn núi này người già sao tu vi? Chẳng lẽ lại là trí tôn cảnh? Mộ Dung Lạc chau mày. Còn tốt tại thánh địa thời điểm không có cùng hắn trở mặt, nếu là động thủ, chỉ sợ ta thần đan thánh địa bị nghiền không còn sót lại một chút cạn. Đốt, chúc mừng ký chủ mời chào luyện đan sư một tên, ban thưởng đã cấp cho ân, đem lần này ban thưởng toàn bộ cụ hiện tại đệ nhị phòng, bạch kim triệu hoán thẻ cũng cùng nhau sử dụng. Bên này Lâm Ly không có để ý Mộ Dung Lạc đang suy nghĩ gì, hắn tự mình trong đầu cùng hệ thống nói chuyện. Đốt, triệu hoán thẻ sử dụng thành công, rút ra đến chí tôn cảnh luyện đan sư một tên, 11 phẩm đan tôn chớ có hỏi rút ra đến chí tôn cảnh một tên, vô cực kiếm tôn Diệp Thành chương 29 mang về Mộ Dung Lạc, triệu hoán hai vị phong chủ, 2, chương 29 mang về Mộ Dung Lạc, triệu hoán hai vị phong chủ, 2, đan đạo một đường cùng chia thập nhị phẩm cấp. Cửu phẩm là đan thánh, thập phẩm là siêu nhiên đan thánh, thập phẩm là lớn đan thánh, 11 phẩm là đan tôn, thập nhị phẩm là đan đế vũ thảo, lập tức hai tên chí tôn. Ta phát a. Bất quá hệ thống, có thể rút ra đến đan tôn, ngươi vì sao còn muốn ta mời chào luyện đan sư? Nếu như ký chủ không chiếu lãm, liền không có lần này ban thưởng, tự nhiên cũng liền rút ra không đến, xin mời ký chủ không cần lẫn lộn đầu đuôi được chưa? Ngươi nói tính. Mộ Dung trưởng lão, đi thôi, ta dẫn ngươi đi chúng ta Côn Luân Tông phòng luyện đan. Nói xong Lâm Ly mang theo nàng trong nháy mắt đã đến đệ nhị phòng bên trên. Hai người đi đến một ngôi lầu cắt trước. Chỉ gặp lầu các kia chiếu sáng rạng rỡ, vàng son lộng lẫy nóc nhà dưới ánh mặt trời lập lòe, phản phất khảm nạm lấy vô số viên sáng chói minh châu. Trên mái hiên khắc hoa chi tiết có thể thấy rõ ràng, bọn chúng tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phản phất tại nói cổ lão mà thần bí cố sự. Cả lâu các phản phất là một tòa sáng chói bảo thạch cung điện, để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Lầu các chính giữa trên tấm bảng viết phòng luyện đan ba chữ to, Lâm Ly mang theo nàng đi vào. Đi vào, một cỗ nhàn nhạt thảo dược mùi thơm nức mũi mà đến. Nơi này mỗi một hẻo lánh đều tràn đầy khí tức thần bí. 1000 tòa tiên cấp lò luyện đan lặng lặng bày ra ở trung ương. Tại đại điện trên cùng lơ lửng năm đám dị hỏa. Đây là tiên cấp lò luyện đan. Mộ Dung Lạc trông thấy một màn trước mắt chân kinh. Đây là trong truyền thuyết tiên cấp lò luyện đan. Nơi này lại có 1000 tòa. Thật bất khả tư nghị. Đây chính là Côn Luân Tông sao? Mộ Dung Lạc tại trong phòng luyện đan bị cảnh tượng trước mắt rung động, nội tâm của nàng tràn đầy kinh ngạc cùng tính sợ. Nàng hành tẩu ở trong phòng luyện đan, ánh mắt bị bên trái giá thuốc hấp dẫn. Giá thuốc nhấc lên đầy rực rỡ muôn màu dược liệu, chủng loại phong phú, số lượng khổng lồ, cho dù là thần đan thánh địa cũng khó có thể so sánh cùng nhau. Cái này làm cho Mộ Dung Lạc cảm thấy rung động. Nàng tiếp tục tiến lên, ánh mắt chuyển hướng phía bên phải giá đỡ. Nơi đó bày đầy lít nha lít nhít đan phương, nhiều vô số kể, trong đó không thiếu rất nhiều trong truyền thuyết chân quý đan phương. Những đan phương này đối với luyện đan sư tới nói, không thể nghi ngờ là vô giới chi bảo. Mộ Dung Lạc cảm thấy mình tim đập rộn lên, nàng khát vọng học tập những đan phương này, nắm giữ thuật luyện đan tinh túy. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Lạc đột nhiên cảm thấy thể nội linh viêm trở nên dị thường. Nàng hơi sững sờ, ngay sau đó phát hiện trôi nổi tại trên cùng năm đám dị hỏa. Trong mắt của nàng hiện lên kinh ngạc cùng mừng rỡ, bởi vì nàng nhận ra những dị hỏa này. Đó là Nam Minh Ly Hỏa, Hồng Liên Nghiệp Hỏa các loại năm loại đương đại mạnh nhất dị hỏa, so với nàng thể nội huyền lôi viêm cường đại vô số lần. Đối với luyện đan sư tới nói, trừ thiên tài địa bảo cùng đan phương bên ngoài, nhất làm bọn hắn hướng tới chính là dị hỏa này. Dị hỏa không chỉ có cường đại luyện đan công hiệu, còn có thể tăng lên luyện đan sư tu vi cùng cảnh giới. Còn dự định rời đi Côn Luân Tông sao? Lâm Ly gặp Mộ Dung Lạc giờ phút này phát ra ngốc, liền trêu ghẹo hỏi một tiếng. Mộ Dung Lạc đã bỏ đi trước đó đối với Côn Luân Tông cách nhìn, nàng không có khả năng có ngốc ngốc cho là Côn Luân Tông là một cái bất nhập lưu tông môn. Nàng bây giờ tin tưởng vững chắc Côn Luân Tông là một cái thực lực vô cùng cường đại thế lực lớn siêu cấp. Về phần trước đó vì cái gì chưa nghe nói qua, vậy khẳng định là Côn Luân Tông là ẩn thế đại tông. Tông chủ nói đùa, nếu gia nhập Côn Luân Tông, vậy ta chính là Côn Luân Tông người, chỉ cần tông chủ dựa theo ước định đến làm việc ta tất nhiên sẽ không rời đi. Kỳ thật Mộ Dung Lạc đã hạ quyết tâm muốn trở thành Côn Luân Tông người, dù là Lâm Ly trái với giữa bọn hắn ước định, bất quá nàng vẫn là phải mặt mũi, tự nhiên muốn đem lời nói xinh đẹp một chút. Về phần Thần Đan Thánh Địa, dẹp đi đi, so ra mà vượt Côn Luân Tông một quặng lông sao? Như vậy thuận tiện, về sau ngươi chính là cái này ngọn núi phó phong chủ, lập tức một viên tông môn lệnh bài xuất hiện ở Mộ Dung Lạc bên hông. Mộ Dung Lạc cầm lấy lệnh bài nhìn một chút, chính diện khắc lấy Côn Luân Tông, phía sau khắc lấy Đan Phong phó phong chủ. Đang triệu hoán ra hai tên chí tôn thời điểm, Lâm Ly liền yên lặng cáo chi hệ thống là tám tòa ngọn núi thay tên, đem đệ nhất phong đến đệ tứ phong một lần nữa mệnh danh là Tiên Kiếm Phong, Đan Phong, Trưởng Lão Phong cùng tông môn cấm địa. Tiên Kiếm Phong do Vô Cực Kiếm Tôn đảm nhiệm phong chủ, trưởng quản vạn kiếm cốc. Đan Phong do Đan Tôn chớ có hỏi đảm nhiệm phong chủ, trưởng quản phòng luyện đan. Trưởng Lão Phong do tất cả nội môn giải tỏa chấn, phụ trách xử lý tông môn sự vụ. Tông môn cấm địa thì là lao tổ tọa chấn chỗ, cũng là lao tổ bình thường đợi địa phương. Về phần còn lại tứ phong các loại nghĩ đến công dụng rồi nói sau. Tông chủ, trong tông môn còn có cao hơn ta phẩm cấp luyện đan sư sao? Mộ Dung Lạc không hiểu hỏi. Nàng làm một tên bát phẩm luyện đan sư, tự nhận là thiên phú rất cao, mà lại trước đó tại thánh địa là đại trưởng lão, hiện tại Lâm Ly lại chỉ làm cho hắn làm phó phong chủ, nàng rất là không hiểu. Chờ một chút ngươi liền biết. Vừa dứt lời, hai cô bá đạo không gì sánh được khí tức xuất hiện ở trong điện, phản phất muốn xé rách vùng không gian này một dạng. Tiếp lấy phòng luyện đan cửa ra vào xuất hiện hai cái thân ảnh con dài, là hai tên lão giả. Một người râu bạc tóc trắng, một thân đạo bào màu xám tiên phong đạo cốt, một người khác thì là một bộ trường bào màu xanh, một thanh trường kiếm lưng đeo tại thân. Thuộc hạ tham kiến tông chủ. Hai người đi đến Lâm Ly trước mặt, cùng kính ôm quyền hành lễ. Vị này, tông ta Tiên Kiếm Phong phong chủ, Vô Cực Kiếm Tôn Diệp Thành. Mà vị này chính là Đan Phong phong chủ, Đan Tôn chớ có hỏi. Lâm Ly chỉ vào hai người hướng Mộ Dung Lạc phân biệt giới thiệu. Hai vị phong chủ, đây là ta mời chào luyện đan sư Mộ Dung Lạc, hiện tại là ta Côn Luân Tông Đan Phong phó phong chủ. Gặp qua Mộ Dung phó phong chủ, hai người lại hướng Mộ Dung Lạc đi lễ. Mộ Dung Lạc đội vàng chắp tay hoàn lễ, gặp qua hai vị phong chủ. Bản tông còn có việc phải xử lý, liền không ở thêm. Nói xong Lâm Ly liền biến mất ngay tại chỗ, tại trước khi đi thời khắc còn tại Mộ Dung Lạc bên thai nói một câu, vừa mới cái kia đạo khí tức mạnh mẽ nhất là tông ta lão tổ, Vô Đạo Đại Đế, ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Mộ Dung Lạc nghe vậy lại ngộp. Người nào có thể xưng tôn a, vậy khẳng định là chí tôn cảnh đại năng a, mà lại tông môn lão tổ là Vô Đạo Đại Đế a, đây chính là đại đế a. Mộ Dung Lạc ngộp bức, đồng thời cũng cảm thấy phi thường may mắn, nàng may mắn Lâm Ly lựa chọn nàng, nàng mới có thể gia nhập một cái cường đại như thế tông môn, mới có thể đi theo một vị đan tôn bên người, nàng tin tưởng mình không lâu liền có thể đột phá cựu phẩm đan thánh. Cùng lúc đó nàng cũng tại nội tâm cảm tạ Lâm Ly, nàng thề phải cố gắng luyện đan vì tông môn làm công hiến. Mỗi một cái sau gia nhập người đều sẽ làm như vậy, đây chính là Lâm Ly muốn hiệu quả. Đợi Lâm Ly sau khi đi, hai vị phong chủ cũng hướng Mộ Dung Lạc cáo tử. Mộ Dung Lạc thì là tại mọi người cáo tử sau tại phòng luyện đan cái khác trong lầu các tìm một căn phòng nghỉ ngơi. Chương 30 đại đạo đan đỉnh, Mộ Dung Lạc đột phá. Chương 30 đại đạo đan đỉnh, Mộ Dung Lạc đột phá. Bên này, hai cái phong chủ đi đến phòng luyện đan bên ngoài. Lão Mạc, ngươi cũng chớ đắc tội nàng a, không phải vậy không có ngươi quả ngon để ăn. Nàng bất quá một cái bát phẩm đan sư, tu vi bất quá nhập thánh cảnh, có thể làm cho ta khó xử. Ta nói ngươi từng ngày liền biết luyện đan, ngươi thế nào liền không có nhìn ra đâu? Cái gì a? Ngươi cũng nhìn ra cái gì? Nói cho ta một chút. Mạc vẫn nghe Diệp Thành lời nói lơ ngơ. Ngươi sống mấy trăm năm sống trong bụng chó đi. Như thế nói cho ngươi đi, lần này là tông chủ tự mình đưa nàng đưa tới. T, nói như vậy ta ngược lại thật ra có chút minh bạch. Ta lại cùng ngươi, vừa mới tông chủ đi được thời điểm, tại bên thai nàng nói lời ta nghe thấy được. Ngươi muốn chết ta, nghe lén tông chủ nói chuyện. Xuyệt, chớ quấy rầy, ngươi liền không muốn biết tông chủ nói gì không? Diệp Thanh một mặt hèn mọn, hoàn toàn không giống một vị kiếm đạo chí tôn. Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Mạc vẫn có chút không kiên nhẫn. Nghe lén tông chủ nói chuyện thế nhưng là tối kỵ, nếu như bị lao tổ biết, chưa chừng một trận đánh cho tên người. Tông chủ nói, ngày mai lại đến tìm Mộ Dung phong chủ. Mạc vẫn nhịn không được sổ một câu nói tục, vụ thảo. Còn lại chính ngươi nghĩ đi. Nói xong vô Mạc vẫn bả vai liền đi. Xem ra ta người phong chủ này mới là phó nha, không đối, đoán chừng tông chủ cũng là phó. Mạc vẫn cười khổ lắc đầu, rời đi. Hôm sau, Lâm Ly sáng sớm liền đến đan phong. Mộ Dung Lạc, Mạc vẫn tham kiến tông chủ. Lâm Ly vừa đi vào phòng luyện đan, hai người liền xuất hiện tại Lâm Ly trước mặt. Không cần đa lễ, bản tông hôm nay đến đây là muốn cho đan phong lại thêm một bảo vật. Hệ thống, lấy ra đại đạo thối đan đỉnh. Đốt, đại đạo thối đan đỉnh rút ra thành công trong điện óng ánh khắp nơi, phản phất toàn bộ vũ trụ quang mang đều ngưng tụ nơi này. Ngay sau đó, một cỗ bàng bạc không gì sánh được tiên uy giáng lâm, nương theo lấy mạnh mẽ cương phong, quét sạch toàn bộ không gian. Nguồn lực lượng này cường đại, làm cho không người nào có thể kháng cự. Mộ Dung Lạc cùng Mạc vẫn không có chút nào chuẩn bị nguồn lực lượng này thổi đến ngã lộn nào, chật vật không chịu nổi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn miễn cưỡng ổn định thân hình thời khắc, sáng ngời dần dần tiêu tán, thay vào đó là một tòa to lớn đan đỉnh. Tòa này đan đỉnh toàn thân tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, thân đỉnh khắc đầy minh văn trận pháp, mỗi một cái minh văn đều phảng phất ẩn chứa sâu không lường được lực lượng. Đan đỉnh xuất hiện, làm cho cả trong điện đều tràn đầy thần bí mà trang trọng khí tức. Mộ Dung Lạc cùng Mạc Vấn, lúc này hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn trải qua vô số luyện đan mưa gió, được chứng kiến đan đỉnh tiên biến bản hóa, nhưng chưa bao giờ có chật vật như thế thời khắc. Cho dù là trong truyền thuyết đan đế sử dụng đan đỉnh, lực lượng cũng xa chưa đạt tới trước mắt đan đỉnh này chỗ hiện ra uy lực. Đan đỉnh này, hiển nhiên vật phi phàm. Nó phảng phất ẩn chứa cựu thiên phía trên tiên lực, làm cho người ta cảm thấy vô tận rung động. Hai người lẫn nhau, trong lòng đều có giống nhau suy đoán, đan đỉnh này nhất định là tiên cấp bảo vật, đến từ cái kia thần bí khó dò cựu thiên thượng giới. Đang lúc hai người đắm chìm tại phần này trong lúc khiếp sợ lúc, trong đan đỉnh đột nhiên truyền đến trận trận tiếng vang. Thanh âm này, phảng phất là từ viễn cổ truyền đến rèn sắt âm thanh, lại như là lúc luyện đan hỏa diễm quay cuồng. Thanh âm tại trong đan đỉnh liên tiếp, phảng phất tại diễn tấu lấy một khúc cổ lão mà thần bí chương nhạc. Thanh âm này êm tai truyền đến, như tiếng trời. Thật sự là như nghe tiên nhạc thai tạm minh a. Bên ngoài đại điện, Côn Luân Tông phía trên tiên địa dị tượng hiện hiện, tiên tử tấu nhạc, trừ tiên triều bái. Lần trước xuất hiện cảnh tượng như vậy hay là tại lần trước? Ấn tượng như là Lâm Ly đột phá tới đại thánh cảnh thời điểm. Còn tốt Lâm Ly ở đây, nếu không liền loại bảo vật này xuất thế có thể trực tiếp đem toàn bộ hoang cổ đại lục cho vỡ nát. Hệ thống, thứ này lai lịch gì? Còn có thể gây nên tiên địa dị tượng. Đây là tiên vương đồ vật, đến từ cửu thiên thượng giới, đại đế trở lên hoặc là đan đế mới có thể sử dụng, phát huy nó một công hiệu vậy ngươi đây không phải tốn không sao? Ký chủ xin mời lý giải một chút, dù sao cũng là tiên vương chí bảo, khẳng định đối với tu vi có yêu cầu rồi, bất quá nhập thánh cảnh đằng sau cũng miễn cưỡng có thể sử dụng, chỉ bất quá công hiệu sẽ xuống đến một phần ngàn a, dạng này à, vậy được đi. Một phần ngàn liền một phần ngàn đi, dù sao cũng so không có mạnh. Hai vị phong chủ, đây là tiên vương chí bảo, lấy các ngươi tu vi hiện tại không có khả năng phát huy nó toàn bộ thực lực, bất quá thường ngày luyện đan cũng đầy đủ. Hai người đã sớm đoán được, như vậy rung động bảo vật, không phải lên giới chí bảo còn có thể là cái gì? Hai người vừa mới liền đứng tại đan đỉnh bên cạnh, đan đỉnh kia sau khi xuất hiện tán phát tiên uy, để cho hai người cảm giác mình chính là cái kia con gà con mổ dạng, nếu như không phải tông chủ ở đây, chỉ sợ sớm đã bị nhân diệt. Tông chủ như thế bảo vật do ta đan phong trưởng còn sao? Mạc Vấn không thể tin được Lâm Ly nói cho phòng luyện đan thêm bảo vật là như vậy rung động chí bảo. Đương nhiên, bản tông vừa mới liền đã nói qua. Đa tạ tông chủ tín nhiệm, lão phu chắc chắn đem đan phong quản lý ngay ngắn rõ ràng, đa số tông môn làm cống hiến. Mạc Vấn kích động hỏng, đây chính là tiên vương đan đỉnh, có đan đỉnh này chính mình đột phá đan đế không phải ở trong tầm tay. Tốt, các ngươi cố gắng lợi dụng chính là, bản tông đi trước. Cùng tiễn tông chủ. Mạc Vấn hướng Lâm Ly biến mất phương hướng cung kính chắc tay. Trái lại Mộ Dung Lạc, từ khi Lâm Ly từ trong đại điện lấy ra vị thần này bí đại đạo thối đan đỉnh, nội tâm của nàng liền nhấc lên to lớn bận sóng. Đại đạo thối đan đỉnh xuất hiện, để nàng cảm thấy trước nay chưa có rung động, phản phất đây là nàng thông hướng cảnh giới cao hơn mấu chốt. Nàng một mực ở vào trận mắt hốc mồm trạng thái, mãi cho đến Lâm Ly không biết rời đi bao lâu. Mộ Dung Lạc ngây người tại nguyên chỗ, ánh mắt của nàng chăm chú khóa chặt tại tôn kia đan đỉnh phía trên. Nàng có thể cảm nhận được trong đan đỉnh tản ra khí tức cường đại, đó là một loại cổ lão mà lực lượng thần bí, phản phất có thể dẫn dắt nàng đi hướng không biết lĩnh vực. Ngay tại nàng lâm vào trầm tư thời điểm, thể nội bỗng nhiên hiện ra một cỗ lực lượng kỳ dị. Nguồn lực lượng này tại trong kinh mạch của nàng lưu động, ấm áp mà tràn ngập sinh cơ. Mộ Dung Lạc trong lòng hơi động, nàng minh bạch đây là đột phá đan thánh cảnh giới để báo. Nàng lập tức ngồi xếp bằng xuống, hết sức chăm chú cảm thụ nguồn lực lượng kia biến hóa. Nàng tay trái thi triển linh viêm, tay phải cầm dược liệu, trong miệng mặc niệm lấy pháp quyết. Tại đại đạo thối đan đỉnh trợ giúp bên dưới, nàng bắt đầu luyện chế đan dược. Linh khí chung quanh phảng phất bị nàng hấp dẫn mà đến, hội tụ tại nàng quanh thân, tạo thành một đạo đặc biệt khí tràng. Một bên Mạc Vân thấy thế, trong lòng cũng là giật mình. Hắn từ lúc nhìn thấy Mộ Dung Lạc lên liền biết Mộ Dung Lạc thiên phú luyện đan không phải bình thường, nhưng không nghĩ tới nàng lại có thể trong thời gian ngắn như vậy liền đụng chạm đến đan thánh bậc cửa. Hắn lập tức đi đến Mộ Dung Lạc sau lưng, chuẩn bị vì nàng hộ pháp. Không nghĩ tới Mộ Dung Phong chủ đối với luyện đan nhất đạo nộ tính cao như thế, xem ra lập tức liền muốn đột phá đan thánh. Mạc Vân trong lòng cảm thán, đồng thời cũng tràn đầy chờ mong. Hắn biết Mộ Dung Lạc một khi đột phá đan thánh cảnh giới, nàng luyện đan kỹ nghệ chắc chắn nâng cao một bước, đây đối với toàn bộ tông môn tới nói đều là một kiện việc vui. Tại Mạc Vấn hộ pháp bên dưới, Mộ Dung Lạc tâm thần càng thêm chuyên chú. Nàng có thể cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng ngay tại không ngừng lớn mạnh, mà nguồn lực lượng kỳ dị kia cũng tại nàng dẫn đạo bên dưới chậm rãi dung nhập trong đan dược. Theo thời gian trôi qua, đan dược dần dần thành hình, tản mát ra mùi thơm mê người. Rốt cục, tại Mộ Dung Lạc toàn lực hành động bên dưới, đan dược luyện chế thành công hoàn thành. Nàng cảm thấy mình thể xác tinh thần đều chiếm được tăng lên cực lớn, phản phất vượt qua một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Chúc mừng Mộ Dung phong chủ, thành công đột phá đan thánh. Mạc Vấn thu hồi linh lực của mình hướng Mộ Dung Lạc chúc. Chương 31 Mộ Dung Lạc tâm tư, đệ tử muốn đính hôn. Chương 31 Mộ Dung Lạc tâm tư, đệ tử muốn đính hôn. Đa tạ Mạc phong chủ làm hộ pháp cho ta, Mộ Dung Lạc vô cùng cảm kích. Mộ Dung Lạc đối với Mạc Vấn thành khẩn đáp tạ. Ha ha ha, đa lễ, Mộ Dung phong chủ đột phá đan thánh, là tông môn ta một chuyện may lớn, lão phu vẹn vẹn hộ cái pháp mà thôi. Mộ Dung phong chủ, lão phu đi trước, nếu là có trên luyện đan nghi vấn có thể tới tìm lão phu, cáo tử. Mộ Dung Lạc hướng Mạc Vấn chắp tay, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Đợi Mạc Vấn sau khi đi, Mộ Dung Lạc một thân một mình ở trong đại điện ngồi xuống, nàng muốn củng cố chính mình vừa mới đột phá căn cơ. Nàng lặng lặng ngồi ở chỗ đó, cảm thụ được chính mình lực lượng biến hóa. Hiện tại để cho ta lại luyện chế cửu chuyển hồi nguyên đan, ta tuyệt đối có năm chắc khiến cho ngưng kết ra chín đạo đan văn. Chỉ tiếc, cái kia bất tử thần dược không có, ai cũng không biết khi nào mới có thể lại tìm được tiên địa này chí bảo. Đối với mình đan đạo tăng lên, nàng phi thường vui vẻ, bây giờ nàng bất quá tuổi vừa mới hai mươi mấy, liền đã đột phá đan thánh, tiếp qua mấy chục năm khả năng nàng liền có thể đột phá đan đế, thậm chí cao hơn cảnh giới cũng không phải là không thể được. Dạng này đan đạo nộ tính thật sự là phi thường khủng bố, cho dù nàng là cao quý nữ đế chuyển thế, cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ ở luyện đan một đường có như thế cao thiên phú. Bất quá Mộ Dung Lạc cao hứng thì cao hứng, nội tâm của nàng cũng có từng tia nho nhỏ thất lạc. Tông chủ nói hôm nay tới tìm ta, chính là cho phòng luyện đan tăng thêm độ bật sao? Nếu là dạng này, tìm Mạc Phong chủ cũng được, vì cái gì đơn độc nói với ta đâu? Mộ Dung Lạc không có phát giác được kỳ thật từ lúc nàng nhìn thấy Lâm Ly lên, Lâm Ly ngay tại trong nội tâm nàng có vị trí nhất định, tựa như Lâm Ly nhìn thấy nàng thời điểm như thế. Không có Lâm Ly ở bên cạnh thời điểm, nàng sẽ không hiểu cảm giác thất lạc, bực bội. Ai nha, Mộ Dung Lạc a, ngươi nghĩ gì thế? Hắn nhưng là tông chủ, giữa các ngươi không có khả năng. Mộ Dung Lạc tự mình nói ra. Hình ảnh trở lại vừa rồi, tại Lâm Ly lấy ra đại đạo đan đỉnh lúc Côn Luân Tông bên trong. Trưởng lão Phong, đan phong phương hướng, xem ra tông chủ lại lấy ra cái gì tuyệt thế chí bảo. Mấy vị trưởng lão cảm thụ một phen cái này mênh mông khí tức, liền biết cái này khẳng định tông chủ xuất ra đồ tốt. Lại nói, đan kia trên đỉnh người thật giống như là hôm qua tông chủ vừa tìm trở về a, mới đến, tông chủ liền lấy ra tiên khí cho nàng, thật sự là hâm mộ a. Thương Cổ nhìn qua đan phong nói, hắn cũng là biết luyện đan, bất quá chỉ là một cái nhị phẩm luyện đan sư, chỉ tính là vừa vận nhập môn mà thôi. Khi hắn trông thấy Lâm Ly xuất ra tiên khí cho đan phong thời điểm, trong lòng tất cả đều là hâm mộ, hắn biết tông chủ lấy ra tiên khí khẳng định là luyện đan dùng, nhưng là hắn cũng nghĩ dùng a, đây chính là tiên khí a, không thể nói như thế, Mạc lão là đan phong phong chủ, vạn nhất là cho Mạc lão đây này. Người có thể dẹp đi đi, tông chủ lúc nào đối với chúng ta những lao giả này để bỏ qua. Phi, chớ nói lung tung, ta đối với trong tông môn người đối xử như nhau tốt a, tông môn cấm địa. Lâm Vô Đạo uống trà, ta nói tông chủ a, ngươi làm việc động tĩnh điểm nhỏ được không? Lâm Vô Đạo có chút bất đắc dĩ, cái này liên tục nhiều lần, Lâm Ly náo ra động tĩnh đều sẽ dẫn tới hoang cổ đại lục vô số người điều tra, Lâm Ly lại không xem ra gì, chỉ có thể là hắn lao tổ này xuất thủ chặt đứt kẻ nhìn lén thần niệm, mặc dù với hắn mà nói không tính là gì sự tình, nhưng là con rồi nhiều cũng phiền á ai, tính toán, ai bảo ngươi là tông chủ đâu. Bên này, Côn Luân Tông chỗ chân núi, hai cái thanh niên tay cầm tay cười cười nói nói hướng về trên núi đi đến. Hai người này chính là trước đó vài ngày từ bí cảnh trở về Lâm Ly hai cái đệ tử. Từ lúc từ biệt Mục Lôi sau, hai người cũng không có trước tiên trở về tông môn, mà là thừa dịp lần này xuống núi lịch lãm đứng không khắp nơi du ngoạn một phen. Đem Bắc vực mấy cái châu chơi mấy lần, nửa đường Lãnh Nguyệt Ngưng còn mang theo Lý Dạ trở về một chuyến Lãnh gia. Lãnh gia tộc trưởng Lãnh Trang trông thấy nữ nhi trở về còn mang theo một nam tử trẻ tuổi đó là cao hứng ghê gớm, lúc này trong phủ xếp đặt 3 ngày yến hội. Lãnh Trang từ nữ nhi trong miệng biết được Lý Dạ thân phận, đồng thời hai người đã thành đạo lữ, càng là hưng phấn ngủ không yên. Lý Dạ là ai a? Đây chính là chủ tông thân truyền đại đệ tử, thân phận địa vị so với hắn Lãnh Trang không biết cao bao nhiêu, mà lại tu vi không tầm thường. Tuổi còn trẻ cũng đã là nguyên anh cảnh, sau này thành tựu không thể đoán trước. Lúc này liền muốn để hai người định ra hôn kỳ, chỉ bất quá Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng đều không có đáp ứng. Lý Dạ là một tên cô nhi, từ lúc gặp Lâm Ly mới có hắn hôm nay, Lâm Ly làm sư phụ của hắn, chính là hắn tái sinh phụ thân, bực này đại sự hắn trước hết để Lâm Ly biết mới có thể quyết định. Hai người từ Lãnh gia rời đi chơi vài ngày sau lúc này mới về Côn Luân Tông. Về phần cùng Hạo Thiên Đế quốc cùng Hợp Hoan Tông phát sinh xung đột sự tình, bọn hắn một chút cũng không thèm để ý, chuẩn xác mà nói là quên. Hai người có thể hay không để ý một chút ta huy? Hai người nếu là đã xảy ra chuyện gì, Lâm Ly không được đem cái này hoàng cổ đại lục cho đẩy năng a, đến lúc đó trứng gà vàng đều được lắc tán lạc, hai người trở lại tông môn. Lý Thanh trưởng lão, sư tôn ở nơi nào a, chúng ta có việc hướng sư tôn bẩm báo. Là Lý Thân chuyện cùng Lãnh Thân chuyện a, tông chủ vừa mới tại đan phòng, hiện tại đoán chừng đã về chủ phong đi. Đa tạ trưởng lão, chúng ta đi trước tìm sư tôn, hai người chắp tay liền hướng chủ phong đi. Sư tôn, chúng ta trở về. Lãnh Nguyệt Ngưng người chưa tới tiếng tới trước. Ngay tại trên ghế mây nghỉ ngơi Lâm Ly mở mắt ra. Đến hậu viện. Nói một chút đi. Lần này thế nào? Sư tôn, ta cùng ngài nói, lần này a. Lãnh Nguyệt Ngưng gặp Lâm Ly hỏi, liền đem lần này bí cảnh sự tình từng cái nói cho Lâm Ly nghe, bao quát cùng hai thế lực lớn nổi xung đột sự tình miệng kia bên trong là thao thao bất tuyệt ta ẩn, Lý Dạ ngươi làm đại sư Minh Lâm Nguy không sợ rất không tệ, không có cho ta Côn Luân Tông mất mặt. Về phần hai người kia, đã giết thì đã giết, đánh rồi thì thôi, bối cảnh của bọn hắn ta Côn Luân Tông còn không để vào mắt. Bất quá cái này cũng ngược lại là nhắc nhở vi sư một sự kiện. Nói xong cũng cho hai người tông môn lệnh bài đánh vào một đạo linh lực. Hai người các ngươi lệnh bài vi sư vừa mới đánh vào một đạo phân thân, về sau nếu là gặp lại loại tình huống này, hướng lệnh bài rót vào linh khí, vi sư phân thân tức sẽ xuất hiện. Đa tạ sư tôn. Sư tôn phân thân a, đây chẳng phải là hai người bọn họ về sau ở bên ngoài sông pha. Lãnh Nguyệt Ngưng từ trong không gian giới lấy ra một gốc bất tử thần dược cung kính đưa cho Lâm Ly. Sư tôn đây là chúng ta ở trong bí cảnh thu hoạch, xin mời sư tôn vui vẻ nhận. Bất tử thần dược. Lâm Ly cũng không có nghĩ đến, cái này phổ thông thánh nhân trong bí cảnh thế mà lại có bực này đồ vật. Nguyệt Ngưng có lòng, bất quá vi sư không cần chính ngươi giữ đi. Thứ này ăn có thể diên thọ ngàn năm, hoặc là ngươi có thể đi đan phong luyện chế thành đan, có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Lãnh Nguyệt Ngưng gặp sư tôn không có thu, cũng dứt khoát đặt đi bảo, nàng biết sư tôn nói không cần chính là không cần, dù sao sư tôn trên người bảo bối có thể nhiều lắm. Cái kia Nguyệt Ngưng cung kính không bằng tuân mệnh. Lần này lịch luyện các ngươi cũng vất vả, đi về nghỉ ngơi đi. Lý Dạ ở bên chờ đợi đã lâu, gặp sư tôn cùng Lãnh Nguyệt Ngưng nói chuyện với nhau có một kết thúc, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng. Hắn vốn cho là Lãnh Nguyệt Ngưng sẽ hướng sư tôn đề cập bọn hắn đính hôn sự tình, nhưng nhìn Lãnh Nguyệt Ngưng cái kia dáng vẻ hưng phấn, tựa hồ đã hoàn toàn quên đi cái đề tài này. Thế là, Lý Dạ quyết định tại sư tôn giao phó xong sự tình khác sau, nhắc lại ra cái này với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu sự tình. Hắn lên trước một bước, cung kính đối với Lâm Ly nói, sư tôn, đệ tử còn có một chuyện. Lâm Ly có chút ngẩng đầu, trong mắt mang theo vẻ hỏi thăm, nói a, chuyện gì? Lý Dạ hít sâu một hơi, nói ra trong lòng của hắn sự tình, sư tôn, đệ tử lần này lịch luyện trở về thời điểm, cùng lãnh sư muội trở về một chuyến lãnh gia. Lãnh Trang tộc trưởng đã biết được chúng ta là đạo lữ một chuyện, đồng thời muốn vì hai ta lập thành hôn kỳ. Bất quá, bởi vì sư tôn còn chưa mở miệng, đệ tử không dám tự tiện đáp ứng. Hắn nói xong, trong lòng có chút khẩn trương, sợ sư tôn sẽ đối với việc này có chỗ phản đối. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, Lâm Ly nghe xong, trên mặt vậy mà nổi lên vui mừng. Đây là chuyện tốt ta. Lâm Ly cười nói, vì sư chuẩn, các ngươi hiện tại liền có thể chuyển về lãnh tộc trưởng. Lý Dạ nghe chút, mừng rỡ trong lòng, vội vàng túi người chào nói, đa tạ sư tôn thành toàn. Lãnh Nguyệt Ngưng nghe chút trực tiếp hưng phấn xông đi lên ôm lấy Lâm Ly. Nàng biết, có sư tôn đồng ý, nàng cùng Lý Dạ hôn sự liền có thể chính thức định ra tới. Thế là, hai người vui vẻ chuẩn bị rời đi sư tôn nơi ở, chuẩn bị hướng lãnh gia tộc trưởng truyền đạt tin tức tốt này. Chờ chút tại hai người muốn rời khỏi thời điểm, Lâm Ly gọi bọn hắn lại. Sư tôn là còn có chuyện gì sao? Đại sự như thế, hẳn là ở trước mặt nói rõ. Dạng này, các ngươi đi một chuyến trưởng lão phong, để các trưởng lão chuẩn bị 1000 cân ngộ đạo trà, 1000 cân đỏ nguyên tiên kim, 10000 mẫu xanh nguyên tiên thổ, 5000 cân linh thạch thượng phẩm. Còn có, vị sư lại cho các ngươi 50 gốc bất tử thần dược đi đan phong luyện chế thành cựu chuyển hồi nguyên đan. Những vật này làm xính lễ, để 5 vị trưởng lão tùy các ngươi cùng nhau trở về, đại biểu ta Côn Luân Tông tới cửa cầu hôn. Hai người sau khi nghe xong ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới sư tôn sẽ xuất ra trọng bảo như thế làm xính lễ, mà lại số lượng siêu cấp lớn, cái này bên nào xuất ra đi không được gây nên hoang cổ đại lục điên cuồng cấp đoạn. Hai người lúc này hướng Lâm Ly quỳ tạ ơn, biểu đạt trong lòng cảm kích cùng kính ý, bản tông là sư phụ của các ngươi, quả quyết sẽ không để cho các ngươi không có mặt mũi, đi chuẩn bị đi. Đa tạ sư tôn đại ân. Hai người đứng dậy hưng phấn hướng phía trưởng lao phong chạy tới. Chương 32 về nhà đưa xính lễ, lãnh gia gặp nguy cơ. Chương 32 về nhà đưa xính lễ, lãnh gia gặp nguy cơ. Hai người tới trưởng lao phong, hướng mấy vị trưởng lao nói rõ tình huống. Mấy vị trưởng lao nghe xong cười thập phần vui vẻ, đây là bọn hắn xuất quan đến nay gặp gỡ Côn Luân Tông việc đại sự đầu tiên, tông chủ hai vị thân truyền muốn đính hôn. Tốt tốt, nghĩ không ra chúng ta còn có thể may mắn tham dự đại sự như thế. Hai vị thân truyền, các ngươi lịch luyện đường xá vất vả, các ngươi đi về nghỉ trước, đồ vật chúng ta tới chuẩn bị liền tốt. Mấy người nói xong cũng vui vẻ đi chuẩn bị. Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng tại trưởng lão phong làm xong, liền vội vội vàng vàng chạy tới đan phòng, tìm được ngay tại nghiên cứu thảo luận luyện đan mộ Dung Lạc cùng Mạc Vấn. Hai vị phong chủ, đây là sư tôn cho 50 gốc bất tử thần dược, cần hai vị phong chủ luyện chế thành cựu chuyển hồi nguyên đan. Mộ Dung Lạc cùng Mạc Vấn nghe xong động, 50 gốc, toàn bộ luyện chế thành đan, tông chủ là muốn làm cái gì đại sự sao? Hai vị thân truyền có thể cáo chi tông chủ muốn luyện chế nguyên nhân sao? Là như thế này, hai người đem chính mình muốn đính hôn sự tình nói cho hai cái phong chủ, đồng thời đem Lâm Ly muốn cho bọn hắn chuẩn bị xính lễ sự tình cũng cùng nhau nói. Chơi ạ, tông chủ xuất ra nhiều bảo vật như vậy, vẹn vẹn vì cho đệ tử làm xính lễ, nếu là ta có thể có đãi ngộ này liền tốt. Mộ Dung Lạc ở trong lòng thầm nghĩ. Làm rõ ràng sự tình, hai người cũng không chậm trễ, vội vàng tăng giờ làm việc luyện chế đan dược, đây chính là tông chủ an bài nhiệm vụ, hai người bọn họ lần thứ nhất vì tông môn luyện đan cũng không thể có sai. Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng đem sự tình nói xong lấy ra 50 gốc bất tử thần dược, liền về chủ phong đi nghỉ ngơi. Một đêm qua đi, hai vị phong chủ cùng 5 vị trưởng lão mang theo đồ vật đi vào chủ phong tìm được Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng. Xính lễ đều chuẩn bị xong, hai vị thân truyền chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Đa tạ chư vị trưởng lão, phong chủ vì ta hai sự tình trong đêm chuẩn bị. Không cần phải khách khí, đây là ta Côn Luân Tông đại sự, đây là chúng ta nên làm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. 5 vị trưởng lão lúc này đưa tay xé rách hư không, mang theo hai người bước vào hư không rời đi. Bắc vực Linh Châu, trong một gian mật thất điện thất, thời cơ đã đến, ta Vương gia lão tổ đã đột phá chuẩn thánh xuất quan, bây giờ Lãnh gia lão tổ không tại, Lãnh gia ngay cả một cái nguyên anh cảnh đều không có, ngăn không được chúng ta. Ta Điền gia lão tổ cũng xuất quan. Hôm nay chính là hắn lãnh gia ngày hủy diệt, truyền lệnh gia tộc, lãnh gia hủy diệt sau, cấp tốc tiếp nhận lãnh gia sản nghiệp, chúng ta một người một đứa. Hai người này chính là trước đó hợp mưu điện thất, Vương Vũ. Trước đây bọn hắn tính toán đợi lãnh gia lão tổ ra ngoài một đoạn thời gian liền độc thủ, chỉ là làm sao nhà mình lão tổ một mực không có xuất quan, hôm nay hai nhà lão tổ song song xuất quan, đều là đột phá đến chuẩn thánh, cái này khiến bọn hắn không khỏi vui mừng. Hủy diệt lãnh gia, bây giờ theo bọn hắn nghĩ là ván đã đóng thuyền. Về phần nói hai nhà bọn họ cùng lãnh gia có cái gì sinh tử đại thù, kỳ thật không phải vậy, chỉ vì bọn hắn nhìn chúng lãnh gia sản nghiệp thôi, chỉ bất quá trước đó lãnh gia là bọn hắn mấy nhà bên trong thực lực mạnh nhất, tu vi cao nhất, bọn hắn chẳng qua là có lòng nhát gan. Mà bây giờ hai nhà lão tổ đều là chuẩn thánh, đương nhiên sẽ không đem lãnh gia để vào mắt. Mấy ngày nay lãnh phủ từ trên xuống dưới vui mừng hớn hở, gia tộc bọn họ đại tiểu thư muốn đính hôn, tất cả mọi người là trên mặt hồng quang. Xuân Phong đắc ý bẩm báo gia chủ, Điền gia gia chủ cùng Vương gia gia chủ tới chơi. Chính sảnh lo pha trà. Lãnh Trang hoàn toàn không biết đối phương ý đồ đến, chỉ coi hai người là đến chúc, bởi vì mấy ngày trước đây hắn liền đem nữ nhi của mình muốn đính hôn tin tức thả ra. Hai vị gia chủ, mời ngồi, không biết lần này đến đây là có chuyện gì. Tự nhiên là vì Lãnh gia chủ đưa lên một phần quà tặng hai người, mặt không đổi sắc nói. Lãnh Trang gặp hai người tay không đến đây, không mang bất luận cái gì tùy tùng, trên tay cũng không có nhẫn không gian, liền dò hỏi, hai vị gia chủ có lòng, không biết hạ lễ ở đâu. Hạ lễ này thôi đang ở trước mắt. Vừa dứt lời, hai người toàn thân khí thế bộc phát, song song xuất trưởng. Lãnh Trang trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, bị hai người đánh bay rất ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. Các ngươi, vì sao muốn đối với ta Lãnh gia độc thủ? Chẳng lẽ không sợ nhà ta lão tổ xuất thủ tiêu diệt các ngươi sao? Ha ha, Lãnh Trang ngươi thật sự cho rằng chúng ta là đến tặng quà? Huống hồ nhà ngươi lão tổ không tại đi, coi như tại cũng bất quá nguyên anh cảnh, không ngại nói cho ngươi ta gia lão tổ bây giờ đã là chuẩn thánh. Về phần tại sao? Nếu là không có ngươi Lãnh gia, chúng ta chính là Linh Châu cấp cao nhất thế lực, nếu là không có ngươi Lãnh gia, cái này Bắc vực sản nghiệp đều là về chúng ta. Hôm nay ngươi nếu là nguyện ý đem Lãnh gia sản nghiệp giao ra, tộc nhân tự đoạn kinh mạch, chúng ta có thể cho ngươi còn sống, nếu không, liền đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt đưa ngươi Lãnh gia dưới núi đổ sát sạch sẽ. Nghe vậy Lãnh Trang một búng máu hung hăng nôn tại hai người trên mặt, phi, muốn cho ta bỏ qua gia tộc tham sống sợ chết, không có khả năng. Nói xong liền lấy ra binh khí xông hai người đánh tới, ba người từ trong phủ đánh tới trên trời, trong lúc nhất thời khó bỏ khó phân. Các ngươi nhìn, đây không phải là Lãnh gia chủ Hỏa Vương gia, Điền gia gia chủ sao? Đánh như thế nào đến cùng nhau? Còn có thể vì cái gì? Lãnh gia những năm này sản nghiệp đông đảo, một mực thế lớn, mặt khác hai nhà tự nhiên là khó chịu a. Bọn hắn liền không sợ Lãnh gia lão tổ trả thù sao? Trả thù cái gì? Hắn Lãnh gia lão tổ đều không tại, mà lại cái kia hai nhà lão tổ đều xuất quan, ta nghe nói đều đột phá đến chuẩn thánh. Chuẩn thánh? Cái kia xong, xem ra Lãnh gia hôm nay muốn bị hủy diệt, hắn Lãnh gia lão tổ tại cũng phải bị ép thành cặn bã. Ai, một cái thế lực đỉnh cấp liền muốn không có. Lãnh Trang, ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi nguyện ý, hôm nay ngươi có thể sống rời đi. Lúc này Lãnh Trang trải qua một trận đại chiến, tăng thêm trước đó bị hai người đánh lén, đã đến tường nọ chi mạng, tùy thời đều có khả năng vẫn lạc. Không cần nhiều lời, hôm nay ta liền chết cũng thế tất kéo các ngươi chôn cùng. Gia chủ, chúng ta tới giúp ngươi. Mấy trăm Lãnh gia tuổi trẻ binh sĩ cầm trong tay binh khí trùng sát mà đến, bất quá làm sao tu vi quá thấp, không đợi vọt tới trước mặt hai người liền một cái tiếp một cái ngã xuống. Lãnh Trang nhìn xem một màn này thử mắt muốn nước, hai mắt đỏ bừng hiện đầy tơ máu, hắn hét lớn một tiếng cầu tặng, để mạng lại. Lãnh Trang vận dụng bí pháp, thiêu đốt tự thân tinh huyết, bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, dùng hết toàn thân cuối cùng một tia linh khí, hướng hai người đánh ra một kích toàn lực. Hắn tại tự đốt tinh huyết, thế tất yếu ngăn trở một kích này, hai người vội vàng xuất thủ. Song phương linh lực đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang cực lớn. Trong lúc nhất thời kích thích bốn phía bụi đất tung bay, nơi xa quản bóng tu sĩ cũng bị cường đại sóng linh khí đẩy lui mấy chục mét. Lãnh Trang, lên đường đi. Lãnh Trang toàn thân linh khí đã hao hết, từng ngụm phun ra máu tươi, giờ phút này cũng không còn cách nào ngăn cản một kích chí mạng này. Hắn đối với phía dưới Lãnh gia đám người hô đi mau. Đi chủ tông bẩm báo tông chủ, xin mời chủ tông báo thủ cho ta. Ngưng Nhi, cha kiếp sau làm tiếp cha ngươi, tham gia hôn lễ của ngươi. Nói đi, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, yên lặng chờ tử vong đến. Gia chủ không cần. Phía dưới Lãnh gia tộc nhân thấy thế, thê tâm liệt phế hô to. Ha ha, báo thủ. Không nói đến nhà ta lão tổ là chuẩn thánh, liền ngươi cái kia mẹ à cậu chủ tông cũng có thể báo thủ cho ngươi. Buồn cười. Vương Vũ một trường đánh ra, đang muốn đánh trúng Lãnh Trang thời điểm, một đạo hào quang màu xanh bắn ra, tạo thành một cái vô hình vòng bảo hộ đem Lãnh Trang bao phủ trong đó. Vương Vũ một trường đánh vào vòng bảo hộ bên trên, chỉ là rất nhỏ một tiếng vang dọn, liền không có động tĩnh. Ta không chết. Lãnh Trang cảm thụ bốn phía một cái khí tức, đây không phải U Minh địa ngục khí tức, mình quả thật còn sống. Đây là tông môn lệnh bài. Lãnh Trang nhìn xem trôi nổi tại trước mắt Côn Luân Tông lệnh bài. Từ khi trở thành Côn Luân Tông phụ thuộc sau, hắn liền đem Lâm Ly ban cho khối lệnh bài này, ngày đêm treo móc ở bên hông, không nghĩ tới lại tại thời khắc mấu chốt cứu được hắn một mạng. Lãnh Trang thần phục Côn Luân Tông lên, Lâm Ly cho hắn tông môn lệnh bài liền đã bị hệ thống khóa lại. Tại thời khắc nguy cơ có thể ngăn cản đại đế cảnh trở xuống một kích chí mạng. Không nghĩ tới ngươi còn có bực này hộ thân pháp bảo, ha ha, về sau là của ta. Gặp gia chủ không có chết, Lãnh gia đám người cùng nhau tiến lên, liều chết đem nó cứu trở về. Coi như hai người chuẩn bị lại ra tay lúc, từ trong hư không truyền đến một đạo làm người sợ hãi kiếm khí. Chương 33 nguy cơ giải trừ, trưởng lão xuất thủ chương 33 nguy cơ giải trừ, trưởng lão xuất thủ cái này đạo kiếm khí tựa như một đạo màu bạc lưu tinh, vạch phá yên tĩnh bầu trời, mang theo khủng bố mà uy nghiêm khí thế, không chút lưu tình thẳng đến hai người mà đến. Cảm nhận được cỗ này kiếm khí cường đại, sắc mặt hai người trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cái này đạo kiếm khí bên trong ẩn chứa uy lực đủ để tùy tiện phá hủy bọn hắn, phản phất khí tức tử vong đã kề sát tại da thịt của bọn hắn phía trên. Hai người nhìn nhau, trong lòng minh bạch giờ phút này chỉ có liên thủ chống cự mới có một chút hy vọng sống. Thế là, hai người cấp tốc điều chỉnh trạng thái, đem lực lượng trong cơ thể thôi động đến cực hạn. Bọn hắn hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân khí tức bắt đầu cấp tốc kéo lên. Cuối cùng, tại kiếm khí sắp chạm đến hai người thời khắc, bọn hắn đồng thời phát ra một đạo quang mang. Đạo tia sáng này cùng kiếm khí kịch liệt va chạm, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Tại thanh âm nhất hai nhức góc bên trong, kiếm khí được thành công ngăn cản, mà hai người cũng tại lực lượng kinh khủng này trùng kích vào, bay rất ra ngoài. Va chạm qua đi, từ trong hư không chậm rãi đi ra vài bóng người, người tới chính là Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng cùng Côn Luân Ngũ trưởng lão. Cha! Lãnh Nguyệt Ngưng đối với đổ vào tộc nhân trong ngực đầy người máu tươi Lãnh Trang hô to, đội vàng chạy tới. Ngưng Nhi, ngươi trở về làm gì? Đi mau! Về chủ tông gọi các trưởng lão xuất thủ. Cha! Không sao, các trưởng lão cùng ta đồng thời trở về. Đây là có chuyện gì, làm sao thương nặng như vậy? Lãnh gia tộc nhân gặp đại tiểu thư trở về, vội vàng chen chúc đi lên, một năm miệng mười nói đến chuyện đã xảy ra. Vương Ngũ, Điền Thất, ta Lãnh gia không cùng các ngươi kết quả thủ đi. các ngươi lang tâm cầu phế, bởi vì điểm này sản nghiệp, liền mưu toan đối với ta Lãnh gia độc thủ. Lãnh Nguyệt Ngưng nghe do nguyên nhân, quay đầu nhìn chằm chằm bị đánh bay đi ra hai người, đối với bọn hắn gào thét. Thử, ngươi trở về bồi bạn, tiết kiệm chúng ta ngày sau tìm ngươi. Điên huynh, kẻ này kiếm đạo bá đạo, chúng ta còn cần toàn lực xuất thủ mới có thể trấn sát người này. Hai người nhìn đứng ở trước mặt bọn hắn cầm trong tay trường kiếm Lý Dạ, sắc mặt nghiêm trọng. Ngưng Nhi, để các trưởng lao ra tay đi, các ngươi còn không phải hai người bọn họ đối thủ. Bá phụ yên tâm đi, hai cái con rồi mà thôi còn không đáng đến trưởng lao xuất thủ. Tiếng nói rơi, Lý Dạ lập tức lại lần nữa một kiếm chém ra, hai người vội vàng xuất thủ ngăn cản. Hừ, nhìn các ngươi có thể cản bao nhiêu lần. Ba ba bá, Lý Dạ liên tiếp chém ra mấy chục kiếm, mỗi một kiếm đều mang theo ngập trời kiếm ý, vô cùng kinh khủng. Hai người mặc dù có thể ngăn cản xuống tới, nhưng lúc này cũng đã chật vật không chịu nổi, toàn thân trên dưới hiện đầy vết thương kinh khủng, máu me đầm địa. Ngươi mới nguyên anh cảnh làm sao có thể mạnh như vậy? Là các ngươi quá yếu. Lại là một kiếm chém ra, hai người rốt cuộc ngăn cản không nổi, song song hướng về sau bay rất ra ngoài. Đừng động thủ. Có lỗi với, là chúng ta tham niệm bị phá, chuyện hôm nay là chúng ta sai, còn xin buông tha chúng ta nguyện ý xuất ra tất cả gia sản bồi thường, thần phục Lãnh gia. Đám người trong lúc nhất thời đều nhìn về phía Lãnh Nguyệt Ngưng, đợi nàng tỏ thái độ. Sư muội à, có thể tuyệt đối đừng buông tha bọn hắn à, nếu là đáp ứng bọn hắn, sư tôn có thể sẽ đem ngươi trục xuất sư môn đó à, sư tôn ghét nhất thánh mẫu. Lý Dạ không tốt nói rõ, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Có lỗi với, phụ thân ta bị các ngươi đánh thành trọng thương hấp hối, còn vọng tưởng ta buông tha các ngươi. Sư minh, giết đi. Lúc này Lãnh Nguyệt Ngưng đã hai mắt đỏ bừng, giống như nhuốm máu ngọc thạch, bóng ánh mà lạnh lẽo cứng rắn. Trong ánh mắt của nàng lộ ra một cỗ sát ý lạnh như băng, phảng phất trời đông giá rét gió bấc, thấu xương mà lạnh thấu xương. Nàng vừa mới tra xét Lãnh Trang thương thế, sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, khí tức yếu ớt, hiển nhiên là bởi vì thiêu đốt tinh huyết dẫn đến sinh mệnh lực đang không ngừng trôi qua. Cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại gián mua xuống dưới, nhìn thấy phụ thân như vậy, Lãnh Nguyệt Ngưng làm sao có thể bỏ qua hai người này? Không cần. Hai người nói ra câu nói sau cùng liền song song đầu một nơi thần một nẻo. T, sắp biến thiên, Điền gia cùng Vương gia gia chủ đều đã chết. Người trẻ tuổi kia thật cường hãn thực lực, bất quá cũng không biết có thể hay không chống đỡ được hai vị chuẩn thánh. Người bên trong thành gặp đại chiến đã kết thúc, nhao nhao rời đi nơi đây. Ngưng Nhi, không thể trông thấy các ngươi thành hôn, là cha tiếc nuối. Lãnh Trang lấy tay sờ lên Lãnh Nguyệt Ngưng gương mặt, thay nàng lau đi lệ trên mặt. Trưởng lão, cha ta còn có thể cứu sao? Thanh Vi trưởng lão tiến lên tra xét một phen, sau đó hướng Lãnh Trang thể nội rót vào một đạo linh khí, ổn định tương thế. Yên tâm, phụ thân ngươi không chết được, ta đã giúp hắn ổn định tương thế, có ngươi sư tôn cho cựu chuyển hồi nguyên đan không cần nửa ngày, phụ thân ngươi liền có thể khỏi hẳn. Cựu chuyển hồi nguyên đan? Không thể. Ngưng Nhi như thế chí bảo giữa thiên địa hắn hữu, là ngươi sư tôn đưa cho ngươi, chính ngươi giữ lại. Lãnh Trang nghe được Thanh Vi trưởng lão lời nói, đội vàng cự tuyệt, đây là tông chủ cho Lãnh Nguyệt Ngưng, cho hắn dùng chính là lãng phí, hắn đã là tinh huyết mất hết, không cần thiết lãng phí nữa. Kỳ thật Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng không biết cái này cựu chuyển hồi nguyên đan công hiệu, dù sao cũng là trong truyền thuyết đang dược, bọn hắn đều chưa từng thấy qua, cũng không hiểu rõ, bất quá là Lâm Ly cho, khẳng định là bà bối. Lãnh gia chủ không cần phải lo lắng, cái này cựu chuyển hồi nguyên đan, tông chủ cho 50 khỏa, an tâm phục dụng chính là. 50 khỏa. Lãnh Trang nghe vậy mí mắt giật giật, tông chủ thật là hào phóng a, sau đó hắn cũng không còn cự tuyệt, cầm qua đan dược ăn bảo. Vừa mới ăn bảo, hắn liền cảm giác mình thể nội sói mòn sinh mệnh lực ngay tại phục hồi như cũ, tinh huyết cũng tại dần dần một lần nữa tạo ra, toàn thân đang không ngừng được chữa trị, sắc mặt cũng hồng nhuận đứng lên, thương lão thể thái từ từ thay đổi trở về. Thiên địa chí bảo, quả nhiên như nghe đồn một dạng a. Lãnh Trang cảm nhận được biến hóa của mình, nội tâm không được cảm khái. Gặp Lãnh Trang đã không còn đáng ngại, một đoàn người tại tộc nhân dẫn đầu xuống về tới Lãnh gia. Nửa ngày sau, Lãnh gia chủ phụ bên trong, đa tạ chư vị trưởng lão, Lý tiểu tử, thay ta Lãnh gia giải nguy cơ này. Lãnh Trang lúc này đã khôi phục như lúc ban đầu ngồi tại chủ vị, hướng Côn Luân Tông đám người chắp tay đáp tạ. Lãnh gia chủ nói quá lời, lệnh thân truyền chính là tông chủ thân truyền, Lãnh gia là ta Côn Luân Tông phụ thuộc, ta Côn Luân Tông thế tất sẽ không để cho Lãnh gia thu đến uy hiếp. Bây giờ Lãnh gia chủ đã khôi phục, chúng ta cũng có đại sự bẩm báo. Nói xong, năm vị trưởng lão liên đối Lý Dạ từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến trong đường chính giữa, thần sắc cũng mười phần trang trọng. Lãnh Trang bị lần này khiến cho không biết làm sao, chư vị trưởng lão làm cái gì vậy? Hắn đưa tay xin mời mấy vị tòa hạ, mấy vị lại không nhúc nhích tí nào. Côn Luân Tông đệ tử thân truyền Lý Dạ, Lãnh Nguyệt Ngưng kết làm đạo lữ, chính là Côn Luân chuyện may mắn. Nghe Lãnh gia chủ cố ý là hai người đính hôn, tông chủ đặc mệnh chúng ta, mang theo 1000 cân đỏ nguyên tiên kim, 1000 cân ngộ đạo thần trà, 10000 mẫu xanh nguyên tiên thổ, 5000 cân linh thạch thượng phẩm cộng thêm 50 khỏa cựu chuyển hồi nguyên đan làm sính lễ, đại biểu Côn Luân Tông tới cửa cầu hôn. Lãnh Trang lập tức ngộ, hắn tự nhiên là nhớ kỹ chính mình hướng Lý Dạ đề cập qua đính hôn một chuyện, chỉ bất quá Lý Dạ lúc đó không có đáp ứng muốn trở về xin mời tông chủ định đoạt. Không nghĩ tới tông chủ sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy, còn đưa tới như vậy phong phú sính lễ, trong lúc nhất thời hắn thật ngộ. Đa tạ tông chủ đại ân, bất quá cái này đính hôn vốn là Lãnh gia đưa ra, làm sao còn có thể làm cho tông chủ đưa như vậy hậu lễ, ta thu không được. Lãnh gia chủ, đây là tông chủ tự mình phân phó, ngươi liền an tâm thu cất đi, đây là sính lễ, xin mời Lãnh gia chủ kiểm kê. Thanh Vi trưởng lão lấy ra nhẫn không gian, đưa tới. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, ha 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 ha, hôm nay thật sự là ta Lãnh gia đại hỷ a. Lãnh Trang vui vẻ cười to, tiếp nhận nhẫn không gian. Bất quá hắn cũng không có kiểm kê đồ vật bên trong. Tông chủ là thần thánh phương nào, xính lễ này còn cần kiểm kê sao? Lại nói cho dù không có xính lễ, chỉ cần tông chủ đáp ứng, chính là hắn Lãnh gia mộ tổ bước lên khói xanh. Lãnh gia chủ, chúng ta còn chuẩn bị là Lãnh gia thêm vào vui mừng, để Lãnh gia xong hỷ lâm môn. Thương cổ, Hòa Dương đi một chuyến đi. Thanh Vi trưởng lao nói xong, hai người liền biến mất tại nguyên chỗ. Lãnh gia chủ, chúng ta yên lặng chờ hạ lễ đi. Bên này, Thương cổ trưởng lão, Hòa Dương trưởng lao xuất hiện tại Vương gia gia tộc trên không. Vương gia lão tổ cảm nhận được có đại năng giáng lâm, vội vàng từ cấm địa bay ra. Hai vị đạo hữu, đến ta Vương gia chuyện gì? Vương gia cùng Điền gia mưu đồ bí mật đối với ta Côn Luân tông phụ thuộc xuất thủ, chú. Nói xong, hai đạo năm ngón tay hư ảnh từ bầu trời hiện hiện, hướng về phía dưới đè xuống. Trong khoảnh khắc, Vương gia tất cả mọi người liên quan gia tộc chỗ, hóa thành một biển. Hai vị trưởng lão giải quyết xong bên này, lập tức hướng Điền gia đi. Không bao lâu, hai vị trưởng lão trở lại Lãnh gia bên trong. Gặp hai vị trưởng lão đã về, Lãnh Trang vội vàng phân phó hạ nhân đi chuẩn bị yến hội. Gia chủ, bên ngoài truyền đến tin tức, Điền gia Vương gia đều bị diệt. Lãnh Trang dừng một chút, thật. Thuộc hạ nhận được tin tức, liền đi tra xét, là thật, liền ngay cả trụ sở cũng bị mất. Chẳng lẽ đây chính là Thanh Vi trưởng lão nói hạ lễ? Cái này quê quán lao tổ thế nhưng là chuẩn thánh a, cứ như vậy diệt. Hai vị trưởng lão ra ngoài cũng bất quá thời gian nửa nén hương a, xem ra giống như không có phí cái gì lực a, thực lực này quá kinh khủng. Lãnh Trang nhìn xem hai vị trưởng lão vân đạm phong khinh bộ dáng, trong lòng nhấc lên to lớn sóng cả. Lãnh Trang không biết là hai vị trưởng lão bỏ ra nửa nén hương thời gian là bởi vì bọn hắn không biết hai nhà ở đâu, nếu là biết, mấy tức thời gian là đủ rồi. Ha ha ha, thật sự là song hỷ lâm môn a, đa tạ hai vị trưởng lão xuất thủ. Người tới, đối ngoại tuyên bố từ hôm nay, đến Lãnh gia cấp dưới sản nghiệp tiêu phí toàn bộ giảm 50, ăn mừng nữ nhi của ta đính hôn. Chư vị trưởng lão chúng ta nhập tiến đi. Biết không? Điền gia Vương gia bị diệt. Đương nhiên biết à, xuất thủ chính là Lãnh Nguyệt Ngưng mang về mấy cái kia lão giả, tựa như là cái gì Côn Luân tông trưởng lão. Hai nhà kia chuẩn thánh lão tổ không có xuất thủ. Hai người kia sau khi tới đã nói một câu đáng chém, liền động thủ, tính cả hai nhà lão tổ tại nội đô bị đánh thành phấn. Tê, khủng bố như vậy. Cái này sợ là thánh nhân đi. Linh Châu rất nhiều thế lực đều tại nghiên cứu thảo luận vừa mới sự tình. Tiếp lấy, lại truyền tới tin tức Lãnh gia gia chủ nữ nhi đính hôn, đi Lãnh gia sản nghiệp tiêu phí toàn bộ giảm 50. Cái này Lãnh gia thật sự là tốt số, leo lên bực này thế lực cường đại. Nghe nói đính hôn đối tượng chính là Côn Luân tông thân truyền đại đệ tử, lần này là thân càng thêm thân lạc. Đúng vậy a, Lãnh gia không thể chơi vào, chúng ta cũng nên làm lựa chọn. Kết quả là, Linh Châu rất nhiều thế lực nhao nhao thả ra tin tức, về sau lấy Lãnh gia vi tôn. Chương 34 Hạo Vân Dương chết, chương 34 Hạo Vân Dương chết. Cùng lúc đó, Bắc vực Lô Châu Thiên Hàn thành cũng nên đón một chi không giống bình thường đội ngũ. Một đội giáp sĩ, thân mang thống nhất chiến giáp, cầm trong tay trường mâu, bộ pháp đều nhịp, trùng trùng điệp điệp tiến vào trong thành. Ánh mắt của bọn hắn kiên định, khí thế như hồng. Đội ngũ hậu phương, theo sát lấy một cỗ trang trí hoa lệ xe ngựa. Trên xe ngựa màn che đóng chặt, thấy không rõ nội bộ tình huống, lại càng tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Chiếc xe ngựa này, tựa hồ gánh chịu lấy trọng yếu sứ mệnh, sắp tại Thiên Hàn thành nhấc lên một trận phong ba. Một đội này người thẳng đến Thiên Hàn thành phụ thành chủ đi. Bẩm báo chấp sự, đế quốc người đến. Từ lúc trở thành Côn Luân tông phụ thuộc về sau, Dạ Quân liền rốt cuộc không để cho thủ hạ gọi hắn là thành chủ, mà là chấp sự. Hôm nay rốt cuộc đã đến. Dạ Quân nghe thấy thuộc hạ báo cáo, nội tâm nổi lên một trận gợn sóng. Mặc dù hắn đã dẫn đạo phụ thành chủ hướng Côn Luân tông biểu thị thần phục, nhưng hắn lựa chọn tạm không công khai tin tức này, chủ yếu là từ đối với tiềm ẩn hậu quả nghĩ sâu tính kỹ. Hắn lo lắng chính là, một khi tin tức này tiết lộ ra ngoài, Hạo Thiên Đế quốc có thể sẽ cấp tốc phát động quân đội tiến hành hỏi tội. Hắn không hy vọng bởi vậy cho chủ tông mang đến phiền toái không cần thiết cùng xung đột. Đế quốc tuần sát sứ đến. Trên xe ngựa một tên giáp sĩ đối với trong phủ hô to, sau đó quay người kéo ra trên xe ngựa màn che, một tên thân mang áo mãng bảo thanh niên nam tử từ trong đi ra, tại giáp sĩ bảo vệ dưới đi vào phủ thành chủ cửa ra vào. Thanh niên này chính là trước đó quy tắc trong bí cảnh bị hành hung đại hoàng tử Hạo Vân Dương. Từ bí cảnh sau khi trở về, phụ thân của hắn cũng chính là Hạo Thiên Đế quốc quốc chủ cho hắn một hạng nhiệm vụ mới, chính là tuần sát đế quốc các thành trì, đoạt lại năm nay cung phụng. Không biết Vân Dương hoàng tử đại giá quang lâm, hưu thất viễn nên còn xin thứ tội. Dạ Quân biểu hiện 10 phần cung kính, mặc dù đã thoát ly đế quốc, nhưng nên làm bộ dáng vẫn phải làm. Dạ thanh chủ, thân phận của ta bây giờ là đế quốc tuần sát sứ, chớ có lung tung xưng hô. Hạo Vân Dương không có coi thường lấy đầu Dạ Quân mà là nói xong câu đó liền nhanh chân đi tiến vào trong phủ. Đi vào trong phủ, Hạo Vân Dương, thân là tuần sát sứ kiêm đại hoàng tử, không khách khí chút nào ngồi tại chủ vị, cho dù thân ở người khác địa bàn, cũng vẫn như cũ ngang ngược càng rỡ. Hắn yêu cầu Dạ thanh chủ lấy ra Thiên Hàn thành thuế má sách, đọc qua vài trang sau, lông mày của hắn nhíu chặt, trên mặt hiện lộ ra phẫn nộ. Dạ thanh chủ, cái này Thiên Hàn thành thu thuế vậy mà so với trước tuổi nhỏ hơn 2 lần, ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Hạo Vân Dương nổi giận đùng đùng đem thuế má sách lắc tại Dạ Quân trước mặt. Dạ Quân đáp lại nói, tuần sát sứ đại nhân, Thiên Hàn thành tài nguyên thiếu thốn, lại bởi vì mấy năm liên tục nạp phú, bách tính sinh hoạt khốn khổ, bởi vậy phụ thành chủ không thể không giảm xuống thuế má. Hạo Vân Dương lại hừ lạnh một tiếng, những cái kia bất quá là điều dân thôi, bọn hắn không nộp thuế, còn dám náo sự. Ngươi thân là thành chủ, chẳng lẽ sẽ không dùng võ lực trấn áp sao? Ngươi đây là làm kiểu gì thành chủ? Đế quốc nuôi ngươi để làm gì? Dạ Quân nghe vậy, cũng lòng sinh nộ khí, tuần sát sứ, không thể nói như thế. Chúng ta phủ thành chủ chi tiêu, đế quốc khi nào quan tâm tới? Chúng ta ăn mặc chi phí, tài nguyên tu luyện đều là chính chúng ta nghĩ cách thu hoạch. Ngươi nói đế quốc nuôi chúng ta? Ừ, đế quốc trừ hàng năm đến thu cung phụng, khi nào chân chính quan tâm tới chúng ta? Hạ Vân Dương giận dữ, lớn mật. Ngươi dám lối ra nói xấu đế quốc, liền không sợ đế quốc giáng tội, cách đi ngươi thành chủ trước sao?
Hừ, hôm nay ta nói thật cho ngươi biết, ta đã dẫn đầu phụ thành chủ gia nhập Côn Luân Tông, thành chủ này trước, Dạ Mộ không có thèm.
Lại là Côn Luân Tông, nâng lên Côn Luân Tông, Hạ Vân Dương là hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Tốt ngươi cái Dạ Quân, ngươi lại dám phản bội đế quốc.
Đợi bản tuần sát sứ trở về chắc chắn tấu minh quốc chủ, đưa ngươi phụ thành chủ tính cả cái kia Côn Luân Tông cả nhà đổ tận. Lần trước tại trong bí cảnh bị Côn Luân Tông Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng hành hung một màn tại Hạ Vân Dương trong đầu lại lần nữa hiện hiện.
Hừ, Hạ Vân Dương, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn đi được sao?
Dạ Quân toàn thân khí thế bộc phát, người của phủ thành chủ cũng đem bên ngoài Hạ Vân Dương mang tới giáp sĩ bao bọc vây quanh.
Dạ Quân, ngươi dám giết ta?
Ta thế nhưng là tuần sát sứ, đừng quên ta vẫn là đại hoàng tử, đế quốc người thừa kế, ngươi liền không sợ phụ thân ta lửa giận sao?
Ta có sợ gì, ngươi đế quốc xem mạng người như cỏ rác, chỉ lo chính mình ăn uống hưởng lạc, chưa bao giờ đem bách tính chết sống coi là chuyện đáng kể, ngươi Hạ Vân Dương càng là ngang ngược càng rỡ, ỷ vào thân phận của mình khi nam phế nữ, hôm nay ta Dạ Quân liền vì dân trừ hại.
Dạ Quân không muốn lại cùng hắn nói nhảm, lúc này một kích toàn lực hướng Hạ Vân Dương đánh tới. Hai người hộ tống là Nguyên Anh cảnh, nhưng Hạ Vân Dương chỉ bất quá vừa mới đột phá mà thôi, mà Dạ Quân đã là Nguyên Anh tứ trọng, chỗ nào ngăn lại được một kích này.
Hạ Vân Dương nhìn xem trưởng phong đánh tới, nghiêm trọng để lộ ra thật sâu sợ hãi, hắn hối hận không nên đón lấy phụ thân nhiệm vụ này, không nên tới Thiên Hàn Thành, đồng thời cũng mười hận, hận cái kia Côn Luân Tông, nếu không phải Côn Luân, hắn Dạ Quân nơi nào có lá gan động thủ với hắn.
Một kích qua đi, Hạ Vân Dương không có sinh cơ, tính cả tùy tính hộ vệ giáp sĩ cũng bị người của phụ thành chủ giết sạch sành sanh.
Chương 35 đoàn kết Thiên Hàn Thành. Hai thế lực lớn mở ra báo thù đại hội. Chương 35 đoàn kết Thiên Hàn Thành, hai thế lực lớn mở ra báo thù đại hội. Đem nơi này dọn dẹp một chút, các ngươi liền tản đi đi, lại thay tốt chỗ đi, đừng lại vì đế quốc làm việc.
Chấp sự ngài đây là ý gì? Thuộc hạ đám người không hiểu Dạ Quân ý tứ.
Dạ Quân không có trả lời bọn hắn, mà là đi ra phủ thành chủ, đi tới Thiên Hàn Thành trung tâm quảng trường.
Theo Dạ Quân xuất hiện, bốn phía tụ tập càng ngày càng nhiều bách tính cùng tán tu.
Ngươi biết ta vừa mới thấy cái gì sao?
Lại xảy ra chuyện gì? Mau nói.
Vừa mới ta nhìn thấy người của phủ thành chủ đem tuần sát sứ mang tới giáp sĩ toàn giết.
Vũ Thảo, loại sự tình này ngươi chớ nói lung tung à, Dạ thành chủ ngay tại cái kia, nếu là truyền ra ngoài cái mạng nhỏ ngươi khó giữ được.
Loại sự tình này ta nào dám bịa đặt, vừa mới ta liền theo tuần sát sứ xe ngựa đi phụ thành chủ xem náo nhiệt, thật nhiều người đều nhìn thấy, không tin ngươi hỏi, mà lại ta đoán chừng tuần sát sứ cũng bị giết.
Thật đó à?
Dạ thành chủ không sợ đế quốc giáng tội sao?
Trong đám người có Cương mới vừa ở phụ thành chủ trước chính mắt trông thấy toàn bộ hành trình người tại bốn phía trò chuyện chuyện mới vừa phát sinh.
Chư vị an tĩnh một chút.
Dạ Quân nhìn tụ tập người đủ nhiều liền mở ra miệng.
Xuyệt, Dạ thành chủ có lời nói. Chúng ta trước nghe một chút.
Dạ thành chủ là có cái gì đại sự muốn tuyên bố sao? Trong đám người có người hô.
Là có đại sự, bất quá các vị cũng đừng xưng hô ta thành chủ, bây giờ ta là Côn Luân Tông chấp sự, không còn là Thiên Hàn Thành thành chủ.
Trong đám người lập tức buộc phát ra một mảnh xôn xao.
Dạ thành chủ xảy ra chuyện gì?
Ngươi làm sao đầu nhập vào Côn Luân Tông, là đế quốc không để cho ngươi làm thành chủ sao?
Không được, Dạ thành chủ ngươi không có khả năng rời đi à, không có ngươi, chúng ta sao có thể giống bây giờ mở dạng, có thể ăn cơm no, có tiền nhàn rỗi còn có thể nghe một chút khúc ca.
Dân chúng trong thành nghe chút Dạ Quân không còn là thành chủ, ngay sau đó liền gấp.
Dạ thành chủ thế nhưng là một vị tốt thành chủ, cái này tiền nhiệm thời gian một năm, giảm mất bọn hắn thuế má, thay bọn hắn nghĩ biện pháp, để bọn hắn có thể nhiều kiếm linh thạch, thậm chí còn chính mình xuất ra một chút tài nguyên đi trợ giúp những cái kia đã nhanh phải chết đói cùng khổ bách tính. Nếu như Dạ Quân đi, đế quốc phái tới kế tiếp thành chủ lại tiếp tục bóc lột bọn hắn nhưng làm sao bây giờ?
Chư vị xin nghe ta nói, ta Dạ Quân có thể được mọi người coi trọng như vậy là của ta phúc phận.
Hạo Thiên đế quốc chỉ biết là đoạt lại chúng ta cung phụng, thu lấy chúng ta thuế má. Nhưng xưa nay mặc kệ sống chết của chúng ta, ta Dạ Quân cũng là Thiên Hàn Thành sinh trưởng ở địa phương, ta không đành lòng nhìn thấy mọi người sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, ngày hôm nay ta giết đế quốc tới tuần sát sứ, xem như ta Dạ Quân có thể vì mọi người làm một chút chuyện nhỏ.
Dạ Quân sắc mặt lộ ra 10 phần bình tĩnh.
Bách tính hiện lên vẻ kinh sợ.
Dạ thành chủ làm đúng, đế quốc kia người đều đáng chết,
liền biết bóc lột chúng ta.
Giết đến tốt.
Chư vị, giết tuần sát sứ cũng không phải một chuyện nhỏ, huống hồ người kia hay là Hạo Vân Dương.
Thành chủ ngươi nói là cái kia tuần sát sứ là đế quốc đại hoàng tử Hạo Vân Dương.
Giết đến tốt.
Tên chó chết này không biết làm bao nhiêu táng tận thiên lương sự tình.
Đại ca của ta nhà nữ nhi chính là bị nàng vũ nhục, cuối cùng nhảy núi tự sát.
Nghe được giết đến là Hạ Vân Dương, bách tính nhao nhao vỗ tay bảo hay, bất quá cũng có người trên mặt hiện lộ ra một tia ưu sầu. Nếu như đế quốc phái ra quân đội đem trong thành người đều giết làm sao bây giờ, bọn hắn chỉ là bách tính bình thường, không phải tu sĩ, không có tu vi cường đại, không thể nào là quân đội đế quốc đối thủ.
Dạ Quân tự nhiên cũng là phát hiện trong dân chúng những cái kia lo lắng người.
Sau đó ta liền cho mọi người nói một chút muốn nói đại sự.
Bây giờ ta giết Hạ Vân Dương, đế quốc khẳng định sẽ phái ra quân đội trả thù, cho nên ta cho mọi người hai con đường lựa chọn. Thứ nhất, riêng phần mình rời đi cái này Thiên Hàn Thành, tìm một cái nơi đến tốt đẹp, một lần nữa sinh hoạt.
Ta bây giờ là Côn Luân chấp sự, đế quốc khẳng định sẽ tìm tới Côn Luân Tông báo thù, như mọi người nguyện ý lưu lại, như vậy tùy ta cùng chủ tông cùng một chỗ đối kháng đế quốc, đây chính là con đường thứ hai.
Nói xong, đám người lặng ngắt như tờ.
Đám người cũng minh bạch đây là sinh tử tồn vong thời khắc,
là rời đi, thay chỗ hắn một lần nữa sinh hoạt,
hay là lưu lại, cùng Côn Luân Tông cùng một chỗ đối kháng đế quốc.
Chấp sự đại nhân, chúng ta nguyện ý bên dưới cùng chủ tông cùng một chỗ đối kháng đế quốc. Phụ thành chủ đám người dẫn đầu tỏ thái độ, giờ phút này hắn hiểu được vì cái gì vừa mới dạ quân để bọn hắn rời đi, là không muốn bọn hắn lâm vào cuộc phân tranh này ở trong. Nhưng dạ quân quên, hắn người của phụ thành chủ cho tới bây giờ đều không phải là tham sống sợ chết người bội bạc. Có người của phụ thành chủ tỏ thái độ, trong thành bách tính cũng nhao nhao mở miệng, chúng ta nguyện ý đi theo chấp sự đại nhân đối kháng đế quốc. Bất quá cũng có người lặng lẽ rời đi, dạ quân nhìn xem người rời đi cũng không có nói cái gì, hắn biết loại chuyện này không cách nào cơ cầu. Tuy nói tông chủ thực lực cao thâm mặt chắc, tông môn để bẩn vô cùng cường đại, có thể những bách tính phổ thông này làm sao biết? Tại những cái kia rời đi bách tính trong mắt, cái kia Côn Luân Tông cố nhiên cường đại, cũng bất quá là diện sát một cái hồ khiếu môn mà thôi, làm sao cùng đế quốc bực này siêu cấp thế lực đối kháng? Đã như vậy, ta tin tưởng việc này qua đi, tông chủ đại nhân sẽ để cho mọi người vượt qua tốt hơn thời gian. Dạ quân vui mừng nói, ta hiện tại liền đi chủ tông hướng tông chủ đại nhân nói rõ tình huống. Cái gì? Ngươi nói con ta Vân Dương bị chết? Lúc này trong đế quốc, một vị nam tử trung niên nghe báo cáo của thủ hạ, cực kỳ tức giận, người này chính là Hạo Vân Dương phụ thân, cũng là đế quốc quốc chủ Hạo Thiên Bá. Quốc chủ, hộ vệ vừa mới tuần sát Trường Minh Điện, phát hiện Vân Dương hoàng tử mệnh bài nát, người kia đứng ở phía dưới run run rẩy rẩy, sợ quốc chủ nổi giận, đem hắn cũng kéo đi làm thịt. Chuyện khi nào? Là ai làm? Hộ vệ báo cáo nói, sáng sớm tuần sát thời điểm đại hoàng tử mệnh bài hay là thật tốt, vừa mới lại đi tuần sát liền phát hiện mệnh bài đã nát. Theo đại hoàng tử hôm qua tin tức truyền đến, hôm nay hắn hẳn là tại tuần sát Thiên Hàn Thành, mà lại có tin tức nói Thiên Hàn Thành thành chủ dạ quân đầu phục Côn Luân Tông. Côn Luân Tông? Lại là Côn Luân Tông? Lần trước trong bí cảnh liền để ta đế quốc mặt mũi mất hết, bây giờ còn đối với con của ta Vân Dương hạ sát thủ, khinh người quá đáng, thù này không báo ta Hạo Thiên đế quốc như thế nào đặt chân. Hắn tức giận bóp nát chén trà trong tay. Quốc chủ, theo tin tức xưng Côn Luân Tông có 5 vị thánh nhân, mấy ngày trước đây tại Linh Châu xuất thủ diệt Linh Châu vương gia cùng điển ra một vị đại thần, cẩn thận từng ly từng tí nói Côn Luân Tông thực lực. 5 vị thánh nhân? Hạo Thiên Bá nghe xong cũng hơi nhíu lông mày, thánh nhân thì như thế nào, ta đế quốc cũng có thánh nhân, lão tổ càng là bán bộ chí tôn, còn có thể sợ hắn một cái nho nhỏ Côn Luân Tông? Chuyện ta làm cho, xin mời đế quốc thánh nhân, lão tổ xuất quan, hủy diệt Côn Luân Tông. Quốc chủ, không thể xúc động. Cái này Côn Luân Tông là đột nhiên xuất hiện, nội tình chúng ta không thể nào biết được, chỉ chúng ta đã biết đã có 5 vị thánh nhân, bảo bất tề còn có những cường giả khác tòa chấn. Huống hồ, hôm đó Thiên Cơ các thiếu các chủ hoàn lễ bao Côn Luân Tông đệ tử, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn a. Một vị lao đầu vội vàng lên tiếng ngăn cản, người này là đế quốc quốc sư. Như thế nào bàn bạc kỹ hơn? Ta đế quốc lao tổ bán bộ chí tôn, cho dù bọn hắn cũng có bán bộ chí tôn, ta đế quốc cũng không sợ. Hạo Thiên Ba lúc này có chút không vui, chết là hắn sủng ái nhất đại nhi tử, hắn làm sao có thể không nóng nổi. Quốc chủ, hôm đó Côn Luân Tông đệ tử không chỉ đánh Vân Dương hoàng tử, còn giết Hợp Hoàn Tông thân truyền đại đệ tử Thanh Phong, chúng ta không bằng xin mời Hợp Hoàn Tông người cùng một chỗ, mang lên riêng phần mình nội tình, xuất binh chinh phạt Côn Luân Tông, dạng này cho dù đối phương cũng có bán bộ chí tôn, chúng ta cũng có thể bắt được. Hạo Thiên Bá nghe xong, cũng hơi trầm tư một phen, đi, liền theo ngươi nói xử lý, xin mời Hợp Hoàn Tông tông chủ đến đây thương thảo, sau đó Côn Luân Tông tài nguyên chúng ta phân chia năm, nam, là, quốc chủ. Chương 36 tứ phong mệnh danh, Mộ Dung Lạc mang chạy Mặc Ngọc Kỳ Lân. Chương 36 tứ phong mệnh danh, Mộ Dung Lạc mang chạy Mặc Ngọc Kỳ Lân. Côn Luân Tông bên trong, Lâm Ly ngay tại tông chủ điện cùng lão tổ thương nghị, còn thừa 4 tòa ngọn núi công dụng. Lão tổ, ngài nhìn ta Côn Luân Tông bây giờ còn thiếu cái nào công trình? Tông chủ à, theo lão phu thấy, nếu là làm chư thiên đệ nhất tông, vậy chúng ta nhất định phải tại trọng yếu đồ vật phía trên tự cấp tự túc. Như thế nào cái tự cấp tự túc pháp? Lâm Ly gặp lão tổ đưa ra cái này lệnh hiện đại hóa quan điểm, lập tức hỏi. Chúng ta bây giờ có vẹn vẹn cũng chỉ là đan dược mà thôi, nhưng mặt khác đây này, tỉ như thân binh, khôi giáp, tọa kỵ, trận pháp chờ chút, những này chúng ta còn không có à? Lão tổ lời nói rất là. Nghe xong Lâm Vô Đạo lời nói, Lâm Ly bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù Lâm Ly có hệ thống tại thân, có thể hệ thống sẽ không giúp hắn kiến thiết tông môn, chỉ làm cho hắn tương ứng bất thường, thế nào kiến thiết còn phải chính hắn muốn. Dạng này, còn thừa tứ phong thì phân biệt làm luyện khí phong, tiên thu phong, linh thực phong, cùng trận đạo phong, đợi ngày sau ta sẽ đem cái này tứ phong công trình toàn bộ hoàn thiện. Tông chủ an bài chính là, lão phu lui xuống trước đi. Hệ thống đem tứ phong theo ta nói tới một lần nữa mệnh danh, đem linh thực viên cùng tiên thú điện rời đi tương ứng ngọn núi. Đốt, mệnh danh thành công, công trình đã rời đi tương ứng ngọn núi. Hệ thống thoại âm rơi xuống, cái này tứ phong sơn dưới chân liền hiện ra 4 tòa bia đá, như là trước đó đan phong cùng tiên kiếm phong mở dạng, khắc lên tứ phong danh tự. Lại nói, đan phong bên này, Mộ Dung Lạc mấy ngày nay một mực tại phòng luyện đan điên của luyện đan, lĩnh hội đan đạo. Hôm nay tại luyện xong 10 lô dưỡng nguyên đan sau, nàng muốn thư giãn một tí, liền từ đan phong xuống tới, tại tông môn 4 chỗ đi dạo. Nàng đi đến tiên thú phong bên dưới, nhìn thấy cái kia mới hiện bia đá, lập tức lên lòng hiếu kỳ. Tiên thú phong, trước đó làm sao chưa thấy qua? Là tông chủ tân thủ bút sao? Nói xong cũng hướng về trên núi đi. Đi vào trên núi, chỉ gặp một tòa khí thế rộng rãi đại điện, viết tiên thú điện 3 chữ. Tiên thú điện, nơi này tất cả đều là tiên thú phải không? Rất không có khả năng đi. Người đến người nào? Một cái toàn thân ngưng kết băng tinh trên yêu thú trước ngăn cản nàng. Yêu thú này chính là đi theo Mặc Ngọc Kỳ lần trở về Huyền Băng Linh Hổ. Ta là đan phong phó phong chủ Mộ Dung Lạc. Mộ Dung Lạc lấy ra tông môn lệnh bài giao cho linh hổ kiểm tra thực hư. Nguyên lai là Mộ Dung phong chủ, không biết đến đây chuyện gì. Linh hổ liếc nhìn lệnh bài sau nói, là như thế này, ta trước đây thấy vậy ngọn núi vô danh, hôm nay đột nhiên có tên mới, thuận tiện kỳ tưởng đến đây nhìn xem. Thì ra là như vậy, bất quá tông chủ đại nhân có lệnh, chưa tông chủ đại nhân cho phép, bao quát lao tổ ở bên trong, bất luận kẻ nào không được đi vào tiên thú điện, cho nên Mộ Dung Phong chủ hay là mời trở về đi. Từ khi Huyền Băng Linh Hổ dẫn theo đàn thú, đi theo Mạc Ngọc Kỳ lần trở lại Côn Luân Tông, cũng gặp qua Lâm Ly đằng sau, cuộc sống của bọn hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại lần đầu bị đề nghị tiến vào tiên thú điện lúc, trong bầy thú các thành viên kỳ thật trong lòng còn có lo nghĩ, thậm chí có chút mâu thuẫn. Bọn hắn lo lắng an bài như vậy mang ý nghĩa bọn hắn sẽ thành bị nuôi nhốt sủng vật, đã mất đi tự do. Nhưng mà, hiện thực thường thường cùng mong muốn một trời một vực. Khi bọn hắn chân chính bước vào tiên thú điện một khắc này, bọn hắn bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu. Nơi này đơn giản tựa như là bọn hắn yêu thú động thiên phúc địa, tràn đầy linh khí nồng nặc. Ở chỗ này tu luyện, tốc độ của bọn hắn phảng phất ngồi lên hỏa tiễn, phi tốc tăng lên. Càng làm bọn hắn hơn mừng rỡ là, Lâm Ly còn cho phép bọn hắn mỗi ngày tiến về linh thực viên, ngắt lấy các loại chân quý linh thực linh dược làm bọn hắn đồ ăn. Đãi ngộ như vậy để bọn hắn cảm thấy đã kinh ngạc lại mừng rỡ. Vốn cho là sẽ mất đi tự do bọn hắn, bây giờ lại có được một cái như vậy ưu việt hoàn cảnh tu luyện. Bọn hắn mỗi ngày đều cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá cực hạn của mình. Đồng thời, bọn hắn cũng đối Lâm Ly tràn đầy cảm kích cùng tình ý, cho là Lâm Ly là bọn hắn chân chính nhân, tâm phục khẩu phục, thần phục Côn Luân Tông. Về phần vì sao không để cho người khác tiến vào, là bởi vì Lâm Ly Mạc Ngọc Kỳ lần tại ở chỗ này, hắn còn không muốn để cho người biết, hắn có một cái tiên thú làm tọa kỵ. Đang lúc Mộ Dung Lạc chuẩn bị rời đi thời khắc, trong đại điện đột nhiên vang lên một thanh âm khác, đánh gãy nàng bộ pháp. Thanh âm ôn hòa mà thần bí, nói ra, "Tiểu hộ tử, có thể cho nàng tiến đến." Theo thanh âm quen quần, cửa vào đại điện xuất hiện một bóng người hùng vĩ. Đó là một cái to lớn vô cùng mãnh thú, trên người tán phát ra bảng bạc tiên uy làm cho người cảm thấy rung động. Đây chính là Mạc Ngọc Kỳ Lân. Nó cùng Lâm Ly tâm ý tương thông, nó biết chủ nhân đối trước mắt người này có không giống với tình cảm, nữ tử trước mắt không chỉ có riêng là một cái phó phong chủ mà thôi, cho nên nó thì ra làm chủ dương để nó tiến đến. Khí tức này là hôm đó tại thánh địa cảm nhận được khí tức. Mộ Dung Lạc gặp cảm nhận được trước mắt con thú này khí tức. Mạc Ngọc Kỳ Lân xuất thế hôm đó, Mộ Dung Lạc tại thần đan thánh địa liền cảm nhận được khí tức của nó, lúc đó nàng đã từng phóng xuất ra thần niệm đến điều tra, chỉ bất quá lấy thực lực của nàng sao có thể điều tra rõ ràng, chỉ có thể biết khí tức kia là tại bắc của thôi. Theo Mạc Ngọc Kỳ Lân khí tức trên thân biến mất, nàng cũng thấy rõ ràng con thú này hình dạng. Mạc Ngọc Kỳ Lân, ngươi là tiên thú? Khó trách hôm đó ta điều tra không đến. Ta nguyên lai tưởng rằng tông môn đủ cường đại, không nghĩ tới trong tông môn còn có tiên thú tồn tại, khó trách nơi này gọi tiên thú điện. Đa tạ, không biết ngươi tại tông môn thân phận ra sao? Mộ Dung Lạc đi vào đại điện, đối với một bên Mạc Ngọc Kỳ Lân hỏi. Không có thân phận, chỉ là chủ nhân tọa kỵ. Cường đại như vậy tiên thú, thế mà ngay cả thú hộ tông đều không phải là, chỉ là tông chủ tọa kỵ sao? Tông chủ đến cùng thần thánh phương nào a? Nghe xong đó, Mộ Dung Lạc trong lòng không miễn cho một trận chấn kinh, đồng thời đối với Lâm Ly thần bí càng thêm tò mò. Theo tham quan tiên thú điện, Mộ Dung Lạc biết được những yêu thú này lai lịch, đồng thời biết bọn chúng khi tiến vào tiên thú điện trước, đại bộ phận đều là tam giai tứ giai yêu thú, mà bây giờ hết thảy đột phá đến thất giai, Huyền Băng Linh Hổ càng là từ lục giai một đường đột phá đến cửu giai. Cường đại như vậy quân đoàn yêu thú, có thể đem trừ thánh địa đế tộc bên ngoài thế lực quét ngang một lần đi. Mộ Dung Lạc ở trong lòng cảm khái, đồng thời nàng cũng sinh ra một cái ý nghĩ mới, một cái có thể vì Côn Luân Tông làm cống hiến ý nghĩ. Nàng dự định về thần đan thánh địa thay Côn Luân Tông chiêu một nhóm ngũ phẩm trở lên luyện đan sư, lời như vậy, về sau Côn Luân Tông cơ sở đáng lượng, liền không lo. Mặc dù bây giờ Côn Luân Tông có nàng cái này một cái đan thánh cùng Mạc Vấn Phong chủ cái này đan tồn tại, nhưng nhân số hay là quá ít, tinh lực có hạn, phải lượng lớn luyện chế bổ khí đan, hồi huyết đan loại này cơ sở đáng lượng, vẫn có chút lực bất tòng tâm. Tiên bối, có thể hay không cùng ta một đạo về thần đan thánh địa, mời chào một nhóm luyện đan sư? Mộ Dung Lạc nhìn xem Mạc Ngọc Kỳ Lân cẩn thận hỏi. Nàng không có ý định đi tìm Lâm Ly, nàng dự định chính mình trở về, mời chào sau khi hoàn thành cho Lâm Ly một kinh hỉ. Hú hồ nàng cũng không dám đi tìm Lâm Ly làm một tông chi chủ, nàng cũng sẽ không cho là Lâm Ly sẽ hạ mình đi mời chào ngũ phẩm luyện đan sư. Về phần tại sao muốn xin mời Mạc Ngọc Kỳ Lân một đạo, nàng nghĩ là có như thế tiên thú tọa trấn, thánh chủ chắc chắn sẽ không đồng ý, không cần gọi ta tiền bối, ta chỉ tông chủ tọa kỵ, ngươi gọi ta nhỏ Kỳ Lân đi. Ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ, bất quá vẫn là muốn chủ nhân đồng ý mới được. Đừng nói cho tông chủ, ta muốn cho tông chủ một cái tiểu kinh hỉ. Mạc Ngọc Kỳ Lân nghe xong nghĩ một lát, ta trộm đạo ra ngoài, cùng Mộ Dung Phong chủ cùng một chỗ, chủ nhân hẳn là sẽ không sinh khí. Vậy được rồi, ta nghe ngươi. Tốt, vậy chúng ta hiện tại liền đi. Lên đây đi, tốc độ ngươi quá chậm. Mạc Ngọc Kỳ Lân nói xong, liền đem Mộ Dung Lạc bỏ vào trên lưng mình, sau đó sẽ mở hư không rời đi. Không phải đâu, ta không nghe lầm chứ, đại ca để Mộ Dung Phong chủ gọi nó nhỏ Kỳ Lân. Đối với, ngươi không nghe lầm. Đây chính là chỉ có tông chủ mới có thể kêu xưng hô à, lần trước ta thừa dịp đại ca ngủ trộm đạo kêu một tiếng, đại ca đem ta một trận đánh cho tên người, kém chút không có đem ta cái này hai sừng hiệu cho tháo. Xem ra Mộ Dung Phong chủ không tầm thường a, về sau muốn đánh tốt quan hệ. Một người một thú vừa mới rời đi, trong đại điện liền một trận thảo luận. Chương 37 thần đan thánh địa thần phục, chương 37 thần đan thánh địa thần phục. Cùng lúc đó, tông chủ trong điện. Dạ Quân đã thông qua thông báo gặp được Lâm Ly. Tông chủ, chuyện này ta không có bẩm báo chủ tông liền tự tiện quyết đoán, còn cho chủ tông mang đến phiền phức, xin mời tông chủ trách phạt. Không sao, ta Côn Luân Tông người liền nên trừ gian diệt ác, về phần cái kia Hạo Thiên Đế quốc, hắn dám đến diệt chính là. Việc này ngươi không những không qua, bản tông còn muốn khen thưởng ngươi. Nơi này là 100 cân ngộ đạo trà, có thể giúp ngươi người thủ hạ tu vi tăng lên. còn có cái này 5000 cân linh thạch thượng phẩm, ngươi lấy về thay ta phân phát cho thành chủ cùng khổ bạch tính. Nói xong cũng đem một viên nhẫn không gian ban cho Dạ Quân. Đa tạ tông chủ, Dạ Quân chắc chắn vì tông môn làm nhiều công hiến. Dạ Quân cầm Lâm Ly ban thưởng lui ra ngoài, hắn vội vàng trở về đem tông chủ ban thưởng sự tình chiều cao bạch tính. Lâm Ly gặp Dạ Quân rời đi, liền chuẩn bị về hậu viện nghỉ ngơi, vừa nhấc chân hắn liền sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía hư không. Cái này Mộ Dung Lạc lá gan rất lớn à, lúc này mới mấy ngày liền dám mang theo nhỏ Kỳ Lân chạy loạn, trở về đến không có thuyết pháp, nhất định phải hảo hảo trừng phạt một phen. Xong, chủ nhân biết, trở về muốn bị đánh mặc Ngọc Kỳ Lân ở trong hư không cảm nhận được Lâm Ly nhìn chăm chú, lúc này toát ra mồ hôi lạnh. A, ngươi nói tông chủ biết, chúng ta không phải trộm đạo đi ra sao? Tông chủ làm sao lại biết? Ngươi cảm thấy trong thiên địa này, chuyện gì có thể giấu giếm qua chủ nhân? Tông chủ thật là đáng sợ. Mộ Dung Lạc lúc này có chút chột dạ, nàng không dám hứa chắc tông chủ sẽ không trừng phạt nàng. Hình ảnh nhất chuyển, bọn hắn đã đi tới trên không thánh địa. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có đại năng giáng lâm? Ta thánh địa trêu chọc ai? Lần này thánh địa các trưởng lão không dám chút nào có bất kỳ lời biếng, trong nháy mắt tính cả thánh chủ Từ Hồng ở bên trong toàn bộ xuất hiện ở trên không thánh địa. Người đến Hà Nguyên Lai là Mộ Dung Đệ đại trưởng lão, a thấy rõ ràng trước mắt người tới sau, song phương lẫn nhau chắp tay hành lễ. Sau đó một đoàn người về tới thánh địa trong nội phủ, Mạc Ngọc Kỳ Lân từ đến thánh địa này sau liền thu liễm khí tức, đám người hoàn toàn không biết trước mắt manh thú là tiên thú, dù sao bọn hắn không phải đại đế chuyển thế, có thể nhận không ra cái này Mạc Ngọc Kỳ Lân, chỉ coi nó là Mộ Dung Lạc mới thuần phục sủng vật. Đại trưởng lão, ngươi lần này trở về là cái kia Côn Luân tông trái với yêu cầu của ngươi sao? Từ Hồng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dù sao Mộ Dung Lạc yêu cầu đầu thứ nhất chính là không có khả năng lại đối với thánh địa bất mãn, vạn nhất thật là trái với ước định, chẳng phải là ngày đó vị nam tử trẻ tuổi kia lại phải giáng lâm. Đó cũng không phải, ta lần này trở về là muốn làm một chuyện. Chuyện gì còn làm phiền phiền Mộ Dung trưởng lão tự mình đi một chuyến? Ta muốn dẫn đi 500 tên ngũ phẩm trở lên luyện đan sư. Cái gì? Mộ Dung trưởng lão ngươi đừng nói cười, ta thánh địa hiện tại cũng chỉ có 900 tên ngũ phẩm trở lên, ngươi lần này liền muốn mang đi hơn phân nửa, cái này không được. Từ Hồng liên tục quát tay. Thánh chủ, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Mộ Dung Lạc bỏ ra nửa canh giờ đưa nàng từ tiến vào Côn Luân Tông đến bây giờ tất cả giải được tông môn tin tức nói rõ ràng, coi là thật có đan tôn, còn có 1000 tòa tiên cấp lò luyện đan. Mộ Dung trưởng lão ngươi cũng đừng gạt ta. Từ Hồng nghe chút kích động nguyên địa nhảy cao 3 trượng. Ta Mộ Dung Lạc là giống lửa đảo người sao? Mà lại ngươi nhìn ta mang tới đây là ai? Mộ Dung Lạc chỉ tại trong đình viện Mạc Ngọc Kỳ Lân. Từ Hồng nhìn thoáng qua, cái này không phải liền là ngươi sủng vật mới sao? Thánh chủ ngươi quá để cao ta. Ta có tài đức gì có thể có dạng này sủng vật? Đây là tông chủ tọa kỵ tiên thú Mạc Ngọc Kỳ Lân. Mạc Ngọc Kỳ Lân, ngươi nói chính là cái kia trong ghi chép tiên thú Mạc Ngọc Kỳ Lân? Đúng vậy a, còn nhớ rõ hôm đó bắt vực cái kia đạo khí tức kinh khủng sao? Chính là nó xuất thế. Quả nhiên là nó. Như thế xem xét cũng không giống tiên thú a. Nhỏ Kỳ Lân, dọa một chút hắn. Mộ Dung Lạc nghe vậy cũng không giận, mà là mở cái nhỏ trò đùa. Trong đình viện Mạc Ngọc Kỳ Lân lúc này khí thế toàn bộ triển khai, quay một chút, chung quanh mấy tên thánh địa đệ tử, trưởng lão, trong nháy mắt nằm rạp trên mặt đất. Xung quanh vài tòa đại điện trực tiếp bị cố khí thế này chấn thành bã vụn chồng. Mau dừng lại, mau dừng lại. Từ Hồng gấp vỗ đuổi mãnh liệt hô, giờ phút này hắn hoàn toàn tin Mộ Dung Lạc lời nói. Mộ Dung trưởng lão à, dẫn người này đi ta cũng không phải không đồng ý, chỉ bất quá ta có cái yêu cầu. Từ Hồng con ngươi đảo một vòng, trong đầu toát ra một cái ý nghĩ. Yêu cầu gì? Đó chính là đồng ý ta thánh địa trở thành Côn Luân Tông phụ thuộc. Thánh chủ ngươi nói thật. Mộ Dung Lạc cũng không nghĩ tới, nàng chuyến này vốn nghĩ có thể mời chào một nhóm luyện đan sư là đủ rồi, lại không nghĩ rằng thánh chủ sẽ nghĩ trở thành Côn Luân phụ thuộc. Đương nhiên là thật, ta có thể lấy thiên đạo phát đệ. Thánh chủ, đây không phải việc nhỏ, ngươi hỏi qua các trưởng lao khác không có, mà lại việc này ta không làm chủ được. Dạng này, ta trước bẩm báo tông chủ, sau đó ngươi cùng các trưởng lao khác thương nghị một phen. Mộ Dung Lạc đi vào trong đình viện, chuẩn bị đi trở về bẩm báo Lâm Ly, bất quá Mạc Ngọc Kỳ Lân lại lên tiếng, chủ nhân nói chuẩn. Nhỏ Kỳ Lân ngươi nói tông chủ chuẩn. Tông chủ làm sao lại biết chúng ta đang làm gì? Ta cùng chủ nhân tâm ý tương thông, các ngươi ở bên trong nói chuyện, ta nghe được nhất thanh nhị sở, chủ nhân tự nhiên là biết. Kỳ thật bọn hắn vừa mới rời đi, Lâm Ly liền biết bọn hắn muốn đi làm gì, tăng thêm Mạc Ngọc Kỳ Lân ngay tại trong đình viện, tự nhiên là sẽ phát sinh hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Tông chủ đều biết, chẳng phải là không có vui mừng, ai? Mộ Dung Lạc trong lòng hơi có chút thất lạc. Bên trong, một đám trưởng lão bị Từ Hồng gọi cùng một chỗ, thương lượng thuộc về Côn Luân Tông sự tình, đám người mới đầu đều là không nguyện ý, bất quá nghe chút có đan tôn, còn có tiên thú, liền hết thảy giơ hai tay hai chân đồng ý, còn tranh cãi muốn trở thành cái này 500 tên đi Côn Luân Tông luyện đan sư bên trong một thành viên, khiến cho Từ Hồng đều sử sốt. Mộ Dung trưởng lão, chúng ta nhất trí đồng ý trở thành Côn Luân phụ thuộc, còn xin chuyển cáo tông chủ ý của chúng ta. Tông chủ đã biết được, tông chủ nói chuẩn, từ hôm nay trở đi thần đan thánh địa chính là Côn Luân phụ thuộc, về sau gặp phải bất cứ chuyện gì đều có thể hướng Côn Luân tông tìm kiếm trợ giúp, mà khác lần này trừ 500 tên ngũ phẩm trở lên luyện đan sư, tông chủ cố ý cho phép còn có thể phái ra 2 vị thánh địa trưởng lão đến Côn Luân tông bồi dưỡng. Đa tạ tông chủ thánh nhân. Tốt, các ngươi nhanh đi chọn lựa lần này mang đi người, ngày mai chúng ta sẽ đến tiếp ứng. Nói xong Mộ Dung Lạc liền cùng Mạc Ngọc Kỳ Lân bước vào hư không rời đi. Chương 38 Lâm Ly khác nhau đối đãi trở về Côn Luân Tông, bọn hắn lập tức đi gặp Lâm Ly. Tông chủ chúng ta trở về. Lâm Ly lúc này an vị tại chủ vị, như là một tòa yên lặng băng sơn, lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn, không nói một lời. Ánh mắt của hắn thâm thúy, phản phất có thể nhìn rõ lòng người, để cho người ta không tự chủ được cảm thấy áp lực. Loại áp lực này, phản phất vô hình cự thủ, chăm chú giữ lại cổ họng của bọn hắn, để bọn hắn hô hấp đều trở nên khó khăn. Mạc Ngọc Kỳ Lân, đầu này ngày bình thường uy phong lẫm lẫm tiên thú, giờ phút này cũng là hai đầu chân sau càng không ngừng phát run. Một người một thú cứ như vậy run run rẩy rẩy ở trong điện đứng đấy, không dám nói lời nào. Trong cả ngôi điện, trừ Lâm Ly tiếng hít thở, không còn gì khác tiếng vang. Loại trầm mặc này, phản phất kéo dài thật lâu, lại phản phất chỉ là trong mấy mắt. Chưa bản tông đồng ý, tự ý nhập tiên thú điện, còn mang theo nhỏ Kỳ Lân chạy loạn, Mộ Dung Lạc ngươi lá gan rất lớn à? Rốt cục, Lâm Ly mở miệng nói chuyện. Mộ Dung Lạc biết tội, xin mời tông chủ trách phạt. Chủ nhân, cùng Mộ Dung Phong chủ không quan hệ, là ta tự tác chủ trương để Mộ Dung Phong chủ tiến vào tiên thú điện, cũng là ta mang theo Mộ Dung Phong chủ chạy loạn, xin chủ nhân trách phạt tiểu thú là được. Không, tông chủ, là ta tìm nó hung hăng càng quái, nó mới có thể theo ta ra ngoài. Hai người bọn họ đối mặt Lâm Ly chất vấn, đem trách nhiệm đều hướng trên người mình ôm. Làm sao? Đi ra ngoài một chuyến các ngươi hoàn thành đồng cam cộng khổ hảo huynh đệ. Một cái là đan phong phó phong chủ, một cái là bản tông tọa kỵ, làm việc như vậy, bản tông uy áp ở đâu? Lâm Ly tấm lấy tấm mặt thối, trong giọng nói mang theo một chút phẫn nộ. Không đối với ngươi bọn họ lược thi chứng trị, bản tông như thế nào quản lý cái này Côn Luân tông? Ngẫu nhiên vung tay lên, Hồng Mông Xích liền xuất hiện tại Lâm Ly trong tay. Mạc Ngọc Kỳ Lân gặp Lâm Ly xuất ra Hồng Mông Xích, toàn thân run rẩy. Xong, hôm nay muốn chịu đống nhiên đánh tới bởi. Lâm Ly cầm trong tay Hồng Mông Xích đối với Mạc Ngọc Kỳ Lân huy động hai lần, Mạc Ngọc Kỳ Lân trên lưng trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo thức ấn. Đau nó hô to ôi. Mộ Dung Lạc cái này Mạc Ngọc Kỳ Lân bị đánh, đó là thở mạnh cũng không dám. Hy vọng tông chủ nể tình ta là nữ sinh phân thượng, hạ thủ nhẹ một chút đi. Nhỏ Kỳ Lân, phạt ngươi trong vòng 10 ngày không được ăn linh quả, uống linh thủy, ngươi có thể có ý kiến. Mạc Ngọc Kỳ Lân thế nhưng là tiên thú, cái này 10 ngày không ăn không uống đối với nó không có chút nào ảnh hưởng. Nó minh bạch Lâm Ly đối với nó kiểu xử phạt này đã là khai ân tại chủ nhân khai ân, nhỏ Kỳ Lân ngày sau quả quyết không còn dám gây chuyện. Tốt, nhỏ Kỳ Lân bị phạt qua, hiện tại đến ta. Mộ Dung Lạc trong lòng gọi là một cái hư a, hoàn toàn không có trước đó lớn mật lén đi ra ngoài loại kia đảm lượng. Lâm Ly nhìn về phía Mộ Dung Lạc, trầm tư một phen, Mộ Dung phong chủ, bản tông nể tình ngươi mang ra Mạc Ngọc Kỳ Lân là sự tình ra có nguyên nhân, lần này liền cùng ngươi mời chào luyện đan sư một công rằng co, nhớ lấy lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Mộ Dung Lạc nghe chút, ân, cái này xong việc, công tội bù nhau. Cái kia nhỏ Kỳ Lân cũng có công a, tông chủ thế nào xử phạt nó? Bất quá nàng hay là liền đội vàng hành lễ, đa tạ tông chủ khai ân. Tốt việc này phi thiên, nếu có lần sau định nghiêm trị không tha. Về phần tiếp nhận thánh địa luyện đan sư, ngươi ngày mai cùng Mạc Vấn trưởng lão đi, lui ra đi. Tuân tông chủ chi lệnh. Bọn hắn như chút được gánh nặng, đội vàng cáo lui, sợ có chút chần chờ, tông chủ liền sẽ lật lọng, tăng thêm xử phạt. Ta Lâm Ly là người như vậy thôi. Đi ra tông chủ vào hậu. Nhỏ Kỳ Lân, ngươi nói tông chủ không chỉ đánh ngươi còn phạt ngươi, thế nào liền không phạt ta đây? Ta nói Mộ Dung phong chủ ấy không bị phạt đây không phải chuyện tốt sao? Ngươi không phải bên trên cột chịu trận đánh này a? Không phải lên cột bị đánh, là cảm thấy không thích hợp. Mộ Dung phong chủ, có mấy lời ta chỉ có thể nhắc nhở một chút ngươi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, cái này toàn bộ Côn Luân tông, trừ Lý thân chuyện là chủ nhân tự mình hạ núi đi thu đồ đệ bên ngoài, còn có ai là chủ nhân tự mình hiện thân? Liền ngay cả lệnh thân truyền cũng chỉ là tông chủ phái người đi mang tới. Mộ Dung Lạc nghe xong Mạc Ngọc Kỳ Lân một phen, nhớ lại một chút liền bỗng nhiên ngay tại chỗ. Tốt, ta cũng liền nói những này, Mộ Dung phong chủ chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ta muốn về tiên thú điện bế quan, cáo tử. Chẳng lẽ lại tông chủ đối với ta có ý gì? Không có khả năng a, tông chủ người nào a, làm sao lại đối với ta có ý tứ chứ? Mộ Dung Lạc đứng tại chỗ nói một mình. Mộ Dung phong chủ, nghĩ gì thế? Lãnh Nguyệt Ngưng khuôn mặt nhỏ đống nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. A, không có gì. Các ngươi trở về lúc nào? À, ta cùng sư huynh mấy vị trưởng lão, hôm nay vừa trở về, các trưởng lão về trưởng lão phong đi, ta cùng sư huynh muốn đi tìm sư tôn Tình An. Dạng này a, vậy các ngươi mau đi đi, ta về đàn phòng, gặp lại. Gặp Mộ Dung Lạc đội vàng rời đi, Lãnh Nguyệt Ngưng trên mặt tràn ngập tò mò. Ấy, sư minh, ngươi nói Mộ Dung phong chủ vừa mới nghĩ cái gì đâu, chúng ta hô nàng nhiều như vậy âm thanh nàng đều không nghe thấy. Mà lại ta vừa mới nhìn thấy Dung phong chủ đỏ mặt. Lý Dạ suy nghĩ một chút, ta đoán chừng tám thành cùng sư tôn có quan hệ. Không thể nào, sư minh ta muốn ăn dưa. Ăn sư tôn dưa. Ta nhìn ngươi là quá lâu không có bị sư tôn đánh, ngựa ra. Bất quá ta đoán chừng Mộ Dung phong chủ gần thành ta sư nương. Tốt, chúng ta đi trước gặp sư tôn, quá lâu không gặp sư tôn, ta đều hơi nhớ. Bên này, Tư Hồng tại Mộ Dung Lạc cùng Mạc Ngọc Kỳ lần sau khi rời đi, liền đối với trong thánh địa ngoại tuyên bày thần phục Côn Luân tông, trở thành nó phụ thuộc tin tức. Tin tức này vừa ra, toàn bộ hoang cổ đại lục đều sôi trào. Các ngươi biết không, thần đan thánh địa thế mà thần phục Côn Luân tông trở thành thế lực phụ thuộc. Thật sự là kỳ quái, cái này thần đan thánh địa từ trước không tham dự thế lực tranh đấu, bây giờ thế mà lại trở thành hắn tông phụ thuộc. Không nói chuyện nói, cái này Côn Luân tông lai lịch ra sao, làm sao chưa nghe nói qua? Ai biết lai lịch ra sao, giống như là đột nhiên xuất hiện một dạng. Ta cảm thấy cái này Côn Luân tông không tầm thường, các ngươi muốn à, cái kia thần đan thánh địa là cái gì thế lực a? Đây chính là đối mặt đế tộc đều chưa từng túi đầu thế lực, bây giờ lựa chọn thần phục Côn Luân tông, khẳng định là cái này Côn Luân tông so đế tộc còn mạnh hơn, nói không chính xác có đại đế tồn tại. Nói mò, hoang cổ đại đế sớm tại 10 vạn năm trước trận đại chiến kia vẫn lạc, bây giờ chỗ nào còn có đại đế? Phụ trương, thần đan thánh địa thần phục Côn Luân tông, thần bí đại tông Côn Luân tông xuất thế, muốn biết Côn Luân tông lai lịch sao? Muốn biết Côn Luân Tông thực lực sao? Đêm nay Thính thư viên Côn Luân Tông độc nhất vô nhị chuyên trưởng, muốn biết liền đến Thính thư viên, vé vào cửa chỉ cần 5 khối linh thạch. Phụ trương, đi, chúng ta đi Thính thư viên nghe một chút nhìn. Chương 39 Côn Luân tài đại khí thô, hai thế lực lớn chiến thuyền xuất phát. Chương 39 Côn Luân tài đại khí thô, hai thế lực lớn chiến thuyền xuất phát trở lại Đan Phong mộ. Dung Lạc không tiếp tục muốn chuyện mới vừa rồi, mà là đi tìm Mạc Vấn. Mạc Phong chủ, ngày mai tiến đến tiếp nhận luyện đan sư, tông chủ để cho ngươi cùng ta đồng hành. Là Mộ Dung Phong chủ à, việc này tông chủ đã vừa mới truyền âm qua lão phu, tông chủ còn an bài một chiếc tiên cấp chiến thuyền. Tông chủ còn an bài một chiếc tiên cấp chiến thuyền sao? Ta Côn Luân Tông thật sự là tài đại khí thô a. Một chiếc phổ thông chiến thuyền mỗi lần sử dụng liền muốn tiêu hao mấy ngàn linh thạch, cái này tiên cấp chiến thuyền hao phí càng là phổ thông chiến thuyền mấy lần, tông chủ xuất động một chiếc tiên cấp chiến thuyền bèn bèn chỉ là vì tiếp 500 tên luyện đan sư. Mộ Dung Phong chủ xem ra hay là đối với ta Côn Luân Tông không đủ giải a, ngươi đừng quên tông chủ ban thưởng chúng ta đại đạo đan đỉnh thế nhưng là tiên vương đồ vật, cái này khu tiên cấp chiến thuyền tính là cái gì? Mộ Dung Phong chủ hay là trở về sớm đi nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát. Hôm sau, một chiếc chiến thuyền từ Táng Long Sơn mạch chậm chậm lên không, hướng phía trung vực phương hướng mà đi. Chiến thuyền này thể tích dài hơn ngàn mét, to lớn trắng quang, như là một cái trôi nổi hòn đảo, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Thân thuyền tản ra cổ lão mà khí tức thần bí, phảng phất gánh chịu lấy vô tận lịch sử cùng bí mật. Theo nó dâng lên, không khí chung quanh cũng theo đó ngưng trọng, toàn bộ Táng Long Sơn mạch đều đang vì đó chấn động. To lớn thân thuyền xẹt qua chân trời, lưu lại một đạo thật dài quy tích, giống như là giữa thiên địa một đạo thương xẹo. Tại mạn thuyền hai bên, sắp hàng cực đại không gì sánh được linh pháo, bọn chúng thể tích tráng quan đến làm cho người sợ hãi thán phục. Mỗi một môn pháo đều phảng phất tận chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, làm cho không người nào có thể tưởng tượng bọn chúng phát động đứng lên sẽ mang đến như thế nào rung động. Những này linh pháo không chỉ có thể tích khổng lồ, càng tản ra một cỗ thần bí mà uy nghiêm khí tức. Trên thân pháo điêu khắc phức tạp phù văn, tựa hồ đang nói truyền thuyết xa xưa cùng lực lượng cường đại. Theo Côn Luân chiến thuyền xuất hiện, bắc vực bên trong chúng tu sĩ nhao nhao hướng trời cao nhìn lại. Đó là Côn Luân Tông chiến thuyền. Phía trên cắm ấn có Côn Luân hai chữ lá cờ. Tốt khổng lồ chiến thuyền, nhìn phương hướng muốn đi trung vực, Côn Luân Tông muốn cùng trung vực thế lực khai chiến sao? Trung vực nơi đó thế lực lớn đều là đế tộc, thánh địa a. Ai biết được, đi trung vực nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Trong lúc nhất thời vô số bắc vực tu sĩ đều đi theo Côn Luân Tông chiến thuyền hướng trung vực đi. Nửa ngày thời gian, chiến thuyền liền xuất hiện tại Thần Đan Thánh Địa trên không. Thần Đan Thánh Địa bên trong tất cả mọi người nhìn xem cái này che khuất bầu trời chiến thuyền, nhất thời khẩn trương lên. Bất quá khi thấy rõ trên lá cờ chữ sau, không khí khẩn trương liền biến mất vô tung vô ảnh. Từ Hồng nghe được đệ tử bẩm báo, vội vàng đi vào thánh địa quảng trường bên trong. Hắn biết đây là chủ tông tới đón người. Thánh chủ, vị này là ta Côn Luân Tông đan tôn, Mạc Vấn Mạc Phong chủ. Mạc Phong chủ, vị này chính là thánh địa thánh chủ, Từ Hồng thánh chủ. Tại Mộ Dung Lạc là song phương giới thiệu sau, hai người lẫn nhau đi lễ. Chủ tông phong chủ đường xa mà đến, mau mời tiến nội phủ nghỉ ngơi. Xuất động một chiếc chiến thuyền thế mà chỉ là vì tiếp mấy trăm luyện đan sư. Bắc vực tới tu sĩ giờ phút này cùng trung vực các tu sĩ tụ cùng một chỗ thảo luận, thông qua trung vực người trong miệng biết được, cái này thần đan thánh địa hôm qua cũng đã trở thành Côn Luân Tông phụ thuộc. Chậc chậc chậc, một chiếc chiến thuyền xuất động một lần liền muốn hao phí mấy ngàn linh thạch, cái này Côn Luân Tông thật sự là tài đại khí thô a. Đạo hữu ngươi nói sai, chỉ là phổ thông chiến thuyền một lần mấy ngàn. A, đạo hữu ngươi có gì kiến giải? Cái kia thế lực lớn chiến thuyền, tại hạ may mắn gặp một lần, căn bản so ra kém cái này Côn Luân Tông chiến thuyền, thể tích chênh lệch quá lớn, theo ta thấy đây là tiên cấp chiến thuyền. Tiên cấp chiến thuyền? Thật sự là thủ bút thật lớn a, Côn Luân Tông quả nhiên cường đại. Lại nói các ngươi không phải bắt vượt tới sao? Làm sao ngay cả các ngươi bắt vượt tông môn đều không hiểu rõ? Chúng ta cũng chỉ là tán tu thôi. Chỗ nào có thể biết Côn Luân Tông nội tình, mà lại cái kia Côn Luân Tông tại Bắc vực hiện thế thời gian cũng không dài, chúng ta thì càng không thể nào biết được. Nguyên lai là ẩn thế đại tông, xem ra cái này hoang cổ cách cục muốn cải biến. Ngươi nói thần đan thánh địa cũng thần phục Côn Luân Tông. Đúng vậy a, quốc chủ, tin tức này hôm qua liền chuyển tới. Quốc chủ ngài nhìn cái này tìm Côn Luân Tông chuyện báo thù có phải hay không muốn trì hoãn một chút, dù sao bây giờ đối phương lại thêm một cái thế lực giúp đỡ. Trì hoãn cái gì? Cái kia thần đan thánh địa tuy là trung vực thánh địa, nhưng cũng bất quá là một đám luyện đan. Vốn hồ Từ Hồng cũng chỉ là nhập thánh cảnh thôi, bây giờ ta đế quốc 10 vị cung phụng đều đã đột phá đến thánh nhân cảnh, lão tổ càng là thánh nhân cảnh đỉnh phong, mặc dù hắn Côn Luân Tông nhiều giúp đỡ ta đế quốc cũng không sợ. Chuyến ta làm cho, phát động chiến thuyền, quân đội đế quốc toàn bộ điều động, mang lên 10 vị cung phụng, tỉnh lại lão tổ, giết vào Côn Luân báo thủ rửa hận. Thông báo tiếp hợp Hoan Tông tông chủ, cùng một chỗ liên thủ thảo phạt Côn Luân Tông. Tuân mệnh. Không bao lâu, một đầu đến từ hai đại siêu cấp thế lực tin tức truyền khắp Hoang Cổ đại lục. Đó chính là, Hợp Hoan Tông cùng Hạo Thiên đế quốc sẽ liên thủ thảo phạt Côn Luân Tông. Nghe nói không? Hai thế lực lớn muốn thảo phạt Côn Luân Tông, cái này Côn Luân Tông đã làm gì a? Người đây cũng không biết. Quy tắc bí cảnh biết không? Lần trước tại quy tắc bí cảnh Côn Luân Tông hai đại thân chuyển trước hết giết Hợp Hoan Tông thanh phong, phía sau lại hành hung Hạo Vân Dương, hai thế lực lớn lúc đó là tức nghiến răng ngửa, bất quá khi đó có Thiên Cơ Các thiếu các chủ Mục Lôi ở đây, đem hai người bảo đảm xuống dưới. Còn liên lụy đến Thiên Cơ Các. Cái kia Thiên Cơ Các lần này có thể hay không xuất thủ? Khó mà nói, cho tới bây giờ đều không có người biết Thiên Cơ Các đang suy nghĩ gì. Nếu là Thiên Cơ Các cũng ra tay giúp Côn Luân Tông, vậy thì có ý tứ. Lại nói lần trước loại này khoáng thế đại chiến hay là 2000 năm trước đi, giống như cũng là hai thế lực lớn này xuất thủ diệt một cái có vài vị chuẩn thánh tông môn. Đi mau đi mau, đi bắc vực, đi trễ liền không nhìn thấy loại cảnh tượng hoành tráng này. Lần này, toàn bộ hoang cổ tu sĩ đều hướng bắc vực tiến đến, đều kỳ vọng có thể tận mắt nhìn thấy trận này khoáng thế đại chiến. Bên này, hai thế lực lớn nhân thủ đều đã tập kết hoàn tất. Đệ tử hệ tâm, tông môn trưởng lão, lão tổ đều nhao nhao xuất hiện. Song phương nhân số chung vào một chỗ nhiều đến mấy chục vạn, chọn vẹn dùng 20 chiếc chiến thuyền mới đem tất cả mọi người lắp đặt. Về phần tại sao mang nhiều người như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, giết người xong vơ vét vật tư dùng tới được. Truy sát đệ tử bình thường cũng cần nhân thủ, chỉ bất quá trước mắt Côn Luân Tông không có đệ tử bình thường thôi. Quốc chủ, chúng ta đi. Chiến thuyền bên cạnh mấy vị cung phụng hướng quốc chủ cáo biệt. Chư vị cung phụng, lão tổ lần này đi nhất định phải dẹp điên Côn Luân Tông, giết đến bọn hắn không chừa mảnh giáp. Quốc chủ yên tâm, chờ chúng ta tin tức tốt liền có thể. Nói xong mấy người bay lên chiến thuyền, xuất phát. Theo mấy vị cung phụng ra lệnh một tiếng, Hạo Thiên Đế quốc 10 chiếc chiến thuyền chậm rãi hướng về Côn Luân Tông tiến lên. Ngay tại lúc đó, Hợp Hoan Tông bên này, tại Hạo Thiên Đế quốc xuất phát đồng thời, bọn hắn chiến thuyền cũng tại hướng về Côn Luân Tông xuất phát. Hai phe thế lực thương nghị xong, trước tiên ở khoảng cách hai phe gần nhất Linh Châu tụ hợp, sau đó cùng một chỗ đi đến Côn Luân Tông. Chương 40 vậy liền một đi không trở lại, chương 40 vậy liền một đi không trở lại bên này, Linh Châu Lãnh gia. Lãnh Trang ngồi ngay ngắn trên chủ vị, thần thái trang trọng mà nghiêm túc. Xung quanh mấy vị gia tộc trưởng lão cũng là một mặt nghiêm trọng, hiển nhiên bọn hắn ngay tại đối mặt một cái cực kỳ trọng yếu lại cấp bách vấn đề. Trước đây không lâu, hai thế lực lớn ban bố tin tức đã truyền đến Lãnh gia, Lãnh Trang lập tức triệu tập tất cả trong tộc trưởng lão, hy vọng cộng đồng thương thảo ra một cái ứng đối sách lược. Trận này sắp đến đại chiến, đối với Lãnh gia tới nói, không thể nghi ngờ là một trận khiêu chiến thật lớn. Bọn hắn biết rõ, nhà mình thế lực tại trong trận đại chiến này khả năng chỉ có thể đóng vai pháo hôi nhân vật, nhưng mà, Lãnh Trang vẫn kiên quyết quyết định muốn tham dự trong đó. Hắn biết rõ, đây là bọn hắn Lãnh gia đối với chủ tông trách nhiệm cùng hứa hẹn, cũng là bọn hắn giữ gìn gia tộc vinh dự cùng tôn nghiêm chiến đấu. Lãnh Trang trong mắt lóe ra kiên định qua mang, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, chúng ta Lãnh gia mặc dù thế nhỏ, nhưng chúng ta tâm trí không thể gãy. Trận chiến này, chúng ta tất nhiên muốn đi chủ tông hỗ trợ, dù là chỉ là trở thành pháo hôi, chúng ta cũng muốn thể hiện ra chúng ta Lãnh gia dũng khí cùng quyết tâm. Lời của hắn tại mọi người bên tai quanh quẩn, khơi dậy ở đây tất cả mọi người cộng minh. Bọn hắn minh bạch, đây là một trận không cách nào tránh khỏi chiến đấu, cũng là bọn hắn Lãnh gia hiện ra trung thành cùng dũng khí thời khắc. Vô luận kết quả như thế nào, bọn hắn đều đem thủ vững tại chủ tông bên người, cùng bọn hắn cộng đồng đối mặt trận đại chiến này. Bởi vì chủ tông, bọn hắn Lãnh gia mới có thể tại Vương gia Điền gia liên thủ sống sót. Bởi vì chủ tông, bọn hắn Lãnh gia mới có địa vị hôm nay. Gia chủ, làm thế nào ngài an bài, chúng ta tuyệt không hai lời. Tốt. Truyền lệnh gia tộc tất cả mọi người đến gia tộc diễn võ trường tập hợp. Tại không lâu sau đó, Lãnh gia diễn võ trường bị lít nha lít nhít đám người chật ních, những người này đều là Lãnh gia tộc nhân, số lượng nhiều đạt mấy ngàn, thậm chí phụ nữ nhi đồng cũng đều xuất hiện ở cái này bình thường dùng cho võ thuật luyện tập cùng gia tộc hội nghị sân bãi. Lãnh Trang đứng tại phía trước nhất, ánh mắt rơi vào những cái kia hoạt bát hiếu động bọn nhỏ trên thân, trong lòng không khỏi nổi lên một tia chua xót. Những hài tử này là bọn hắn Lãnh gia huyết mạch, là bọn hắn Lãnh gia tương lai. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm vang dội mà đối với ở đây các tộc nhân nói, Lãnh gia các tộc nhân, ta tin tưởng thời khắc này các ngươi cũng đã biết cái kia làm cho người khiếp sợ tin tức, đó chính là hai thế lực lớn sắp đối với chúng ta chủ tông khai chiến. Hắn ngừng lại một chút, nhìn xem các tộc nhân ánh mắt kiên định, tiếp tục nói, như vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào đâu? Thề sống chết bảo vệ chủ tông. Thề sống chết bảo vệ chủ tông, các tộc nhân cùng kêu lên hô to, thanh âm của bọn hắn ở trên diễn võ trường về tay không đãng, tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Tốt, ta Lãnh gia người liền nên có máu này tính. Lãnh Trang lớn tiếng tán dương, trong con mắt của hắn lóe ra kích động và mang. Nghe lệnh, Lãnh gia tất cả mọi người, trừ phụ nữ nhi đồng những người còn lại đều theo ta tiến về chủ tông, nên chiến. Gia chủ, chúng ta cũng muốn đi. Nghe được Lãnh Trang lời nói, trong tộc nhóm đàn bà con gái nhao nhao hô to. Chúng ta cũng là Lãnh gia một phần tử, cũng là chủ tông một phần tử, chúng ta cũng có tư cách tham chiến. Huống hồ nếu như không có chủ tông, hôm đó Điền Vương liên thủ, chúng ta đều sớm đã thành oan hồn, hôm nay nói cái gì chúng ta cũng muốn tham gia. Lãnh Trang trong mắt nổi lên bọn sóng, hắn không nghĩ tới bình thường tại trong tộc nói chuyện đều dùng lời nhỏ nhẹ các nữ nhân, giờ phút này thế mà có thể có như thế đảm lượng cùng khí thế. Bất quá hắn nội tâm chua xót càng tăng thêm, nếu là toàn tộc tham chiến, sau trận chiến này không biết có thể còn sống sót bao nhiêu. Hắn thu dọn một chút cảm xúc, mở miệng nói ra, đã như vậy, ta cho mọi người một canh giờ thời gian, trở về bán gia sản lấy tiền, thu dọn đồ đạc, một lúc lâu sau, mặc kệ còn cái gì hết thảy cũng không cần, ở đây tập hợp. Cần tuân gia chủ chi lệnh nói xong, Lãnh gia tộc nhân nhao nhao hành động, bọn hắn trở về người bán sinh, cầm binh khí cùng đang dược, thu thập hành lý, chuẩn bị cùng hai thế lực lớn quyết nhất tử chiến. Điên rồi, Lãnh gia điên rồi. Chuyện gì xảy ra, đang yên đang lành nói cái gì mê sảng. Lãnh Trang muốn mang theo Lãnh gia toàn tộc tham chiến, giờ phút này đang đánh bán hạ giá người bán sinh đâu. Có chuyện tốt này. Nhanh, về nhà cầm linh thạch. Trong lúc nhất thời, Linh Châu bên trong mấy cái gia tộc bắt đầu điên cuồng thu mua Lãnh gia sản nghiệp. Giờ phút này thần đan thánh địa bên trong, Từ Hồng đang nghe tin tức thời điểm ngộng, hắn tại lựa chọn thời điểm chưa từng nghe nói qua chủ tông cùng hai thế lực lớn từng có xung đột. Mặc dù hai thế lực lớn này chỉ là bắc vực thế lực, cùng hắn thần đan thánh địa vị không thể so sánh, nhưng hai thế lực lớn này nội tình cũng không thể khinh thường. Trong lúc nhất thời này để hắn lâm vào lưỡng nan, muốn hay không đi trợ giúp chủ tông đâu? Đi lời nói, nào không tốt sẽ để cho thánh địa thực lực bị thương nặng. Không đi, khả năng này sẽ bị định nghĩa bên trên bất trung danh nghĩa. Chủ tông vô sự ngươi chính là nó phụ thuộc, chủ tông có việc, ngươi cũng không để ý, cái này không phải liền là bất trung sao? Việc này can hệ trọng đại, hắn không có khả năng tự tiện quyết đoán, vội vàng gọi lên thánh địa trưởng lão.
Đi,
phải đi, nếu là không đi, về sau ngoại giới nhìn chúng ta như thế nào thần đan thánh địa.
Không được,
không thể đi,
nếu là đánh không lại, ta thánh địa thực lực bị hao tổn, về sau như thế nào tại trung vực đặt chân.
Trong lúc nhất thời mỗi người nói một điều, một phương duy trì đi, một phương thì là phản đối, cứ như vậy ở trong điện cãi lộn không ngừng, khiến cho Từ Hồng đau cả đầu. Ngay tại song phương cãi lộn không nghỉ thời điểm, một vị thanh niên mang theo một vị lão giả đi vào đại điện.
Ta nói từ thánh chủ, các ngươi thánh địa chính là làm việc như vậy sao? Người nào dám tự tiện xông vào thánh địa, phát ngôn bừa bãi.
Thánh địa hộ vệ ở đâu? Ai đem bọn hắn bỏ vào đến?
Cãi lộn chư vị trưởng lão, lập tức phóng thích khí tức.
Chủ vị Từ Hồng, đối với đám người đè ép nói, để bọn hắn thu liêm khí tức, sau đó mở miệng, nguyên lai là thiên cơ các thiếu các chủ a.
Thiếu các chủ đến đây cũng chỉ là nói móc ta thánh địa sao?
Đó cũng không phải, chỉ là đến nói cho từ thánh chủ một sự kiện.
Tại các ngươi cãi lộn không nghỉ thời điểm, Lãnh gia đã mang theo toàn tộc đi Côn Luân Tông tham chiến, cần phải biết rằng cái kia Lãnh gia chỉ là Linh Châu một cái thế lực nhỏ mà thôi.
Nói xong, Mục Lôi liền cùng lão giả quay người đi, hắn đến thánh địa kỳ thật chính là vì nói chuyện này.
Nguyên nhân thôi, đó chính là thiên cơ các cho là Côn Luân Tông không thể ngã xuống, cũng sẽ không ngã xuống.
Mặc dù bọn hắn không cách nào biết được Côn Luân Tông lai lịch, cũng vô pháp thôi diễn ra Côn Luân Tông tương lai, nhưng bọn hắn thiên cơ các chính là kiên định như vậy cho là.
Về phần tại sao thiên cơ các không phái người tương trợ, đó là bởi vì bọn hắn đang làm lấy một kiện khác chuyện trọng yếu, thực sự dọn không ra nhân thủ.
Nghe xong Mục Lôi lời nói, trong điện đám người trong lúc nhất thời tất cả đều rơi vào trầm tư.
Một cái thế lực nhỏ cũng có thể làm đến toàn tộc tham chiến, chúng ta Đường Đường Thánh Địa lại sợ đầu sợ đuôi, thật sự là gọi người trò cười.
Chuyện ta làm cho, lưu lại bốn vị nhập thánh cảnh trưởng lao trấn thủ, trong thánh địa những người còn lại theo ta tiến về chủ tông, nên chiến.
Thánh chủ, coi là thật chỉ để lại bốn vị trưởng lão.
Lưu lại bốn vị đủ, chúng ta đi thêm một cái phần thắng liền đại nhất phân.
Nếu là một đi không trở lại làm sao bây giờ? Mấy vị kia lưu thủ trưởng lão lo lắng hỏi.
Nếu là một đi không trở lại, vậy liền một đi không trở lại.
Chúng ta thánh địa không có khả năng ở trước mặt người ngoài mất mặt.
Chương 41 thế lực phụ thuộc gặp nhau, uống trà giải thi đấu chương 41 thế lực phụ thuộc gặp nhau, uống trà giải thi đấu trái lại Côn Luân Tông bên này, vẫn như cũng là một phái yên tĩnh không khí.
Lãnh Thanh Vân trải qua bình thản thời gian, mỗi ngày quét rác, xóa cửa, có rảnh lúc thì đi tìm Lý Thanh trưởng lão nói chuyện phiếm.
Mấy vị nội môn trưởng lão tại trưởng lão phong chuyên tâm tu luyện, mà lão tổ thì mỗi ngày cùng Diệp Thành phẩm trà chuyện phiếm.
Lâm Ly thì tại trong hậu viện cầm từ trên cây trà rỡ xuống mấy cây nhánh cây, suy nghĩ như thế nào chế tác cần câu, dự định câu cá tiêu khiển.
So sánh dưới, Mộ Dung Lạc cùng Mạc Vân thì phải bận rộn một chút.
Từ khi chiêu thu cái kia 500 tên luyện đan sư sau, đan phòng bên trên mỗi ngày đều phi thường náo nhiệt.
Những ngày mới tới luyện đan sư đầy lòng hiếu kỳ, đem phòng luyện đan nghiên cứu đến rõ rõ ràng ràng.
Hoa, tiên cấp đan lô.
Mộ Dung trưởng lão không có gạt chúng ta.
Hoa, dị hỏa.
Hoa, cái này đến không hết đan phương linh dược.
Ta dựa vào, các ngươi đừng hoa được hay không, chỉnh cùng chưa thấy qua việc đời một dạng.
Còn nói chúng ta đây, ngươi còn không phải như vậy, nước bọt đều chảy trên mặt đất, lại nói cái kia lớn nhất đan lô là lai lịch gì?
Mạc Phong chủ nói đó là đại đạo đan đỉnh, tiên vương đồ vật, liền ngay cả cảnh giới của hắn cũng chỉ có thể phát huy ra một công hiệu.
Ta dựa vào, đan tôn cũng chỉ có thể phát huy một a, tông môn thực như bẻ, còn có loại bảo vật này.
Đi, chúng ta hay là hảo hảo luyện đan tranh thủ sớm ngày đột phá đi, đừng quên chúng ta hiện tại cũng là Côn Luân tông người, cái này về sau ai tranh thủ sớm một chút vì tông môn làm công hiến.
Ân, vừa tới liền có cái này tư tưởng, tiểu tử ngươi giác ngộ không sai đốt. Hai thế lực lớn phát động đại chiến, không nhìn Côn Luân Thiên Uy, xin mời ký chủ đem nó hủy diệt, hiển lộ rõ ràng Côn Luân thực lực, chấn nhiếp hoang cổ lại có nhiệm vụ, được chưa?
Lâm Ly nghe được hệ thống thanh âm, lười biếng nói một tiếng.
Sáng sớm ngày thứ hai, Lãnh gia người nhanh chóng chạy tới Tiên Hàn Thành.
Vừa tiến vào tòa thành trì này, bọn hắn liền chú ý tới trong thành không hề tầm thường bầu không khí.
Dân chúng thần thái trước khi xuất phát đội vàng, mang trên mặt khẩn trương cùng lo nghĩ, phản phất có việc đại sự gì sắp phát sinh. Phủ thành chủ bọn hộ vệ thì tại hỗ trợ đem bách tính tài vật lắp đặt xe ngựa, những xe ngựa này xếp thành trường long, một cỗ tiếp một cỗ lái ra cửa thành.
Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?
Lãnh Trang nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.
Thiên Hàn Thành làm Hạo Thiên Đế quốc một bộ phận, hiện tại hẳn là đội vàng chuẩn bị đế quốc chiến thuyền đến.
Nhưng bây giờ, người của phủ thành chủ bọn họ lại tại đội vàng dọn nhà, cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường.
Hắn lập tức hạ lệnh thủ hạ người đi hỏi thăm tình huống.
Chỉ chốc lát cái kia đến hỏi tình huống tộc nhân trở về còn mang theo một cái trung niên bộ dáng nam tử, đi theo phía sau một đội hộ vệ.
Gia chủ, đây là chủ tông chấp sự, giả quân chấp sự.
Gặp qua đêm chấp sự.
Lãnh gia chủ, các ngươi cũng là đến chủ tông hỗ trợ a?
Đúng vậy à, đêm chấp sự, các ngươi không tại chủ tông thủ vệ, tới này quân đồ là làm gì a?
Sự tình là như thế này.
Giả quân đem bọn hắn từ phụ thành chủ thần phục Côn Luân Tông bắt đầu một mực nói đến hôm nay chuyện phát sinh.
Nguyên lai, tại tin tức truyền ra thời điểm, giả quân liền vội vàng hướng Lâm Ly báo cáo, tại được Lâm Ly sau khi đồng ý, hắn liền để dân chúng trong thành thu dọn đồ đạc, tiên tiến chủ tông tranh né, đợi lại chiến qua đi trở ra, miễn cho cái kia hai thế lực tai họa bất tính.
Chỉ bất quá dân chúng trong thành quá nhiều, kéo tới hôm nay sáng sớm mới đưa đồ vật thu thập xong, chứa lên xe xuất phát.
Dạng này a, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta mau trở lại chủ tông.
Cứ như vậy, trùng trùng điệp điệp mấy chục vạn người hướng Táng Long cấm địa xuất phát.
Đang đến gần Côn Luân Tông thời điểm, Lãnh Trang cùng Dạ Quân đột nhiên phát giác được phía trước cách đó không xa xuất hiện một cỗ mãnh liệt tu sĩ khí tức.
Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đoàn tu sĩ ngay tại khí thế hung hăng hướng phía tông môn vị trí tiến đến. Bọn tu sĩ này thân mang thống nhất phục sức, đeo thần đan thánh địa huy chương, hiển nhiên là đến từ thần đan thánh địa cường giả. Thần đan thánh địa mặc dù cũng là Côn Luân Tông thế lực phụ thuộc một trong, nhưng chưa bao giờ tự mình đặt chân qua Côn Luân Tông sân môn. Bọn hắn sở dĩ xuất hiện ở đây, là bởi vì bọn hắn biết được Côn Luân Tông tại Bắc Vực Lô Châu, thế là hao phí một phen công phu mới rốt cục tìm được cái này Táng Long cấm địa phụ cận. Thánh chủ, phía trước có người, mà lại rất nhiều, đoán chừng có mấy trăm ngàn. Ân, lúc này tới đây, chẳng lẽ lại là hai thế lực lớn lúc đầu nhân mã? Đi, nhìn xem tình huống như thế nào. Mấy hơi thời gian sau, Thánh chủ, ta xa xa dò xét bên dưới, trong đó đại bộ phận đều là bách tính, chỉ có mấy ngàn người có tu vi tại thân, hẳn không phải là hai thế lực lớn kia người. Chúng ta đi hỏi một chút bọn hắn có biết hay không chủ tông cụ thể ở đâu. Lãnh Trang cùng Dạ Quân nhìn bên này gặp người sau không dám vọng động, bọn hắn không biết đối phương ý đồ đến, chỉ có thể nguyên địa tạm làm chờ đợi. Thấy đối phương hướng bọn hắn tới gần, bọn hắn trong lúc nhất thời không khỏi khẩn trương lên. Các vị đạo hữu, chúng ta là Côn Luân Tông thế lực phụ thuộc thần đan thánh địa, là đến hiệp trợ chủ tông, chỉ bất quá còn không có tìm tới chủ tông ở đâu, các vị đạo hữu như biết. Lãnh Trang cùng Dạ Quân nghe chút lập tức trầm tĩnh lại, nguyên lai là đồng liêu, ta là Lãnh gia gia chủ, vị này là Dạ Quân chấp sự, nếu đều là đến hiệp trợ chủ tông, vậy liền một đường đi. Tốt, không nói chuyện nói hai vị cái này nhiều như vậy bách tính là tình huống như thế nào. Dạ Quân thấy đối phương hỏi, cũng liền đem tình huống lại nói một lần. Thông qua nói chuyện với nhau bọn hắn cũng được biết, đối phương lại là thánh địa thánh chủ tông thật đúng là sâu không lường được a, ngay cả thánh địa cũng muốn thần phục. Nghe xong Dạ Quân lời nói, Từ Hồng cũng không khỏi đến cảm khái, chủ tông thật sự là tài đại khí thô a. Cái này mấy trăm ngàn bách tính mỗi ngày đồ ăn đoán chừng đều muốn hao phí mấy vạn linh thạch đi. Hai phe nói chuyện với nhau hoàn tất, nhân thủ tụ hợp cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp hướng Côn Luân Tông xuất phát. Đến tông môn, Lãnh Thanh Vân đến đây mở cửa nên đón. Tại mấy vị hộ vệ cùng hộ vệ trưởng lão Lý Thanh An bài xuống, bách tính cùng Lãnh gia tộc nhân tại tông môn sườn núi chỗ dàn xếp lại. Mà Lãnh Trang Dạ Quân, cùng thần đan thánh địa thánh chủ cùng các trưởng lão thì là bị mang đến gặp Lâm Ly. Đi vào tông chủ đại điện, nhìn thấy Lâm Ly, đám người chắp tay thi lễ. Tham kiến tông chủ. Ân, các ngươi có thể đến đây nói rõ các ngươi đầy đủ trung thành, bản tông rất là vui mừng, xem ra chính mình không có chọn lầm người. Tông chủ quá khen, đây vốn là chúng ta việc nằm trong phận sự, đảm đương không nổi tông chủ khoa trương. Đi, đến đều tới, tòa hạ uống chén trà. Lý Dạ, Nguyệt Ngưng cho mấy vị dâng trà. Hai người này nguyên bản tại thời không tháp tu luyện thật tốt, trong lúc bất chợt liền bị Lâm Ly tỉnh lại, đem bọn hắn dẫn tới tông chủ điện làm người hầu dùng. Tiếng nói rơi, Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng bưng trà cùng đĩa trái cây từ bọc hậu đi đến. Lãnh Trang thấy là Lãnh Nguyệt Ngưng bưng trà, không đợi nàng đưa tới, chính mình trực tiếp vào tay một thanh cầm qua, uống một hơi cạn sạch. Sau đó thả lại chén trà, đối với Lâm Ly cười làm lành. Lâm Ly nhìn thấy Lãnh Trang uống trà xong, liền ra hiệu Lãnh Nguyệt Ngưng lại cho hắn đổ đầy. Nhưng mà, Lãnh Trang lại uống một hơi cạn sạch, cái này khiến một bên Từ Hồng nhìn trợn mắt hốt mồm. Chỉ là một ly trà mà thôi, cần phải gấp gáp như vậy uống sao? Từ Hồng bắt đầu chất vấn Lãnh gia chủ phong độ. Nhưng mà, khi hắn từ Lý Dạ trong tay tiếp nhận chén trà, thấy rõ trong chén lá trà sau, ánh mắt của hắn trừng đến lớn hơn. Hắn nhận ra đây là Ngộ Đạo trà, một loại cực kỳ chân quý lá trà. Lúc này, hắn nhìn về phía Lãnh Trang, phát hiện Lãnh Trang đã bắt đầu uống ly thứ ba. Từ Hồng lập tức hiểu được, nguyên lai bọn hắn không phải là không có phong độ, mà là bởi vì bọn hắn đều muốn uống nhiều một chút Ngộ Đạo trà. Thế là, hắn cũng uống một hớp hết trà, sau đó hướng thánh địa mấy vị trưởng lão chớp mắt ra hiệu, để bọn hắn cũng tranh thủ thời gian uống. Các trưởng lão nhìn thấy Từ Hồng chớp mắt, không biết là có ý tứ gì, nhưng khi bọn hắn cũng thấy rõ lá trà sau, bọn hắn cũng đều quát mạnh đứng lên. Cứ như vậy, người bên trong đại điện bắt đầu một trận uống trà tranh tài, mỗi người đều muốn tận khả năng rất nhiều uống một chút Ngộ Đạo trà. Lâm Ly nhìn phía dưới đám người biểu thị vô ngữ, hắn Từ Hồng chưa thấy qua, người Lãnh Trang cũng chưa từng thấy qua sao? Lần trước xính lễ đưa nhiều như vậy đi, ngươi chẳng lẽ không bỏ được uống? Bất quá, Lâm Ly đối với trung tâm người từ trước đến nay không keo kiệt, liền để hai vị đệ tử không ngừng cho đám người tục trà, khiến cho Lãnh Nguyệt Ngưng cũng bắt đầu đoán trách. Cha, ngươi uống ít một chút, sư tôn cho nhiều như vậy còn chưa đủ ngươi uống. Lãnh Nguyệt Ngưng trắng Lãnh Trang một chút, Lãnh Trang mới ngượng ngùng nở nụ cười, để chén trà xuống. Mà những người còn lại thì là không biết uống bao nhiêu chén, mới thỏa mãn đặt chén trà xuống. Tông chủ, hai thế lực lớn này xâm phạm sự tình, còn xin tông chủ sớm ngày làm an bài. Cái gì hai thế lực lớn, tại bản tông trong mắt chính là hai cái chó biết cắn người thôi, việc này các ngươi không cần quan tâm. Từ Hồng muốn định mở miệng nói thêm gì nữa, nhưng nghĩ lại, bực này đại sự, tông chủ đều như vậy là nhạt, tông môn khẳng định là có chỗ ỷ bảo, chính mình cũng không cần đi theo quan tâm, nghe tông chủ an bài là được rồi. Lãnh gia chủ, Lý Dạ cùng Nguyệt Ngưng hôn kỳ ngươi định ra sao? Bẩm tông chủ, ta vốn nghĩ tìm người tính cái ngày tốt, không ngờ lại đụng tới việc này, liền còn chưa tới kịp làm an bài. Đi, nếu còn không có định ra, bản tông đến an bài. Nói xong Lâm Ly hai mắt nhắm lại, tiến vào trầm tư. Người phía dưới không hiểu nhưng lại không dám đánh nhiễu, chỉ có bên cạnh hai đệ tử biết, sư tôn đây là đang thôi diễn tiên cơ. Hệ thống, ngày nào thời gian tương đối phù hợp? Về ký chủ, hai tháng đằng sau đầu tháng ngày thứ nhất là tốt nhất ngày tốt. Nghe xong hệ thống trả lời, Lâm Ly chậm rãi mở hai mắt ra. Bản tông thôi diễn tiên cơ, hai tháng đằng sau đầu tháng ngày đầu tiên chính là đại cát, liền định ở đây ngày. Lãnh Trang toàn nghe tông chủ an bài. Tốt, các ngươi chạy đến đường xá vất vả, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Dạ Quân, ngươi phải mấy người đi tìm Lý Thanh trưởng lão cùng Lãnh Thanh Vân, để bọn hắn đi chọn mua bách tính sinh hoạt vật tư. Côn Luân Tông mặc dù địa phương lớn, linh khí đủ, các loại thiên địa chí bảo vô số, nhưng duy chỉ có thiếu khuyết người bình thường ăn mặc chi phí đồ vật, chỉ có thể sắp xếp người đi chọn mua. Chương 42 vây xem Côn Luân Tông, Bá Bảo Thương Hội Phó Linh Tê chương 42 vây xem Côn Luân Tông. Bá Bảo Thương Hội Phó Linh Tê Côn Luân Tông bên trong, đám người thưởng thức ngộ đạo trà, thấp giọng nói chuyện với nhau, không khí hài hòa mà nhàn nhã. Nhưng mà bên ngoài tông cảnh tượng lại hoàn toàn khác biệt. Táng Long Cấm Địa bên ngoài, người người nôn náo, đen nghịt đám người giống như nước thủy triều tụ đến, đứng đầy mỗi một tấc đất. Trên đất bằng, trên đỉnh núi, thậm chí ngay cả trên ngọn cây đều chật ních tu sĩ, bọn hắn lít nha lít nhít, tựa như sao lốm đốm đầy trời. Thô sơ giản lược đoán chừng có mấy chục triệu người, tại rộng lớn giữa thiên địa tạo thành một đạo đặc biệt phong cảnh. Đây đều là toàn bộ hoang cổ đại lục nghe được tin tức chạy suốt đêm tới xem náo nhiệt tán tu, có người mặc hoa lệ pháp bảo, có cầm trong tay trường binh lợi khí, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung tại cái kia thần bí Côn Luân Tông trên sân môn, phảng phất có thể xuyên thấu qua cái kia cổ lão cửa lớn nhìn thấy huyền bí trong đó. Những tu sĩ này top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, tán gẫu với nhau. Cái này Côn Luân Tông cùng chúng ta trong tưởng tượng không giống với a, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có tông môn dám xây dựng ở cái này Táng Long Cấm Địa bên trong. Ngươi cũng không nghĩ một chút nếu là bình thường tông môn dám cùng hai thế lực lớn đối nghịch sao? Ngươi trông thấy sơn môn kia không có, cổ lão thần bí, tông môn trên tấm bảng càng là đạo vận lưu truyền, phổ thông môn phái nhỏ có thể có sơn môn dạng này. Không chỉ như vậy à, ngươi nhìn, chúng ta tới lâu như vậy lại chỉ gặp sơn môn không thấy Côn Luân Tông quảng trường, đại điện các ngươi không cảm thấy kỳ quái? Theo ta thấy à, Côn Luân Tông khẳng định là dùng trận pháp biến mất vết tích, mà lại trận pháp này đẳng cấp độ cao, chỉ sợ là đế cấp trở lên trận pháp. Đế cấp? Có khoa trương như vậy sao? Thật đúng là không khoa trương, ta cảm thấy lần này hai thế lực lớn đã trúng thiết bản, chỉ sợ muốn thua ở cái này. Mau nhìn, cửa mở. Đám người nói chuyện thời điểm, Côn Luân Tông sơn môn từ từ mở ra, ngay sau đó từ trong đi ra hai bóng người, là hai cái lão đầu, đoán chừng là Côn Luân Tông trưởng lão. Cái này đi ra hai người chính là Lý Thanh cùng Lãnh Thanh Vân, hai người tại nhận được Lâm Ly phân phó nhiệm vụ sau, liền nhận linh thạch xuống núi đặt mua vật tư. Lãnh Thanh Vân từ sơn môn đi ra trong nháy mắt, hắn bén nhạy đã nhận ra không khí chung quanh dị dạng. Bốn phương tám hướng ánh mắt phảng phất đèn pha bình thường tập trung ở trên người hắn, để hắn trong nháy mắt cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có. Loại thể nghiệm này, cùng hắn đi qua làm Lãnh gia lão tổ tại tộc nhân trên đại hội cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Cho dù là tại lần kia trên đại hội, hắn cũng chỉ là đối mặt với mấy ngàn người ánh mắt, mà giờ khắc này, tầm mắt của hắn đi tới chỗ, chí ít có hơn ngàn vạn người đang gắt gao mà nhìn chằm chằm vào hắn. Nhiều người như vậy, loại này manh liệt chú ý để Lãnh Thanh Vân không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương, tim của hắn đập không tự chủ được tăng nhanh mấy phần. Nhưng mà, ngay tại hắn cảm thấy có chút không biết làm thế nào thời điểm, Lý Thanh thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lý Thanh tồn tại, phản phất là một đạo bình chướng vô hình, cho hắn ngăn trở phần lớn ánh mắt cùng áp lực. Thế là, hai người đi song song, thoải mái mà trò chuyện. Đối với chung quanh người ánh mắt cùng nghị luận, bọn hắn giờ phút này cũng không có quá mức để ý hai vị trưởng lão, xin hỏi quý tông phải chăng biết được, hai thế lực lớn muốn đối với quý tông phát động tông môn đại chiến. Gặp hai người muốn rời khỏi, cách đó không xa tu sĩ lập tức ôm quyền hữu hảo hướng bọn hắn nhắc nhở. Lão phu ở đây cảm ơn đạo hữu hảo ý, bất quá việc này tông chủ đã sớm biết. Nếu quý tông biết được, vì sao hai vị không tại tông môn chuẩn bị nên chiến ngược lại muốn ly khai? Chung quanh tu sĩ cũng là làm không rõ ràng, người ta đều muốn đánh tới cửa rồi, các ngươi còn muốn xuống núi? Chẳng lẽ lại là muốn phản bội Côn Luân Tông? Ha ha, hai cái con rồi thôi, ta Côn Luân Tông còn không đến mức bởi vì chút chuyện này liền bối rối. Nói xong bọn hắn không tiếp tục để ý những tu sĩ này, trực tiếp rời đi, hóa thành một đạo lưu quang đi. Không bao lâu, hai người xuất hiện ở một cái thương hội trước đại môn. Hai người bọn họ giờ phút này chỗ chính là Bắc Vực Hồng Châu, bởi vì Linh Châu lớn nhất thành Thiên Hàn thành đều đã toàn thành tiến vào Côn Luân Tông, chỉ còn lại có một tòa thành không. Bá Bảo Thương Hội, Lãnh trưởng lão ngươi biết cái này Bá Bảo Thương Hội sao? Lý trưởng lão, cái này Bá Bảo Thương Hội chính là toàn bộ hoang cổ có thực lực nhất thương hội, thương hội trải rộng đông nam tây bắc bên trong ngũ đại vực, truyền ngôn sau lưng nó thế lực đến từ cựu thiên thượng giới, chúng ta lần này cần chọn mua vật tư đông đảo, cái này Bá Bảo Thương Hội chính là lựa chọn tốt nhất. Nói xong cũng mang theo Lý Thanh đi vào. Hai vị khách quan, ngài nhìn là muốn mua chút cái gì sao? Hay là hai vị khách quan có cái gì muốn ủy thác chúng ta thương hội bán ra đâu? Vừa vào cửa, trong tiệm tiểu nhị liền nhiệt tình tiến lên đón. Chúng ta là đến mua vài thứ, không biết hai vị khách quan muốn mua thứ gì đâu. Các ngươi chỗ này có thể có người bình thường ăn mặc chi phí đồ vật? Khách quan ngài nói đùa, nếu là chúng ta không có vậy cái này toàn bộ hoàng cổ cũng liền cũng không có. A, có ý tứ. Khách quan ngài đừng không tin, nói như vậy, chỉ cần ngài có thể xuất ra nổi giá, chính là vậy đến từ thượng giới tiên khí chúng ta a cũng có thể cho ngài làm ra. Còn không biết những vật này ngài hai vị muốn bao nhiêu a? Lý Thanh nghe xong tiểu nhị lời nói, vươn một ngón tay. Liền một dạng, là 100 vạn người một tháng số lượng. Bao nhiêu? Khách quan ngài không có nói đùa đi. Ngươi một mực chuẩn bị chính là, linh thạch không ít trả cho ngươi. Nói xong, liền từ lấy ra 5 mai nhận không gian, tiểu nhị kiểm tra một hồi, trong này khoảng chừng 2 tấn linh thạch, mà lại đều là thượng phẩm. Khách quan lớn như vậy tờ danh sách, ta không làm chủ được, ngài hai vị chờ một lát, ta đi gọi chúng ta phân hội trưởng. Tiểu nhị vội vàng hướng phía sau quầy chạy vào đi, phân hội trưởng, đến làm ăn lớn. Chỉ chốc lát, một vị dáng người chuyển chuyển, rõ ràng tiểu cô nương khả ái từ bên trong đi ra. Hai vị, ta là Hùng Châu Bá Bảo Thương Hội phân hội trưởng Phó Linh Tê, nghe ta vợ con hai nói hai vị muốn mua 100 vạn người một tháng vật tư dùng số lượng đúng không? Không sai, cũng không biết các ngươi thương hội này lấy ra được nhiều như vậy không. Hai vị yên tâm, cho dù là nhà chúng ta không có, cũng có thể khẩn cấp từ những châu khác vượt điều đến, không biết hai vị khi nào muốn, càng nhanh càng tốt. Như vậy đi hai vị, lưu lại một cái địa chỉ, sau 3 ngày ta tự mình đưa tới. Cũng tốt, đây là vật tư tiền, ngươi có thể kiểm lại một chút. Lý Thanh lại đem nhẫn không gian đưa cho Phó Linh Tê. Không cần nhiều như vậy, hàng còn không có đưa đến, chúng ta chỉ lấy tiền đặt cọc. Phó Linh Tê chỉ để lại một chiếc nhẫn, đem còn lại đều đưa trả trở về. Đã như vậy, vậy liền sau 3 ngày, chúng ta một lần thanh toán, cáo tử. Lý trưởng lão, ta không nghĩ tới cái này Đường Đường Bá Bảo Thương hội phân hội trưởng lại là một vị tiểu cô nương, đoán chừng bối cảnh không đơn giản a. Không đơn giản liền không đơn giản đi, cùng chúng ta cũng không có liên quan, tốt, sự tình xong xuôi, mau mau trở về đi. Ngay tại lúc đó, trong thương hội, các loại hai người sau khi đi, một vị nam tử trung niên từ sau quay đi ra. Tiểu thư, lớn như vậy số lượng, hai người này không phải là muốn xây thành trì đi. Khó mà nói, bất quá ta dám khẳng định thế lực của bọn hắn rất cường đại, có thể nuôi lên 100 vạn người thế lực đều là đế tộc, thánh địa cấp thế lực. Tiểu thư ngươi có ý nghĩ gì? Đây khả năng là ta ở gia tộc trên đại hội một cơ hội. Tiểu thư ngươi nói là, gia tộc thi đấu ngươi muốn mời bọn hắn xuất thủ. Lôi thúc, chuyện này ngươi cầm thân phận lệnh bài của ta tự mình đi xử lý, phải tất yếu nhanh. Là, tiểu thư. Bàn giao sự tình xong, Phó Linh Tê cũng không còn tại trước đài đợi, quay người trở về hậu viện. Chương 43 Côn Luân xuất thủ, danh chấn hoang cổ. Chương 43 Côn Luân xuất thủ, danh chấn hoang cổ. Tại lúc này, ngoại vi các tu sĩ vẫn như cũ ồn ào nghị luận liên quan tới lần này tông môn đại chiến đủ loại công việc. Ánh mắt của bọn hắn từ đầu đến cuối tập trung tại Lãnh Thanh Vân cùng Lý Thanh trên thân hai người, bọn hắn cùng nhau rời đi lại trở về. Một màn này không khỏi làm ở đây các tu sĩ lòng sinh hiếu kỳ, bọn hắn bức thiết muốn biết, Côn Luân Tông đối với sắp đến đại chiến đến cùng làm cái gì an bài. Chẳng lẽ hai vị kia trưởng lão vừa mới rời đi muốn đi xin mời trợ thủ? Không có khả năng đi, hiện tại nào có tông môn nguyện ý đến tranh đoạt vũng nước đục này. Trước đó truyền ngôn Thiên Cơ các thiếu các chủ từng ra sức bảo vệ Côn Luân Tông đệ tử, có khả năng hay không bọn hắn đi Thiên Cơ các nhờ giúp đỡ? Có khả năng này. Lại nói, hai thế lực lớn này vốn là Bắc vực làm sao còn không tới, chúng ta những này mặt khác vực tới tán tu đều tới đã lâu như vậy. Người còn không biết. Có người nói hai thế lực lớn này trên đường đi vẫn không quên dọa dẫm những cái kia môn phái nhỏ tài nguyên, cho nên tới chậm. Thật đúng là phù hợp bọn hắn tác phong trước sau như một a, thật hy vọng Côn Luân Tông có thể đánh thắng, đối với chúng ta như vậy những tán tu này cũng có chỗ tốt. Tại mọi người nghị luận thời điểm, đột nhiên sắc trời dần dần tối xuống, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trời một mảnh đen kịt. Là hai thế lực lớn chiến thuyền. Trời ạ, nhiều như vậy chiến thuyền. Sợ không phải toàn biên xuất động đi. Trận đại chiến này rốt cục muốn đánh. Cầm đầu trên chiến thuyền, hơn 10 người lão giả đối với phía dưới sơn môn chỉ trỏ, trong mắt của bọn hắn lóe ra lãnh khốc cùng kiên quyết, chính là cái này, hôm nay nhất định phải để Côn Luân Tông máu chảy thành sông. Mấy người kia chính là hai thế lực lớn trưởng lão cùng cung phụng, cũng là lần này đại chiến người dẫn đội. Thanh âm của bọn hắn tràn đầy túc sát chi khí, phản phất muốn đem toàn bộ Côn Luân Tông đều bao phủ tại bóng ma tử vong phía dưới. Cùng lúc đó, Côn Luân Tông bên trong đám người cũng nhìn thấy ngoại giới trên trời cái kia mấy chục chiếc chiến thuyền. Tông chủ, bọn hắn tới. Lãnh Trang đến nơi này chính là muốn bảo vệ chủ tông, nhưng nhìn thấy đối phương nhiều như vậy chiến thuyền trong lòng cũng là không khỏi khẩn trương lên. Ân, nếu đã tới, vậy liền lưu lại đi. Năm đại trưởng lão, mau tới chủ điện gặp ta. Lâm Ly một đạo âm thanh vang dội truyền khắp toàn bộ Côn Luân Tông, thoáng chớp mắt năm vị trưởng lão liền xuất hiện ở trong chủ điện. Tại đối phương chiến thuyền thời điểm xuất hiện bọn hắn liền cảm giác được, trong lòng còn muốn lấy tông chủ thế nào còn không gọi ta hả, ta không chờ được nữa. Khi nghe thấy Lâm Ly triệu kiến thanh âm, bọn hắn lập tức liền xuất hiện, từng cái sắc mặt hưng phấn không thôi. Thuộc hạ tham kiến tông chủ. Hạo Thiên Đế Quốc, Hợp Hoan Tông, nhiều lần khiêu khích ta Côn Luân Tông, không nhìn Côn Luân Thiên Uy, và tông mệnh các ngươi năm người diệt bọn hắn. Lý Dạ Nguyệt ngưng, các ngươi theo năm vị trưởng lão cùng đi, quan sát các trưởng lão chiến đấu đối với các ngươi tu luyện cũng có trợ giúp. Thuộc hạ, đệ tử, cần tuân tông chủ chi lệnh. Phía dưới đám người nhìn chính là một mặt ngộng, tông chủ đây là dự định liền phái 5 người sao? Có thể đó là hai thế lực lớn a, đây có phải hay không là quá không làm chuyện. Nhất là Lãnh Trang, thấy mình nữ nhi nữ tế cũng muốn ra ngoài, trong lòng thì là lo lắng không thôi, trong lòng của hắn nghĩ là, dù cho không địch lại, đó cũng là hắn lao cốt đầu này xông vào phía trước a, làm sao tông chủ để bọn hắn đi trước, lúc này liền muốn mở miệng truy vấn. 5 vị trưởng lão cũng nhìn ra mấy người tâm tư, chư vị, tại cái này ngồi nghỉ ngơi liền có thể, chúng ta đi một lát sẽ trở lại, yên tâm. Lãnh Trang gặp 5 vị trưởng lão tự tin như vậy, cũng không tốt nói thêm cái gì, lời đến khỏe miệng đành phải ngạnh sinh sinh nuốt xuống. 5 vị trưởng lão đi ra đại điện, trong nháy mắt bộc phát ra toàn thân khí thế, mang theo áp lực mênh mông phóng lên tận trời. Bên này, hai thế lực lớn người chính hướng về phía Côn Luân Tông sơn môn kêu gạo, Côn Luân Tông người đi ra nhận lấy cái chết. Vừa dứt lời, 5 bóng người xuất hiện ở trong bầu trời. Tình huống như thế nào? Cái này Côn Luân Tông liền phái 5 người lên chiến, còn mang theo 2 cái thanh niên. Côn Luân Tông chẳng lẽ tự biết không địch lại, từ bỏ chống lại? Ai, sớm biết không tới, còn tưởng rằng có trò hay nhìn. Côn Luân Tông cũng liền dạng này thôi, chuyện chính là vô cùng kỳ diệu. Nhưng mà, ngay tại một sát na này, chân trời đột nhiên sinh biến, 5 đạo phiêu miểu hư ảnh chậm rãi hiện lên ở trên bầu trời. Cẩn thận phân biệt, đó chính là 5 vị trưởng lão bộ dáng, bọn hắn tựa như thần minh giáng lâm, uy nghiêm mà thần bí. Cái này 5 đạo hư ảnh đồng thời đưa tay, phản phất tại cùng một loại nào đó không biết lực lượng của mình. Theo động tác của bọn hắn, linh khí trong thiên địa bắt đầu phun trào, trở nên dị thường cuồng bạo, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều cuốn vào trong đó. Tại thời khắc này, không khí chung quanh phản phất động lại bình thường, tất cả thanh âm đều biến mất, chỉ còn lại có cái tiên 5 đạo hư ảnh tản ra cường đại khí chẳng. Trong thiên địa tất cả phản phất đều tại bọn hắn khống chế phía dưới, bọn hắn mỗi một cái động tác đều có thể gây nên thiên địa biến hóa. Những này cuồng bạo linh khí dần dần ngưng thực thành rưỡi cái cự đại linh khí bàn tay, mỗi một cái đều tràn đầy lực lượng hủy diệt. bọn chúng lấy thế lôi đỉnh và quân, hướng về cái kia cầm đầu chiến thuyền đột nhiên đập xuống. Trong nháy mắt liền đem phía trên kia người tính cả chiến thuyền đập thành bột phấn phiêu tán giữa thiên địa. Đây là thần thông gì? Vừa mới ta cảm giác linh hồn đang run rẩy, năm người này đến cùng là tu vi gì? Ta thu hồi vừa mới lời nói, Côn Luân không phải là không địch lại, là quá mạnh, năm người là đủ rồi. Đáng chết, hai cái thân ảnh giản mua nương theo lấy cái này gầm thét từ trong hư không xuất hiện. Hai người này chính là Hạo Thiên Đế quốc lão tổ cùng Hợp Hoan Tông lão tổ, vừa mới tại năm vị trưởng lão động thủ thời điểm bọn hắn không có ý định hiện thân. Tại hai người bọn họ xem ra, đối diện là thánh nhân cảnh, phía bên mình mười mấy vị trưởng lão cung phụng cũng đều là thánh nhân cảnh, đón lấy một kích này dễ dàng, cũng chưa từng muốn, phía bên mình người còn không có ngăn cản, liền bị lần này đánh thành một phấn. Lão giả, chịu đi ra sao? Con tưởng rằng phải chờ chúng ta đem ngươi người giết hết, các ngươi mới bằng lòng hiện thân đâu. Năm vị trưởng lão cười ha ha. Làm cản. Các ngươi coi là thánh nhân chính là vô địch sao? Hôm nay liền để các ngươi biết biết bán bộ chí tôn của bố. Tới đi lão giả, cũng đúng lúc để cho chúng ta thử một chút ngươi cái này bán bộ chí tôn có hay không trình độ. Mấy người trong nháy mắt giao chiến cùng một chỗ, song phương ngươi tới ta đi, tràn diện dị thường kịch liệt, các loại thần thông, tuyệt kỹ nhau nhau thi triển, trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Quá khoa trương đi, cái này Côn Luân Tông người thế mà có thể cùng bán bộ chí tôn đánh có đến có bể. Không có nghe cái kia hai lão tổ nói sao, đối diện cũng chỉ là thánh nhân. Đại thánh cảnh cảnh giới liền có thể cùng bán bộ chí tôn đánh có đến có bể, Côn Luân Tông thực lực quá kinh khủng. Trên bầu trời, song phương kịch chiến một trận, riêng phần mình lui trở về, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Tại lúc này, giữa thiên địa phảng phất tiến hành một trận im ắng hí kịch biến hóa. Nguyên bản sáng rỡ vạn dặm trời quang, giờ khắc này ở một trận gió lên vân dũng ở giữa, đột nhiên trở nên mây đen dày đặc. Những mây đen này giống như là bị một loại lực lượng thần bí nào đó thúc đẩy, nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, đem nguyên bản sáng tỏ bầu trời che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Trong tầng mây, tiếng sấm cuồn cuộn, đinh hai nhức óc, phản phất là đại địa gầm thét cùng bầu trời tiếng vọng. Phía dưới xem náo nhiệt tu sĩ nhìn thấy lần này cảnh tượng, trong lòng đều hiểu một sự kiện, lại có cường giả giáng lâm. Nương theo lấy tiếng sấm, hư không chậm rãi tách ra một đường vết rách, một vị lão giả thân mang một bộ trường bào áo xanh, lưng đeo trường kiếm từ trong hư không chậm rãi đi ra. Năm vị trưởng lão, để cho ta tới đi. Năm vị trưởng lão trong lòng cũng minh bạch, mặc dù bọn hắn có thể lấy đại thánh cảnh tu vi cùng bán bộ chí tôn đánh có đến có về, nhưng muốn đánh giết đối phương chỉ sợ không được. Nhìn thấy người tới, mấy người cũng không quật cường, lúc này chắp tay hành lễ, phiền phất Diệp phong chủ. Nói xong cũng lui qua một bên. Diệp Thành có chút hướng phía đám người nhẹ gật đầu tiến lên nhìn qua cái kia hai người đồ vật, Hạo Thiên Đế quốc, Hợp Hoàn Tông, mấy lần khiêu khích không nhìn Côn Luân Thiên Uy, làm tức giận tông chủ, hôm nay ta phụng tông chủ chi lệnh, chu. Nói xong, trường kiếm từ sau lưng bay ra, như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, mang theo một đạo quang mang lạnh lẽo. Tay hắn cầm trường kiếm cách không vung lên, trường kiếm kia phảng phất cùng hắn tâm ý tương thông, kiếm khí tùy theo dâng lên mà ra, mang theo thế không thể đỡ uy lực, phá vỡ không khí yên tĩnh. Kiếm khí những nơi đi qua, tiếng gió rít gào. Sau đó hai thế lực lớn lao tổ tính cả hai thế lực lớn tất cả chiến thuyền cứ như vậy biến mất, phảng phất chưa từng tới bao giờ nơi này một dạng. Cứ như vậy một kiếm hai tôn bán bộ chí tôn mấy chục chiếc chiến thuyền liền không có. Chí tôn, tuyệt đối là chí tôn. Năm đại trưởng lão nghe lệnh. Ba ba bá. Giờ khắc này ở đứng bên cạnh năm người lập tức quay người mặt hướng Côn Luân Tông, không mình hành lễ, chờ đợi phân phó. Hai thế lực lớn chủ động nổi lên, khiêu khích Côn Luân Thiên Uy, mệnh ngươi năm người lập tức đem nó hủy diệt, không lưu người sống. Một đạo thanh âm uy nghiêm từ Côn Luân Tông bên trong truyền ra, giống như sấm sét giữa trời quang nổ vàng tại Táng Long cấm địa. Ta dựa vào, giết người còn không tính kết thúc, còn muốn hủy diệt tông môn. Côn Luân Tông quá cứng khí, quá cường thế. Ta muốn chuyển đến Bắc vực. Có Côn Luân Tông tại không ai dám tại Bắc vực dương oai. Trên bầu trời, mấy vị trưởng lão cung kính đáp lại, tuân mệnh. Sau đó hướng Diệp Thành hành lễ cáo tử, sẽ rách hư không rời đi. Xuyên qua hư không, mấy vị trưởng lao đối với Hợp Hoàn Tông đập xuống một bàn tay, trong nháy mắt Hợp Hoàn Tông liền thành một miệng, hộ tông đại trận kia cùng giấy một dạng. Mấy vị trưởng lao đánh xong sau cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận không có người sống, mới lần nữa bước vào hư không hướng Hạo Thiên Đế quốc mà đi. Tại Táng Long cấm địa diện ngoài, những cái kia nguyên bản ngừng chân quan sát náo nhiệt các tu sĩ, lòng của bọn hắn vẫn đắm chìm tại vừa rồi trận kia kinh tâm động phách trong chiến đấu. Trang diện kia, cái kia uy lực, phản phất còn tại trước mắt của bọn hắn cùng trong lòng quanh quẩn không đi. Năm vị Côn Luân Tông trưởng lão phản phất là chưa bao giờ rời đi một dạng, vậy mà đã quay trở về nguyên địa. Một màn này để tất cả mọi người ở đây lần nữa khiếp sợ không thôi. Có thể ở trong hư không tự do xuyên thẳng qua, một kiếm liền có thể hủy diệt một cái siêu cấp thế lực, thực lực như vậy, quả thực là siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn chưa từng nghe nói qua, trên đời còn có cường giả như vậy tồn tại. Cho dù là đế tộc, thánh địa, cũng không có chiến lược cường đại như vậy. Côn Luân Tông, cái tên này, theo trận chiến đấu này kết thúc, trong nháy mắt tại hoàng cổ nam vực bên trong lan truyền ra. Tất cả mọi người biết, tại Bắc vực Linh Châu có một cái có thể cùng đế tộc, thánh địa chống lại Côn Luân Tông. Chương 44 kiến tân thành, chính thức xuất thế. Chương 44 kiến tân thành, chính thức xuất thế. Đốt, chúc mừng ký chủ thành công hủy diệt Hạo Thiên Đế quốc, Hợp Hoàn Tông, Côn Luân danh chấn hoang cổ, ban thưởng đã cấp cho. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Kim Cương Triệu Hoán Tạc một tấm, có thể triệu hoán chí tôn cảnh đến đại đế cảnh. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tông môn cấp 2 kiến thiết thẻ một tấm. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đệ tử đài luận võ một toàn, nên đài luận võ có thể tiếp nhận hoàng cổ thế giới bất luận cái gì công kích. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cảnh giới tăng vọt thẻ một tấm, sử dụng có thể tăng lên 2 cái đại cảnh giới. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thánh nguyên cây đào một viên, cây đào kết trái dùng ăn có thể tăng mạnh tinh thần lực đốt. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1 tỷ tấn linh thạch thượng phẩm đốt. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thái cổ bí cảnh, đệ tử có thể tiến vào bí cảnh này quan sát lịch đại cường giả chiến đấu, dùng cái này tăng cao tu vi, học tập kinh nghiệm thực chiến. Nhớ lấy hóa thần cảnh phía dưới người cẩn thận khi đi vào, ta dựa vào diệt 2 cái thế lực ban thưởng nhiều như vậy à? Vậy ta nhiều diệt mấy cái chẳng phải là càng nhiều? Hệ thống thanh âm tại Lâm Ly trong đầu vang lên, hắn nhìn một chút hệ thống trong không gian đồ vật, hai mắt sáng lên. Ký chủ dù sao diệt đi chính là 2 cái siêu cấp thế lực, còn có bây giờ Côn Luân thanh danh đại hiển, xin mời ký chủ tùy ý khai sơn thu đồ đệ, tăng tốc nhất thống hoang của bộ pháp nước nhiều như vậy trường. Khán quan các lao ra đều nhìn gấp, đúng rồi, lần trước cái kia nhiệm vụ ẩn tàng, cái gì tháng tông tới, ban thưởng cũng không so này sẽ kém đi. Ông ký chủ đem nó hủy diệt liền có thể biết là ban thưởng gì, hắc hắc, xem ra còn muốn tìm một cái kia cái gì tháng tông, dù sao tông môn vẫn là phải phát triển thôi. Lâm Ly bên này cùng hệ thống giao lưu xong, 5 vị trưởng lão trở về. Tông chủ, 2 thế lực lớn đều đã bị chúng ta hủy diệt, dựa theo ngài nói, một người sống đều không có. Làm cũng tệ, mấy vị trưởng lão vất vả, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Là, tông chủ, chúng ta cáo lui. Về phần Diệp Thành thôi, đã sớm về tiên kiếm phong đi, cũng không có tới hướng Lâm Ly phục mệnh. Bất quá Lâm Ly cũng không có nói cái gì, hắn Diệp Thành chính là như thế tính cách, cũng không phải đối với hắn không tôn kính, mà là cảm thấy loại này lễ nghi phiền phức không cần thiết, điểm này ngược lại là cùng Lâm Ly rất tương tự. Đợi 5 vị trưởng lão sau khi rời đi, Lâm Ly chuyển hướng Dạ Quân, nhíu mày, trên mặt lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. Hắn nhẹ giọng hỏi, "Dạ chấp sự, liên quan tới trong tông môn mấy trăm ngàn bách tính, ngươi có tính toán gì không?" Dạ Quân nghe vậy, ánh mắt trầm ngưng, hắn rõ ràng cái vấn đề này tầm quan trọng. Lâm Ly lo lắng cũng không phải là bắn tên không đích, Côn Luân Tông mặc dù bao la, cũng có đầy đủ không gian dung nạp những bách tính này, nhưng Côn Luân Tông bản chất là một cái tu luyện tông môn, mà không phải thành trì. Bách tính quá nhiều, xác thực có thể sẽ dẫn phát một chút phiền toái không cần thiết, tỉ như xông loạn tông môn cấm địa, đối với tông môn quy củ không hiểu các loại. Dạ Quân trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, "Tông chủ, ngài ý nghĩ ta minh bạch. Ta cho là có thể cho bách tính tại Côn Luân Tông khu vực bên ngoài dựng lên một tòa thành mới, dạng này bách tính đã có chỗ ở, cũng có thể do tông môn phù hộ, càng có thể thuận tiện chúng ta quản lý. Phương pháp này không sai, bản tông chuẩn." Lâm Ly nghe xong, lập tức liền gật đầu. "Tông chủ, nhưng là tông môn bên ngoài Táng Long cấm địa yêu thú hoành hành a, vạn nhất thú triều công thành cũng là chuyện phiền toái." Một bên Lãnh Trang mở miệng. "Không ngại, những yêu thú kia hiện tại đều là tại ta Côn Luân Tông bên trong, không cần phải lo lắng." "Đã như vậy, tông chủ ta có một chuyện muốn nhờ." "Chuyện gì?" "Tông chủ, Lãnh gia tại tới lúc sau đã toàn bộ bán ra sản lấy tiền, hiện tại đã mất ở lại chỗ, mong rằng tông chủ cho phép ta Lãnh gia cùng nhau tham dự kiến tạo thành mới, có một cái chỗ an thân." "Lãnh gia hộ tông có công, yêu cầu như vậy bản tông ha có thể không đáp ứng, bất quá ta có một cái yêu cầu." "Tông chủ mời nói, Lãnh gia nhất định kiệt lực hoàn thành." "Yêu cầu này rất đơn giản, đó chính là thành này dựng lên về sau, trong thành tất cả sự vật ngươi Lãnh chấp sự cùng Dạ chấp sự nhất định phải cùng nhau quản lý tốt, nếu có sai lầm cũng đừng quản ta không nể tình." "Tông chủ, ngài là nói ta Lãnh gia cũng có tư cách quản lý thành mới này?" "Đó là tự nhiên." Lãnh Trang tiếp lệnh. "Từ hôm nay Lãnh Trang là Côn Luân Tông chấp sự, cùng Dạ Quân chấp sự cộng đồng phụ trách thành mới thành lập, quản lý sự tình, không được sai sót." Sau đó một viên lệnh bài chống rông xuất hiện tại Lãnh Trang trước mắt. Tấm lệnh bài này cùng Dạ Quân bên hông treo khối kia cơ hồ giống nhau như lúc, đều là chính diện khắc lấy Côn Luân Tông, mặt sau khắc lấy chấp sự 2 chữ. Nhưng mà, cẩn thận quan sát, lại có thể phát hiện giữa hai bên sự sai biệt rất nhỏ. Dạ Quân trên lệnh bài có khắc một cái đêm chữ, mà Lãnh Trang trên lệnh bài thì là một cái lệnh chữ, hiển nhiên đây là căn cứ mỗi người bọn họ danh tự định chế. Lãnh Trang kích động đến có chút run rẩy, hắn vươn tay ra, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy tấm lệnh bài này. Hắn lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve chữ ở phía trên dấu vết, phản phất tại cảm thụ phần kia đến từ Côn Luân Tông vinh dự cùng sứ mệnh. Cặp mắt của hắn lóe ra nước mắt, cái này không chỉ có là bởi vì kích động, càng là bởi vì một loại trách nhiệm cùng hứa hẹn. Lãnh Trang định không hổ thẹn, hắn kiên định lời thề đạo. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn không còn bèn bèn Lãnh gia gia chủ, càng là Côn Luân Tông chấp sự, hắn đem gánh vác lên trọng yếu hơn trách nhiệm cùng sứ mệnh. Hắn sẽ lấy phương thức của mình, là Côn Luân Tông cống hiến một phần lực lượng của mình. "Tốt, chuyện này hai người các ngươi cùng Lý Thanh trưởng lão giao tiếp, cần gì vật tư, cứ việc nói." "Là, tông chủ." "Tốt, đi xuống đi." Các loại hai người sau khi rời đi, Từ Hồng cũng mang theo người của thánh địa cáo từ rời đi, hắn không có yêu cầu xa với Lâm Ly có thể ban thưởng bọn hắn thánh địa cái gì, dù sao nhà mình trở thành phụ thuộc cũng không bao lâu, mà lại phách lực cũng không sánh được Dạ Quân cùng Lãnh Trang. Hai người có thể mang theo toàn tộc, toàn thành chi lực đến đây hộ vệ chủ tông, hắn hay là tại một phen rẽ rủa sau mới làm ra lựa chọn, không có đạt được ban thưởng hắn chẳng trách Lâm Ly, cũng sẽ không lòng sinh bất luận cái gì bất mãn. Mà lại nội tâm của hắn hay là có một chút điểm may mắn cùng cao hứng. May mắn chính mình tới, dạng này mới có thể kiến thức đến chủ tông chân chính cường đại. Cao hứng là chính mình chủ tông cường đại như thế, vậy hắn thần đan thánh địa tương lai cũng là bất khả hạn lượng. Lý Dạng, Nguyệt Ngưng, nhìn qua các trưởng lao xuất thủ, có thể có gì cảm ngộ? "Bẩm sư tôn, đệ tử thu hoạch lớn nhất chính là có thể động thủ liền không nói nhiều, tuyệt không dây dưa dài dòng." "Ha ha, nói không sai, tốt các ngươi cũng xuống dưới nghỉ ngơi đi, tranh thủ sớm ngày đột phá hóa thần cảnh." "Tuân sư tôn mệnh, đệ tử cáo lui." Các loại tất cả mọi người sau khi đi, Lâm Ly lập tức đem tất cả ban thưởng sử dụng. Đốt, cảnh giới tăng vọt thẻ sử dụng thành công, ký chủ tu vi đột phá bên trong nháy mắt, Lâm Ly liền thành một tên đại đế cảnh đỉnh phong tuyệt thế đại năng. Hồi tưởng lại, hắn trước đây không lâu vẫn chỉ là một cái nhược kê, bây giờ đã là có thể khống chế phương thế giới này vô thượng cường giả. Bất quá lần này Lâm Ly vẫn như cũ để hệ thống biến mất hắn đột phá khí tức. Hắn không muốn tái dẫn lên dị tượng, cũng không muốn quá sớm bại lộ Côn Luân Tông nội tình. Đốt, Thánh Nguyên cây đảo cụ hiện thành công, đã cấy ghép linh thực viên đốt, 1 tỷ linh thạch cụ hiện thành công, đã cất giữ tông môn nhà kho đốt, đệ tử đài luận võ cụ hiện thành, ở vào tông môn diễn võ trường đốt, thái cổ bí cảnh cụ hiện thành công, ở vào lao tổ ở lại tông môn cấm địa đốt, cấp 2 tông môn kiến thiết thẻ sử dụng thành công, tông môn thăng cấp bên trong mình tại hệ thống thanh âm hạ xuống xong, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chỉ gặp Côn Luân Tông giới hạn bắt đầu di động, hướng ra phía ngoài điên cuồng khuyết trương mấy trăm dặm, trong tông môn các nơi ngọn núi cũng đang không ngừng hướng lên kéo dài, liền ngay cả sơn môn cũng làm lớn ra mấy chục lần. Thời khắc này Côn Luân Tông đã lớn đến đem toàn bộ Táng Long cấm địa bao phủ đi vào. Chuẩn xác mà nói hiện tại Hoang Cổ Đại Lục liền không có Táng Long cấm địa địa phương này, chỉ có Côn Luân Tông. Đốt, Kim Cương Triệu Hoán Tạp sử dụng thành công, rút ra, Chuẩn Đế cảnh phó tông chủ một tên, nhân vật khắc họa bên trong khắc họa thành công, ngay tại chạy đến Chuẩn Đế. Hay là cái phó tông chủ, vận khí không tệ, lần này rốt cục không cần chuyện gì đều muốn ta đến an bài. Không bao lâu, một vị nam tử trung niên đi vào trong đại điện. Từ lúc lần trước cái kia đại đạo thối đan đỉnh hiện thế tạo thành động tĩnh lớn sau, Lâm Ly liền để hệ thống lấy được nhân vật, bảo vật khí tức đang triệu hoán thời điểm khí tức toàn bộ che đậy tại Côn Luân Tông phạm vi bên trong, không để cho ngoại giới biết được. Lâm Ly chỉ muốn để người bên ngoài biết hắn để bọn hắn biết đến đồ vật. Thuộc hạ Lưu Thương, gặp qua tông chủ. Lưu Thương, từ hôm nay ngươi là Côn Luân Tông phó tông chủ, tông môn hết thảy sự vụ do ngươi phụ trách. Côn Luân Tông hiện thế nhiều ngày, đệ tử thưa thớt, bản tông quyết định sau một tháng khai sơn thu đồ đệ, đến lúc đó vừa độ tuổi tu sĩ đều có thể tới tham gia, ta Côn Luân Tông chính thức xuất thế, việc này do ngươi đến xử lý. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Lưu Thương nhận nhiệm vụ liền rời đi đi chuẩn bị. Lần này nhất định có thể cất kỹ đệ tử, cũng không biết có hay không người thiên phú cực cao. Lâm Ly ở trong lòng thầm nghĩ, thu nhận đệ tử càng nhiều, hắn có thể cầm tới thu đồ lễ bao thì càng nhiều, đến lúc đó liền có thể có vô số dương triệu hoán thẻ có thể dùng. Bên này Côn Luân Tông xem náo nhiệt tu sĩ vừa mới rời đi bắc vực, lại là một đầu kình bạo tin tức truyền đến. Côn Luân Tông sẽ tại sau một tháng khai sơn thu đồ đệ, vừa độ tuổi tu sĩ đều có thể tham gia. Phụ trương, phụ trương. Côn Luân Tông sau một tháng khai sơn thu đồ đệ. Phụ trương, phụ trương, ngoa tạo, Côn Luân Tông muốn khai sơn thu đồ đệ. Đừng dày vò khốn khổ. Nhanh đi về tu luyện, tranh thủ đến lúc đó bị chọn làm đệ tử nội môn. Đúng đúng đúng. Chúng ta nắm chặt thời gian trở về tu luyện. Chương 45 vật tư đưa đến, gặp mặt tông chủ. Chương 45 vật tư đưa đến, gặp mặt tông chủ. Thời gian trong nháy mắt đi vào sau 3 ngày, Hùng Châu. Đại tiểu thư, ta vừa mới lưu ý đến hai vị tiên lưu lại địa chỉ tại Táng Long cấm địa, Côn Luân Tông. Hai ngày này lôi thúc dùng phó linh tê thân phận bài, tại Nam vực buôn tẩu rốt cục đụng đủ Lý Thanh cùng Lãnh Thanh Vân muốn vật tư. Côn Luân Tông, ngươi nói là 3 ngày trước cái kia diện hai thế lực lớn Côn Luân Tông. Đúng vậy, đại tiểu thư. Vật tư đều chuẩn bị xong chưa? Phó linh tê ngữ khí lộ ra hết sức kích động. Đã toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, chứa lên xe, chỉ kém đưa đi. Tốt, lần này ta muốn đích thân đưa, lôi thúc, để bọn hắn xuất phát. Lúc đầu Phó Linh Tê muốn dùng điều động thương hội chiến thuyền, cứ như vậy không gian nửa ngày liền có thể đến, nhưng nàng chỉ là một cái phân hội trưởng, quyền lực không có lớn như vậy, chỉ có thể dùng xe ngựa kéo. Ngươi nói là cái gì không cần nhẫn không gian? Đây chính là chọn bện 100 vạn người một tháng dùng số lượng, hoang cổ thế giới sản xuất nhẫn không gian còn giả không được nhiều đồ như vậy. Thế là, hơn ngàn cỗ xe ngựa, ngay ngắn trật tự hướng về Côn Luân Tông vị trí tiến lên. Đây không phải là bá bảo thương hội xe ngựa sao? Thật nhiều a, có hơn ngàn chiếc. Cái này bá bảo thương hội lại làm thành làm ăn lớn, thật không hổ là hoang cổ đệ nhất thương hội a. Nhìn phương hướng này là chạy Lô Châu đi. Lô Châu? Lô Châu giống như không có cái gì thế lực lớn đi, nhiều như vậy vật tư, ai có thể mua được? Ngốc tử, ngươi quên 3 ngày trước tông môn đại chiến, ngươi nói là Côn Luân Tông. Cái này Côn Luân Tông muốn nhiều như vậy vật tư làm gì? Côn Luân Tông không phải muốn khai sơn thu đồ đệ sao? Nói không chừng là vì đệ tử tương lai chuẩn bị. Bất quá làm tu sĩ cũng không dùng được những vật này a. Xung quanh đám người nhìn xem trên xe ngựa vật tư top 5 top 3 tập hợp một chỗ đàm luận. Đây cũng không phải là chúng ta quan tâm chuyện. Ngươi muốn biết ngươi liền theo đi xem một chút. Đi, ta đi cùng nhìn xem, trở về các ngươi mời ta uống rượu a. Bá bảo thương hội đội xe trải qua một ngày một đêm buôn ba cuối cùng đã tới khoảng cách Côn Luân Tông gần nhất Thiên Hàn Thành. Thành này làm sao rỗng? Phó Linh Tê nhìn xem hoang tàn vắng vẻ Thiên Hàn Thành mười phần không hiểu. Đại tiểu thư, cái này Thiên Hàn Thành nguyên lai là Hạo Thiên Đế quốc cấp dưới thành trì, đoán chừng bị Côn Luân Tông cùng một chỗ diệt đi. Nghe xong lôi thúc lời nói, Phó Linh Tê tâm lý hiện lên một chút tức giận, vậy cái này dân chúng trong thành lại không có làm gì sai, giết Hạo Thiên Đế quốc người là được rồi, làm gì đổ thành. Giao dịch này không làm, chúng ta trở về. Đại tiểu thư đừng xúc động. Ta nói cũng là đoán chừng, vạn nhất là có ẩn tình khác đâu. Chúng ta hay là đến Côn Luân Tông trước tiên phải hiểu rõ ràng cho thỏa đáng. Lôi thúc kéo lại Phó Linh Tê, đối với vị này nhà mình đại tiểu thư, hắn tràn đầy tán thưởng. Từ bề ngoài đến tiên phú, từ phẩm tính đến cách đối nhân xử thế, Phó Linh Tê cơ hồ không có kẽ hở. Nhưng Lôi thúc cũng biết rõ nàng duy nhất thiếu khuyết, đó chính là quá là hấp tấp. Được chưa, Lôi thúc, nếu thật là Côn Luân Tông làm, vậy chúng ta quay đầu liền đi. Cứ như vậy một việc nhỏ xen giữa qua đi, đội xe lại tiếp tục tiến lên. Một lúc lâu sau một tòa do vật liệu gỗ dựng giản dị cửa thành xuất hiện ở đội xe phía trước. Nơi này tại sao có thể có cửa thành? Đây không phải Táng Long cấm địa sao? Làm sao hiện tại ngay cả Mai Táng Long Sơn đều không thấy? Đang lúc Lôi thúc cùng Phó Linh Tê nghi ngờ thời điểm, cửa thành từ từ mở ra, mấy tên vệ sĩ từ đó đi ra. Người đến người nào? nơi đây chính là Côn Luân Tông địa vực không được tự ý nhập. Chúng ta là Bá Bảo Thương hội, ta là Bá Bảo Thương hội Hùng Châu phân hội trưởng Phó Linh Tê, đây là thân phận lệnh bài của ta. Cầm đầu tiểu đầu lĩnh tiếp nhận lệnh bài nhìn một chút, xác nhận là Bá Bảo Thương hội, xin mời thông báo ý đồ đến. Là như thế này, 3 ngày trước, có 2 vị khách nhân đến chúng ta thương hội đặt hàng 100 vạn người vật tư, lưu lại địa chỉ là Côn Luân Tông. Chờ một lát, ta cái này đi hướng chấp sự thông báo cái kia vệ sĩ nghe chút cùng chủ tông có quan hệ, không dám chế lại, đội vàng chạy về trong thành đi thông báo đi. Không bao lâu, cái kia vệ sĩ đi theo một tên nam tử sau lại lần xuất hiện tại Phó Linh Tê trước mặt. Dạ thanh chủ. Phó Linh Tê nhìn trước mắt người tới kinh ngạc nói. Nguyên lai là phó hội trưởng, đây thật là đúng dịp, bất quá ta bây giờ không phải là thành chủ, mà là Côn Luân Tông chấp sự. Dạ Quân lúc này bày ra bên hông chấp sự lệnh bài, trên mặt chất đầy cười. Dạ chấp sự, cái này Thiên Hàn Thành là chuyện gì xảy ra? Dân chúng trong thành đâu? Là Côn Luân Tông làm sao? Phó Linh Tê một cái tam liên bấn, đem Dạ Quân khiến cho sửng sốt một chút. Phó hội trưởng là muốn hỏi Thiên Hàn Thành vì sao vứt bỏ, bách tính đi đâu đi? Chuyện này nói rất dài dòng. Nghe thủ hạ nói, phó hội trưởng lần này tới là bởi vì cùng chủ tông có giao dịch, không bằng vào thành đến ta chấp sự phủ ngồi xuống, từ từ nói chuyện này. Tốt, đa tạ Dạ chấp sự mời. Nói xong, Dạ Quân liền dẫn đội xe trùng trùng điệp điệp tiến vào thành. Thật nhiều vật tư a, đây là Dạ chấp sự cho chúng ta chọn mua sao? Dạ chấp sự nào có nhiều như vậy linh thạch, vừa xem xét này chính là tông chủ đại nhân phân phó Dạ chấp sự làm. Thật sao? Tông chủ đại nhân cũng quá tốt đi, chúng ta quả nhiên không có lựa chọn sai. Tốt, chúng ta bắt chút gấp làm việc, thành này dựng lên, chúng ta liền có nhà mới. Đối với, chúng ta bắt chút gấp làm việc. Đừng quên chủ tông sau một tháng khai sơn thu đồ đệ đâu, đến lúc đó người khẳng định rất nhiều, chúng ta nếu là làm tiếp chút ít mua bán, liền ăn uống không lo. Dân chúng trong thành nguyên bản đều tại khai thác đá, đốn tuổi. Trông thấy cái này hơn ngàn cỗ xe ngựa lôi kéo tràn đầy vật tư tiến vào cửa thành, lúc đó liền nghĩ đến khẳng định là Lâm Ly vì bọn họ mua sắm, làm việc đến càng có lực hơn. Giờ khắc này ở trước đoàn xe Phương Phó Linh Tê cùng Lôi Thúc hai người thấy được trong thành bách tính, nguyên lai những bách tính này đều đến nơi này đến xây thành mới. Một đoàn người tiến vào chấp sự phủ, xe ngựa cũng do thủ hạ kéo đến tương ứng địa phương đặt lấy. Phó hội trưởng, vị này là lãnh chấp sự, Linh Châu lãnh gia gia chủ cũng là lãnh thân truyền phụ thân. Ai già đêm, nói nhiều như vậy danh hiệu làm gì, phó hội trưởng gọi ta lãnh chấp sự liền tốt. Lãnh Trang ngoài miệng đối với Dạ Quân phàn nàn, trong lòng lại là vui ghê gớm, già đêm thực sẽ giải quyết, ở trước mặt người ngoài mặt mũi cho đủ. Hai người này trải qua mấy ngày nay ở chung, thành hảo huynh đệ, còn thành anh em kết bái. Dạ chấp sự, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a, làm sao lãnh chấp sự cũng ở chỗ này đâu? Linh Châu lãnh gia nàng biết, mặc dù so già kém siêu cấp thế lực, nhưng ở Bắc vực cũng có được không ít sản nghiệp, thường xuyên cùng bọn hắn Bá Bảo Thương hội có sinh ý vắng lai, nàng không nghĩ tới lãnh gia gia chủ cũng là Côn Luân Tông chấp sự. Dạ Quân cười cười, đem mấy ngày nay từ đại chiến bắt đầu trước, đến bây giờ sự tình hết thảy nói một lần. Cái này nghe Phó Linh Tê là hãi hùng kết đĩa. Năm vị trưởng lão liền có thể đè ép hai thế lực lớn đánh. Càng là có một vị phong chủ một kiếm chém bán bộ chí tôn. May mắn lúc đó Lôi Thúc giữ chặt ta, không phải vậy coi như đắc tội Côn Luân Tông. Phó Linh Tê ở trong lòng âm thầm may mắn lấy, đồng thời cũng hướng Lôi Thúc ném ánh mắt cảm kích. Bất quá một bên Lôi Thúc cũng không có trông thấy, bởi vì hắn cũng bị Dạ Quân nói sự tình chấn nhất đến. Chỉ cần cùng Côn Luân Tông giao hảo, gia tộc đại hội nhất định có hy vọng. Đúng rồi hai vị chấp sự, hôm đó đến đặt hàng vật liệu khách nhân không biết hai vị là phụ nhận biết. À, ngươi nói là Lý Thanh trưởng lão cùng Lãnh trưởng lão, a Lãnh trưởng lão là lãnh chấp sự lão tổ, Lý trưởng lão thì là không phổ biến. Nhắc Tào Tháo đến, lúc này hai người từ bên ngoài đi vào, phó hội trưởng thật đúng là thủ tín, nói là ba ngày chính là ba ngày. Sớm tại Phó Linh Tê đội xe đến cửa thành thời điểm Lâm Ly liền biết, hắn liền truyền âm hai người xuống núi đến. Phó Linh Tê gặp qua hai vị trưởng lão. Phó Linh Tê gặp hai người tiến đến, liền đội vàng đứng lên đón lấy. Gặp qua hai vị trưởng lão. Tốt, không cần đa lễ. Hai người chúng ta là đến cho phó hội trưởng linh thạch. Phó hội trưởng đây là số dư. Vật tư ngay tại bên ngoài, còn xin hai vị trưởng lão kiểm kê. Phó Linh Tê tiếp nhận nhẫn không gian cũng không có xem xét số lượng. Ha ha ha, phó hội trưởng đều tin từng chiếm được ta Côn Luân Tông, ta Côn Luân Tông như thế nào sẽ tin bất quá Bá Bảo Thương hội, không cần kiểm kê. Lãnh Trang, Dạ Quân lập tức sắp xếp người đem vật tư phân phát đến bách tính trong tay, không được có bỏ sót. Là hai người tiếp nhiệm vụ liền ra ngoài làm điều hành an bài. Giờ phút này trong phủ chỉ còn lại có Lãnh Thanh Vân, Lý Thanh cùng Phó Linh Tê cùng một bên giữ im lặng Lôi Thúc. Hai vị trưởng lão, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng. A, tại hạ hy vọng có thể gặp mặt Quý Tông Tông chủ. Việc này à, phó hội trưởng ngươi có chút làm khó chúng ta, ta hai người tại trong tông môn chức vụ cũng không có tư cách gặp mặt Tông chủ à, chỉ có thể chờ đợi Tông chủ triệu kiến. Là ta đường đột, xin mời hai vị trưởng lão thứ lỗi. Không sao, sự tình xong chúng ta nên trở về tông môn. Phó hội trưởng cáo từ nói xong hai người liền ngự không rời đi. Lôi Thúc, xem ra muốn gặp Côn Luân chi chủ không phải chuyện dễ dàng gì a. Đại tiểu thư, loại này cường đại tông môn tông chủ từ trước đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chúng ta hay là làm tính toán khác đi. Đốt, kiểm tra đo lường đến tông môn phụ cận có một ngày phú cực giai đệ tử, xin mời ký chủ đem nó thu làm đệ tử tông môn phụ cận. Ngay tại chế tắc cần câu Lâm Ly nghe được hệ thống thanh âm lập tức tinh thần tỉnh táo, cái này có đệ tử đưa tới cửa sao có thể không thu à, huống hồ còn có hệ thống thu đổ lễ bao cầm đâu. Lập tức bung ra thần thức cảm giác. Chấp sự phủ. Lâm Ly trong đầu xuất hiện một vị tiểu cô nương thân ảnh, giờ phút này đang ngồi ở chấp sự phủ bên trong cùng bên cạnh nam tử trung niên trò chuyện với nhau. Nàng muốn gặp ta. Đi. Bên này vừa trở lại tông môn, Lý Thanh cùng Lãnh Thanh Vân lại nhận được Lâm Ly truyền âm, đưa nàng mang đến chủ điện gặp ta. Đi thôi, lôi thúc vật tư đưa đến, chúng ta cũng trở về đi. Hai người vừa bước ra chấp sự phủ, đã nhìn thấy Lãnh Thanh Vân cùng Lý Thanh lại vòng trở lại. Hai vị trưởng lão còn có việc sao? Tông chủ mệnh ta hai người dẫn ngươi đi chủ điện gặp mặt tông chủ, đi thôi, phó hội trưởng. Tông chủ nguyện ý gặp ta. Phó Linh Tê không thể tin được. Tông chủ phất phó, không dám nói bậy, đi nhanh đi, đừng để tông chủ chờ lâu. Đúng đúng đúng, lôi thúc ngươi chờ ta ở đây. Phó Linh Tê an bài xong lôi thúc, đội vàng đuổi theo hướng Côn Luân Tông đi. Chương 46 Phó Linh Tê bái sư, Lý Dạ Thành dê thế tội. Chương 46 Phó Linh Tê bái sư, Lý Dạ Thành dê thế tội. Phó Linh Tê tại hai vị trưởng lão dẫn đầu xuống, một đường đi tới chủ phòng. Chỉ bất quá hai vị trưởng lão đưa nàng đưa đến chủ điện cửa ra vào liền rời đi. Dù sao tông chủ chỉ nói gặp Phó Linh Tê, cũng không có nói muốn gặp hai người bọn họ, không có tông chủ triệu kiến, bọn hắn không dám tự tiện tiến tông chủ điện. Phó Linh Tê đứng tại cửa đại điện, mười phần khẩn trương. Từ trên sơn môn tới đoạn đường này, nàng phát hiện Côn Luân Tông cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống. Nơi này linh khí là ngoại giới không biết gấp bao nhiêu lần, các loại thiên tài địa bảo khắp nơi có thể thấy được, cái gì tiên kim, cái gì linh hà chờ chút, nhiều không kể xiết. Nhất làm cho nàng kinh ngạc chính là, Côn Luân Tông dưới mặt đất có 10 đầu tiên mạch. Tiên mạch tại Cửu Thiên thượng giới đều là cực kỳ hiếm thấy, không nghĩ tới tại cái này hoang cổ đại lục, vậy mà lại có như thế kinh người tiên mạch số lượng. Nàng Phó Linh Tê gia tộc đến từ Cửu Thiên thượng giới, nàng xuất hiện tại hoang cổ đại lục là gia tộc đưa nàng trao quyền cho cấp dưới lịch luyện, đối với tiên mạch nàng là không thể quen thuộc hơn nữa. Nhưng nàng Phó gia cũng chỉ có gia chủ nhất mạch có một đầu tiên mạch, hay là không chọn bện không ngay ngắn, mà Côn Luân Tông lại có chọn bện 10 đầu. Cái này Côn Luân Tông tuyệt đối không phải thế giới này tông môn, nhất định là đến từ Cửu Thiên thượng giới quái vật khổng lồ. Thật không biết nắm trong tay bực này tông môn tông chủ sẽ là dạng gì. Ngay tại nàng một mực hồi tưởng đến vừa mới thấy lúc, một đạo thanh âm uy nghiêm từ trong điện truyền ra, dọa đến Phó Linh Tê một cái giật mình, kém chút kêu lên. Còn không tiến vào a? Nghe vậy, Phó Linh Tê không dám thất lễ, vội vàng cung kính đi vào. Nàng khẽ ngẩng đầu nhìn lại, trên chủ vị kia ngồi là một người trẻ tuổi, vũ quan tuấn thiếu, thần sắc băng lãnh. Đây chính là Côn Luân Tông chủ, thật trẻ tuổi. Nghĩ không ra nắm trong tay bực này tông môn thế mà lại là một người trẻ tuổi. Phó Linh Tê ở trong lòng âm thầm dò xét Lâm Ly, đồng thời Lâm Ly cũng đang đánh giá nàng. Tính danh, Phó Linh Tê thân phận, Cửu Thiên thượng giới, rơi tiên bực Phó gia thứ hai chi thứ đại tiểu thư Cốt Linh, 21 tu vi, nguyên anh cảnh nhất trọng thiên phú, chí tôn thể 21 tuổi nguyên anh cảnh, cũng không tệ lắm. Gặp qua Côn Luân Tông tông chủ. Phó Linh Tê, Cửu Thiên thượng giới Phó gia thứ hai chi thứ đại tiểu thư, không biết ngươi một cái Cửu Thiên thượng giới người làm sao lại đi vào hoang cổ hạ vị diện này tiểu thế giới. Phó Linh Tê lập tức như bị sét đánh, tông chủ làm sao lại biết thân phận của ta? Về tông chủ, là gia tộc đem ta trao quyền cho cấp dưới xuống tới lịch luyện. Ân, ngươi có bằng lòng hay không trở thành đệ tử bản tông? Về tông chủ, Nguyên Ân, tông chủ ngài vừa mới nói cái gì? Ha ha, bản tông hỏi ngươi có nguyện ý hay không trở thành đệ tử bản tông. Tông chủ, ngài là nói ngài muốn thu ta làm đồ đệ. Không sai, ngươi cùng bản tông hữu duyên. Phó Linh Tê lặng lẽ lấy tay méo một cái đùi, trời ạ, đây là sự thật sao? Lúc đầu Phó Linh Tê nghĩ đến có thể cùng Côn Luân Tông giáo hảo liền đủ hài lòng, không nghĩ tới tông chủ lại để cho thu nàng làm đồ. Mặc dù nàng không biết tông chủ thực lực gì, nhưng có thể khống chế dạng này tông môn, khẳng định là vô thượng cường giả. Tiểu đồ nhi ngươi sai, vi sư không phải vô thượng cường giả, là cường giả tuyệt thế, mặc kệ ở vị diện nào đều là vô địch tồn tại. Dù sao hệ thống gia thân nam nhân. Đệ tử Phó Linh Tê, bái kiến sư tôn. Phó Linh Tê vội vàng quỳ xuống đi lễ bái sư. Tốt, bây giờ ngươi chính là bản tông tọa hạ đệ tử thứ ba, đây là ngươi tông môn lệnh bài. Đúng rồi, ngươi còn có một vị sư huynh cùng sư tỷ, vi sư cái này đều là bọn hắn đến. Lý Dạ, Nguyệt Ngưng đến chủ điện, gặp các ngươi một chút sư muội. Chỉ chốc lát, trong đại điện đi tới một đôi thanh niên. Bái kiến sư tôn. Sư tôn, đây chính là ngài mới thu sư muội sao? Sư muội ngươi tốt à, ta gọi Lãnh Nguyệt Ngưng là ngươi nhị sư tỷ, vị này là đại sư huynh của ngươi Lý Dạ, ngươi thật xinh đẹp à, kỳ hỉ. Lãnh Nguyệt Ngưng luôn luôn đều là tùy tiện, cho dù ở Lâm Ly trước mặt cũng như vậy, chỉ bất quá Lâm Ly cầm hồng mông xích thời điểm, nàng sợ so với ai khác đều nhanh. Sư huynh sư tỷ, các ngươi tốt, ta gọi Phó Linh Tê, vừa mới bái sư tôn làm sư. Tốt tốt, các ngươi mang theo Linh Tê đi lĩnh ngộ công pháp, đừng tại đây liều díu. Lâm Ly nhìn xem Lãnh Nguyệt Ngưng cái kia tùy tiện bộ dáng thật sự là đau đầu, làm sao lại một chút không ổn trọng đâu. Sư tôn, ngươi thay đổi, ngươi trước kia xưa nay sẽ không nói ta. Lãnh Nguyệt Ngưng miệng nhỏ một điếu, phàn nàn nói. Bên cạnh Lý Dạ cùng Phó Linh Tê nghe Lãnh Nguyệt Ngưng nói như vậy, trong lòng đó là một cái bội phục. Sư muội, sư tỷ, ngươi là thật không sợ bị đánh, châu. Lâm Ly cũng không trả lời, vung tay lên, hồng mông xích hiện hiện. Lãnh Nguyệt Ngưng nhìn lên, lôi kéo Phó Linh Tê cũng không quay đầu lại liền chạy, đem Lý Dạ lúng túng phơi tại cái kia. Làm đại sư minh không mang theo sư muội hảo hảo tu luyện, nên phạt. Lý Dạ. Lâm Ly làm như vậy trừ muốn biểu hiện ra uy nghiêm của mình còn có một nguyên nhân chính là, cái này hai đệ tử mỗi ngày trừ tu luyện liền dính nhau cùng một chỗ, làm cho hắn rất khó chịu. Người sư tôn vẫn còn độc thân, hai người mỗi ngày cứ như vậy tại trong tông môn lay động, không đánh người đánh ai. Mấy tức sau, Lý Dạ khập khênh đi ra đại điện. Sư minh ngươi không sao chứ? Lãnh Nguyệt Ngưng nhìn gọi là một cái đau lòng, vội vàng đi lên nâng. Hảo sư muội của ta, van cầu ngươi, lần sau ngươi muốn chạy gọi ta một tiếng được hay không? Có lỗi với thôi sư mình, sư tôn đánh ngươi mấy lần, ngươi muốn ta chịu mấy lần? Lần này ta liền thành dạng này, lại đến mấy lần ta chỉ sợ là muốn động không được nữa. Không nói, đi nhanh lên đi, trước mang giao sư muội đi lĩnh ngộ công pháp, đằng sau lại mang giao sư muội tại trong tông môn hào hào dạo chơi. Nói xong cũng dắt lấy Nguyệt Ngưng tay nhỏ. Tiểu tử ngươi vì sao bị đánh, trong lòng không có đến đúng không? Xem ra hay là đánh thiếu đi. Nguyên lai sư minh sư tỷ là đạo lữ nha. Hi hi, ngươi nói đúng lạc, hai ta đã lập thành hôn kỳ lạc, là sư tôn tự mình ăn bài. Lãnh Nguyệt Ngưng nghe chút Phó Linh Tế nhắc lên, miệng kia lại bắt đầu liễu dĩu nói không xong. Bên này, mấy người sau khi rời đi, Lâm Ly liền cùng hệ thống bắt đầu cái cỏ. Ống, cái kia tông môn lệnh bài ngươi cho thêm điểm nha, mỗi lần đều là mấy cái, lúc này sắp khai sơn thu đồ đệ, đệ tử không có lệnh bài không thích hợp đi. Còn có, cái này khai sơn thu đồ đệ dù sao cũng phải có cái tiêu chuẩn, ngươi cũng không thể gọi ta đường đường tông chủ từng cái đi xem bọn hắn đều là cái gì thiên phú đi. Ngươi bao nhiêu cho điểm công cụ a ký chủ, ngươi thật đúng là gian xét thấy ký chủ nói tới tình huống là thật. Hệ thống xét tình hình cụ thể cân nhắc, cấp cho 10 triệu mai tông môn lệnh bài dự chi cho ký chủ Chắc Phú Thiên Bi. Như ký chủ không cách nào hoàn thành hủy diệt huyết nguyệt tông nhiệm vụ, về sau bản hệ thống sẽ không còn cho ký chủ bất luận cái gì ban thưởng, chuyện này ngươi yên tâm, ta Lâm Mỗ người làm việc từ trước đến nay nói 102. Đúng rồi, thu đồ đệ ban thưởng đâu? Ngươi thật sự là không có chút nào ăn thiệt thòi á đốt, chúc mừng ký chủ thu đồ đệ thành công, ban thưởng đã cấp cho đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được màu tím triệu hoán thẻ 5 tấm đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tông môn định chế phục sức nên phục sức không hạn lượng, thủy hỏa bất xâm, ô đuổi không nhiễm đã cất giữ tông môn nhà kho đốt. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được lôi hỏa luyện ngục một tòa, tiến vào nên công trình sẽ phải gánh chịu lôi kiếp sẽ không tổn thất tu vi, thương tới tính mệnh, chỉ sẽ tạo thành ra thịt nỗi khổ, dùng cho trừng phạt phạm sai lầm đệ tử hay là ống ngươi chủ đáo, ngay cả trừng phạt đệ tử có. Tốt, đem triệu hoán thẻ sử dụng đi. Triệu hoán thẻ sử dụng thành công, rút ra đến nhập thánh cảnh ngoại môn trưởng lão 5 tên nhân vật khắc họa thành công ân, ngoại môn trưởng lão là hơi ít, lần này còn kém không nhiều lắm. Xem xét tông môn bảng. Tông môn, Côn Luân Tông tông chủ, Lâm Ly, tu vi đại đế cảnh đỉnh phong tông môn cường giả, lão tổ Lâm Vô Đạo. Đại đế cảnh đỉnh phong, phó tông chủ Lưu Thương chuẩn đế cảnh, tiên kiếm phong chủ Diệp Thành chí tôn cảnh đỉnh phong, đan phong phong chủ chớ có hỏi chí tôn cảnh đỉnh phong tông môn tin tức, cấp 2 tông môn, tạp dịch trưởng lão 1 người, hộ vệ trưởng lão 1 người, ngoại môn trưởng lão 7 người, nội môn trưởng lão 5 người, phó phong chủ 1 người, tông môn đệ tử 503 người, đệ tử thân truyền 3 người, Lý Dạ, Lãnh Nguyệt Ngưng, phó linh tê đan phong đệ tử 500 người ân, là thời điểm tăng tốc tiến độ. Chương 47 lĩnh ngộ công pháp, thành mới xây thành chương 47 lĩnh ngộ công pháp, thành mới xây thành sư muội đến, nơi này chính là công pháp điện. Ba người vừa nói vừa cười đến nơi này. Đây chính là tông môn công pháp điện sao? Phó Linh Tê đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú phía trước đại điện, trong ánh mắt của nàng tràn đầy thật sâu trầm tư cùng lực hút vô hình. Cung điện kia tại ánh nắng chiều bên dưới lộ ra trang nghiêm mà thần bí, tựa hồ ẩn giấu đi vô số cố sự cùng bí mật. Tim đập của nàng tựa hồ cùng cung điện kia vận luật đồng bộ, một loại cảm giác mãnh liệt khu xử nàng hướng về phía trước thăm dò. Cứ việc nàng không rõ ràng chính mình tại sao lại bị hấp dẫn, nhưng nàng cảm giác được nội tâm của mình chỗ sâu tựa hồ cùng cung điện kia có một loại nào đó không cách nào nói lời liên hệ. Nàng mở ra chân chậm rãi đi lên trước. Sư muội chờ một chút. Sư minh thế nào? Phó Linh Tê quay đầu lại nhìn xem Lý Dạ. Là như thế này, công pháp điện cần đạt được U Huyền trưởng lão đồng ý mới có thể đi vào, ta chưa hướng thông báo trưởng lão một tiếng. Hắn xuất ra tông môn lệnh bài, rót vào tin tức hướng U Huyền truyền lại đi qua. Mặc dù bọn hắn là đệ tử thân truyền, mà lại là Lâm Ly để Phó Linh Tê đến lĩnh ngộ công pháp, nhưng vẫn là dựa theo quy củ đến mới tốt. Chỉ chốc lát Lý Dạ tông môn lệnh bài sáng lên một cái, hắn cầm lên nhìn một chút sau nói, U Huyền trưởng lão biết, sư muội ngươi đi vào đi. À đúng rồi, không phải ngươi đi chọn lựa, mà là dụng tâm đi cảm ngộ. Chúng ta tại bực này ngươi. Tốt sư minh. Phó Linh Tê đi hướng đại điện, vươn tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nàng đi vào đại điện, nhẹ nhàng mà kiên định, phản phất mỗi một bước đều đang đuổi tìm cái kia dấu ở chỗ sâu bí mật. Trong đại điện so bề ngoài càng lộ vẻ cổ lão cùng thần bí, dưới ánh đèn lờ mờ, từng dãy cổ lão giá sách đứng vững vàng, phía trên bày đầy phủ bụi thư tịch cùng quyển trục. Nàng nhẹ nhàng đi qua, ngón tay khẽ chạm vào giá sách, phản phất có thể cảm nhận được dấu vết tháng năm cùng trí tuệ lắng đọng. Đột nhiên, nàng cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức, nàng nhắm mắt lại, muốn dùng thần thức đi thăm dò nhìn khí tức kia vị trí cụ thể. Sau đó đạo khí tức kia nàng càng ngày càng gần, phản phất đang ở trước mắt, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, một bản hiện ra hoàng thư tịch lơ lửng cùng nàng ngay phía trước. Nàng đưa tay đi lấy, chỉ gặp quyển sách kia chính mình bay về phía trong tay nàng. Sách trang bìa sớm đã phai màu, nhưng nền tảng lại khảm nạm lấy một viên sáng chói bảo thạch, tản mát ra mê người quang mang. Lật ra sau, một cỗ quang mang mãnh liệt từ trong trang sách bắn ra, chiếu sáng toàn bộ đại điện. Người mang trí tôn thể, khi trấn áp thế gian hết thảy tà ma. Một thanh âm tại Phó Linh Tê trong đầu vang lên, tùy theo quyển sách trên tay hóa thành một chùm sáng chui vào thần thức của nàng. Chấn ma quyết, đây là cái gì cấp công pháp? Âm thanh kia thật là khủng khiếp. Không đối, ta giống như muốn đột phá. Vừa dứt lời, Phó Linh Tê trên thân bộc phát ra khí thế cường đại mấy tức sau, khí thế thu liễm. Vẹn vẹn lĩnh ngộ công pháp đã đột phá đến nhất trọng tiên, công pháp này so tiên cấp còn khủng bố. Giờ phút này Phó Linh Tê đối với Côn Luân Tông cách nhìn càng chắc chắn. Côn Luân Tông nhất định là thời kỳ viễn cổ đại tông môn. Cùng lúc đó, công pháp điện phía ngoài trên quảng trường, lại là một cái yêu nghiệt, thật không biết sư tôn ở đâu thu, nguyên bản sư minh liền đủ yêu nghiệt, lần này lại tới một cái yêu nghiệt sư muội. Lãnh Nguyệt Ngưng tại cái kia nói thầm lấy, nàng tự nhiên là cảm nhận được Phó Linh Tê ở bên trong đột phá. Từ trong nhà trở về nàng một mực tại khắc khổ tu luyện, mới vừa từ Kim Đan kỳ đột phá đến Nguyên Anh cảnh. Bất quá không có cao hứng bao lâu, sư huynh liền nói cho hắn biết mình đã Nguyên Anh lục trọng, hiện tại lại tới một cái như thế yêu nghiệt sư muội, nàng còn có sống hay không a nàng quyết định, đều như thế yêu nghiệt đúng không? Ta từ hôm nay trở đi đến kết hôn ngày đó, ta ta ngay tại thời không tháp bế quan, quyết chết các ngươi. Sư Minh, sư tỷ, cái này công pháp điện phòng trong đều là công pháp gì a? Phó Linh Tê từ bên trong đi ra hỏi trong lòng nghi vấn. Sư muội, ngươi có thể nhìn thấy trên kệ đều là công pháp thiên giai, còn có một ít là hồng mông cấp công pháp, bất quá những cái kia là không thể gặp, chỉ có thể do công pháp chính mình hiện thân. Tại Phó Linh Tê đi vào thời điểm, Lý Dạ Cường điệu nhắc nhở nàng nhất định phải đi cảm ngộ, mà không phải chọn lựa. Chính là hy vọng hồng mông cấp công pháp cũng có thể chọn chúng chính mình cái này mới tới sư muội. Lại nói sư muội, ngươi là chọn lựa hay là cảm ngộ đến? Ta sau khi tiến vào cảm nhận được có cố khí tức liền nhắm mắt lại tìm, về sau nó liền chính mình xuất hiện ở trước mặt ta. Ha ha ha, chúc mừng sư muội cũng thành công lĩnh ngộ được hồng mông công pháp. Sư minh, cái này hồng mông cấp so với tiên cấp như thế nào? Tiên cấp? Ta không biết, chỉ biết là sư tôn nói qua, không có bất kỳ công pháp gì có thể so ra mà vượt hồng mông cấp. Phó Linh Tê theo bản năng cho là cảm thấy đây là gạt người, nhưng là nàng lại cho là Côn Luân Tông cường đại như vậy, sẽ không cầm cái này lừa gạt đệ tử. Đúng rồi, sư minh các ngươi đi về trước đi, ta còn phải xuống núi một chuyến, thủ hạ ta còn có mấy người muốn ăn bài, muốn đi tìm sư tôn bẩm báo một tiếng. Hại, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần bẩm báo sư tôn, chúng ta cùng ngươi đi thôi, thuận tiện nhìn xem thành này xây kiểu gì. Cái kia tốt, sư minh sư tỷ chúng ta đi thôi. Bên này tại chấp sự phủ bên trong, Lôi Thúc tại cái này đứng ngồi không yên, nhà mình đại tiểu thư đi nhanh một cái xế chiều, còn chưa có trở lại, không biết có phải hay không xảy ra chuyện. Nội tâm của hắn mười phần lo lắng, theo lý thuyết chỉ là gặp một chút, hẳn là không dùng đến lâu như vậy à, chẳng lẽ lại Côn Luân Tông muốn đem tiểu thư lưu lại. Lôi Thúc, ta trở về. Ai nha, tiểu thư ngươi thế nào đi lâu như vậy, có thể gấp rút chết ta rồi. Nghe thấy Phó Linh Tê thanh âm hắn đằng một chút đứng lên. Tiểu thư, hai vị này là? A, là như thế này. Ta đã bái nhập tông chủ môn hạ, hai vị này là đại sư huynh cùng nhị sư tỷ. Tiểu thư ngươi nói ngươi bại sư, cái này cần phải không được a, ngươi cúi đầu này sư liền đã mất đi kế thừa gia tộc công pháp cơ hội a, tiểu thư ngươi thế nào xúc động như vậy? Lôi Thúc, gia tộc này công pháp cùng ta hiện tại tu tập công pháp so sánh chỉ sợ cái rắm cũng không tính. Phó Linh Tê đem tại Côn Luân Tông sự tình toàn bộ nói cho Lôi Thúc nghe. Tốt tốt tốt, là ta đường đột, không nghĩ tới tiểu thư tông môn cường đại như vậy, lần này gia tộc thi đấu, tiểu thư nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Lôi Thúc, từ hôm nay trở đi cái này Hùng Châu Thương hội liền giao cho ngươi quản, đây là lệnh bài thân phận ngươi cất kỹ. Còn có, vận dụng thương hội lực lượng, hiệp trợ tông môn xây thành trì. Là, tiểu thư. Bàn giao sự tình xong, Phó Linh Tê ba người bọn họ liền về Côn Luân Tông đi. Lôi Thúc cũng mang theo thương hội người đi giúp đỡ Dạ Quân bọn hắn cho bách tính phân phát vật tư đi. Sau nửa tháng, Táng Long Cấm Địa bên ngoài xuất hiện một tòa nguy nga thành trì, tên là Táng Long Thành. Ban sơ, mọi người cân nhắc sử dụng Côn Luân làm thành trì danh tự, lấy hiển lộ rõ ràng sự hùng vĩ cùng thần bí. Nhưng mà, cùng Lâm Ly thương thảo sau, bọn hắn cảm thấy cái tên này cùng chủ tông danh xưng quá tiếp cận, có thể sẽ sinh ra không cần thiết lẫn lộn, thế là quyết định áp dụng nơi đây vốn có địa danh Táng Long đến mệnh danh. Táng Long Thành xây thành hấp dẫn đông đảo tu sĩ thế lực chú ý, rất nhiều người nhìn chúng nơi này tiềm lực cùng kinh ngộ, nhao nhao đến đây tìm kiếm phát triển. Lãnh Trang cùng Dạ Quân làm thành trì người quản lý, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Chấp sự phủ cửa lớn mỗi ngày đều rộn rộn ràng ràng, đến đây bái phỏng tu sĩ thế lực nối liền không dứt. Bọn hắn có thể là hy vọng có thể tại trong tòa thành này tìm tới một cái chức vị thích hợp, có thể là chờ mong có thể từ đó thu hoạch được một chút thực tế lợi ích. Vì ứng đối cục diện này, Lãnh Trang cùng Dạ Quân tại được Lâm Ly sau khi đồng ý, bắt đầu chế định cũng tuyên bố liên quan tới Táng Long Thành một loạt quy định. 1. Bất luận kẻ nào không được tại trong thành đánh nhau, náo sự. Nếu có tranh chấp có thể xin mời chấp sự phủ quyết đoán. Đối với quyết đoán không hài lòng, song phương nhưng tại trong thành quyết đấu trường giải quyết. 2. Trong thành ở lại danh ngạch để cho hình thức rút thăm cấp cho. 3. Trong thành thương gia mỗi tháng cần nộp lên một lợi nhuận làm quản lý phí. Theo cái này ba loại quy định tuyên bố, Táng Long Thành chính thức đối ngoại mở ra. 3. Lúc này mới một quản lý phí, lấy trước kia Hạo Thiên Đế quốc thế nhưng là thu 60. Chút linh thạch này chỉ sợ ngay cả chấp sự phủ đồng lộc đều không đủ. Lời này vừa nói ra, vây quanh ở tuyên cáo bảng trước bách tính lập tức đối với người nói chuyện ném ánh mắt lạnh như băng. Tiểu tử, ngươi nói lời này có ý tứ gì? Là vũ nhục chúng ta tông chủ đại nhân sao? Chính là, nếu là không có tông chủ đại nhân chúng ta đã sớm chết đói, ngươi còn cầm Hạo Thiên Đế quốc đến so, đây không phải vũ nhục người thôi. Nói đi, người chung quanh nhao nhao bắt đầu sắn tay áo, chuẩn bị đánh hắn. Ai ai, đừng động thủ các vị, ta nhất thời kích động nói sai. Côn Luân Tông lúc này ở bách tính tâm lý đã là 10 phần cao thượng tồn tại. Bởi vì Côn Luân Tông, bọn hắn thoát khỏi nạp phú, xây thành mới, có nhà mới. Đối với Côn Luân Tông, đối với Lâm Ly là tôn kính phát ra từ nội tâm.